Chương 579, tuyệt vời lồng giam, thật coi chúng ta là đồ ăn a. Chương 579, tuyệt vời lồng giam, thật coi chúng ta là đồ ăn a. Nhìn xem đau đớn ma sứ trước mắt, Sắt cũng tiến lên phía trước. Đau đớn ma sứ là sự tồn tại mạnh nhất trong 7 ma sứ sau ngạo mạn ma sứ. Ma lực của hắn bây giờ cũng là cấp ma vương, trận chiến đấu này không dễ đánh đâu. Đau khổ chi xâm không đợi Sắt ra tay, William đã nhẹ nhàng đặt lại mảnh vải trắng vừa lao quyền trượng vào trong ngực. Trong quá trình này, quyền trượng của hắn bắt đầu lóe hắc khí. Những rễ cây khổng lồ nhanh chóng xuất hiện, tựa như độc xà rồi đâm mạnh về phía Sắt. Làm. Đối mặt với những rễ cây đen như mực kia, với vẻ ngoài nhe răng muốn nuốt, phảng phất như hổ đói vồ mồi, Sắt ở cự ly gần chỉ kịp giơ bội đao lên, để đỡ lấy những rễ cây sắc bén, hàn quang lấm liệt kia. Hô hô hô. Gió đang cuộn cuộn, rễ cây hú hét và vươn dài ra vô tận, cuốn lấy Sắt và mang hắn đi khỏi tại chỗ, treo hắn lên thẳng đến chỗ sâu của thông đạo, hướng đó cũng là phương hướng giao chiến của Zeus và ngạo mạn ma sứ. Bị hất bay vài trăm mét, Sắt mới phá giải vài gốc rễ cây thô to như thùng nước kia. Hiu hiu hiu. Những rễ cây phảng phất như roi ra vũ động trên không trung, bắt đầu phong tỏa mọi phương hướng trong 20 mét xung quanh Sars, tựa như mạng nhện. Hô hô hô. Ở phương hướng vừa đến, một lỗ hổng xuất hiện ở trung tâm của những rễ cây chẳng chịt. William đứng trên một cây rễ cây đã được mang tới đối diện Sars. Trong hoàn cảnh u ám, ánh sáng linh tinh yếu ớt chiếu rọi cái bóng đen to lớn của hắn. Hắn ở trên cao nhìn xuống. Vậy, bắt đầu đi. Tại cái lồng giam tuyệt vời này. Một bên khác, sau khi Sars bị mang đi, tóc đỏ đoàn hải tặc đối mặt với 5 thành viên còn lại của 7 ma sứ. Bọn hắn bây giờ chỉ có 7 người. Bởi vì ở một vị trí vắng vẻ của đảo Sandy, có những người đồng đội khác đang phòng thủ thuyền. Những đồng đội phòng thủ thuyền có 2 người, một người là Dạ Sộp, một người khác là Monster. Vì đảo Sandy có rất nhiều người tới, để tránh thuyền bị phát hiện và xảy ra xung đột, cho nên Dạ Sộp được sắp xếp để giữ thuyền. Năng lực của hắn có thể giảm bớt cảm giác tồn tại, có thể tạo ra một cái kết giới giảm bớt cảm giác tồn tại. Chỉ là thời gian duy trì có hạn, cần hắn ở lại trên thuyền để bổ sung sau một khoảng thời gian. Monster là thành viên mới ở trên thuyền. Bọn hắn đã thu được một huyễn thú ở đảo huyễn thú, chính là con heo có lưng bốc lửa mà bọn hắn đã cứu. Huyễn thú này, bọn hắn thân thiết gọi nó là dầu gõng. Mặc dù chủng tộc của nó được đặt tên là bạo hỏa heo, cũng chính vì nó, Monster vốn nên như hình với bóng với vun lại ở lại trên thuyền. Bây giờ, nhân viên của bọn hắn không đủ, bất quá cho dù vậy, bọn hắn vẫn có 7 người. 7 người đánh 5 người. Vốn nên tràn đầy lòng tin, nhưng bây giờ bọn hắn lại không cảm thấy dễ đánh. Rõ ràng tại thời đại Ma Văn, bọn hắn đã rút được thứ nhất, nhưng hết lần này đến lần khác, là người mở đường của Ma Văn sư, đối mặt với 7 ma sứ, bọn hắn lại có cảm giác như sóng trước bị chết chìm ở bãi cát. Ben Bệ Mạn, nghe nói năng lực của ngươi là hàn băng. Nếu đã như vậy, để ta thử xem năng lực của ngươi rốt cuộc đã phát triển đến tình trạng nào. Một người đàn ông đã im lặng từ khi xuất hiện trong 7 ma sứ, đã gọi tên Bệ Mạn rồi lui về sau. Nhìn bóng lưng kia, Bệ Mạn lẩm bẩm một tiếng. Tuyệt vọng ma sứ hắn im lặng một chút, đánh mấy cái ám hiệu với đồng đội bên cạnh rồi đi theo rời đi. Tuyệt vọng ma sứ tính theo ma lực đã là trình độ đỉnh cao dưới cấp ma vương. Đây là kết luận mà Bệ Mạn có được khi cảm nhận ma lực đè nén kia. Một kẻ như vậy, với năng lực được đồn lại kia, hắn không thể sơ suất. Tại hiệp hội Ma Văn cũng có tiền thưởng đối với 7 ma sứ, mà tiền thưởng của Tuyệt vọng ma sứ là 1.860.000.000 bợ ly. Vẹn vẹn từ tiền thưởng mà nói, tiền thưởng của Tuyệt vọng ma sứ cao hơn hắn. Chỉ là, điều này cũng không làm Bệ Mạn sợ hãi. Ma lực của bản thân hắn so với Sars cũng chỉ kém một chút, đồng dạng là tiêu chuẩn Ma Văn sư cấp A đoạn cao. Hơn nữa lối đi hẹp ở đây đối với năng lực hàn băng của hắn mà nói, thuộc về ưu thế hoàn cảnh. Hắn ngược lại là hy vọng có thể giải quyết nhanh chóng, bất quá cũng không nhất định phải đánh sống đánh chết. Mặc dù 7 ma sứ là tàn nhẫn và hung ác, nhưng Bệ Mạn cũng không tin hắn không có đầu óc. Dây dưa lợi ích không lớn, xung quanh còn có những nhân tố không ổn định, trận tao ngộ chiến này phần lớn sẽ không quá dài, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phe yếu không thể quá yếu. Nhìn xem Bệ Mạn đi theo Tuyệt vọng ma sứ đi xa, những người khác lần nữa đặt ánh mắt lên đối diện. Tiếp theo, là ai đây? Ta rất dễ nói chuyện, hai gã to con kia. Các ngươi nếu có thể đưa thu hoạch đã lấy được ở đây cho ta, ta cũng có thể ngồi xuống cùng các ngươi trò chuyện, uống trà. Thế nào? Đây có phải là 10 phần có lợi không? Lúc này, Ngài Tẩy Rổ Tham Lam ma sứ bước lại những sợi tóc màu nâu có dính chút cho trên đầu bằng ngón tay. Cử chỉ ung dung này cùng với hắn mang theo khuôn mặt cười hết mắt, nói những lời nói trơ trẽn giống như chuyện nhà, khiến cho Hồng Gỗ đầu tiên chán đã nổi lên một chữ tỉnh. Hỗn đản này rốt cuộc có biết hắn đang nói cái gì không? Hỗn đản, ta ăn khổ lớn như vậy mới lấy được ma thực, ngươi động môi một cái đã muốn lấy đi. Thật sự coi chúng ta là đồ ăn sao? Muốn xào thì xào. Hồng Gỗ còn chưa mở miệng, Lucky đã nhảy ra trước, biểu thị phản đối kịch liệt với hành vi uy hiếp vơ vét tài sản của Ngài Tẩy Rổ. Vậy sao? Ta còn tưởng rằng đây là một đề nghị không tồi đâu. Nếu đã như thế, các ngươi đã cự tuyệt đề nghị của ta, nhưng sẽ gặp phải một kẻ khó giải quyết. Thật sự, không suy tính một chút sao? Nhìn xem Nải Bậy Rổ vừa nói vừa móc ra một cái tiểu pho tượng có đường vân màu đen từ trong ngực. Cái pho tượng kia khiến cho những thành viên còn lại của tóc đỏ đoàn hải tặc cũng không khỏi cảm nhận được một tia kiềm chế. Từ phương diện lý trí mà nói, đề nghị của đối phương có sự cám dỗ. Dù sao, số người của bọn hắn tuy nhiều hơn đối diện hai người, nhưng thực lực của đối phương đều không phải hữu danh vô thực, được xem là công hội phi pháp mạnh nhất trong ma văn giới. Bọn hắn trừ ngạo mạn ma sứ và đau đớn ma sứ, hai quái vật với tiền thưởng đều vượt qua 2 tỷ bợ ly. Tiền thưởng của những thành viên khác đều dao động trong khoảng 1 tỷ 500 triệu đến 1 tỷ 900 triệu Berkeley. Chính là tiền thưởng như vậy mới khiến cho áp lực của bọn hắn tăng lên gấp bội. Bất quá cho dù vậy, bọn hắn cũng không thỏa hiệp. Bây giờ thuyền trưởng cùng ân nhân rồi đều đang chiến đấu đâu, làm sao có thể nhận thua như vậy? Thật sự là chết vì sĩ diện, mặt mũi lại không đáng tiền. Nhìn những người đối diện với bộ dáng quật cường, Mại Tây Dô không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Pho tượng trong tay cũng bị ném ra ngoài. Giống. Tiếng gầm gừ cực lớn làm vách đá xung quanh chấn động. Pho tượng vừa rơi xuống đất liền hóa thành một con sư tử cực lớn có vằn đen. Nó tỏa ra khí tức u ám có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đôi mắt lớn như đèn lồng bốc lên hồng quang dọa người. Ma vật. Chương 580, ta quá mức thiệt lương, hố hàng đồng đội. Chương 580, ta quá mức thiệt lương, hố hàng đồng đội. Bị gỗ, đáp đúng. Tiểu bảo bối của ta đã tốn rất nhiều công sức đâu. Tham lam ma sứ Nải Bảy Rồ đưa tay vò một cái vào bờm cứng rắn của con sư tử ma vật. Rất khó giải quyết, nhưng Nải Bảy Rồ rất hài lòng, bởi vì đây chính là tác phẩm xuất sắc của hắn. Nải Bảy Rồ nắm giữ năng lực có thể dị hóa sinh mệnh. Năng lực của hắn có thể tạm thời vô cơ hóa những vật không có sinh mệnh thành ma vật. Đây là một cách sử dụng năng lực thường dùng trên đá. Kháng ma lực của ma thú, ma vật và thuần ma là ba giống loài với tầng tầng tiến dần lên. Là một ma vật, việc điều động ma lực nhanh hơn và cường đại hơn ma thú. Đây là ưu thế về chủng tộc. Đương nhiên đây cũng chỉ là ứng dụng ma lực ở cơ sở, nếu về năng lực thì lại là một tình huống khác. Trong điều kiện tương đương, ma vật mạnh hơn ma thú, thuần ma mạnh hơn ma vật. Cho nên, năng lực của Nải Bảy Rồ nếu chỉ bàn về cơ sở sử dụng thì đúng là không tồi. Đáng tiếc, những ma vật được tạo ra từ việc sử dụng đá này trên thực tế thực lực rất bình thường. Bởi vì, ma vật được tạo ra như vậy chỉ có ma lực, không có những năng lực then chốt, có thể nói là trống không. Hắn nhiều lắm chỉ có thể điều khiển ma vật vô cơ thay đổi hình thể. Vẹn vẹn chỉ như vậy, thì không thể nói là cường đại. Do đó, việc sử dụng năng lực của Nải Bảy Rồ tự nhiên không bị giới hạn ở việc sử dụng đá, mà là đi tìm kiếm ma thú cường đại nắm giữ ma lực tham lam, sau đó dùng ma lực tham lam từ từ bảo chế và bồi dưỡng. Quá trình này đã tiêu hao không ít ma khí của hắn. Cái lợi cũng rõ ràng, thường ngày sẽ chứa được những ma vật cường đại. Đến thời điểm then chốt, lấy ra là có thể đánh hội đồng. Ma lực tiêu hao còn ít hơn. Trong tình huống này, ma lực của Nải Bảy Rồ cũng không chiếm ưu thế trong bảy ma sứ, nhưng chiến lực lại rất cường đại. Tiền thưởng của Hiệp hội Ma Văn là 1 tỷ 820 triệu bạc ly. Tiền thưởng xếp thứ tư trong bảy ma văn sư. Nghe đồn kẻ này am hiểu lấy một địch nhiều. Nếu muốn chiến thắng hắn, chỉ có thể cưỡng ép đột phá phong tỏa của ma vật để công kích vào bản thân tham lam ma sứ. Hắn cứ giao cho ta đi. Chiến đấu viên tóc đỏ Đoàn Hải Tặc lại mở dù sờ nhướng mày, lập tức hướng về phía đồng đội bên cạnh nói khẽ. Trong tóc đỏ Đoàn Hải Tặc, chỉ nói về tốc độ, hắn có thể sử dụng lực lượng lôi điện thật sự không phải hữu danh vô thực. Đối mặt với tham lam ma sứ cho dù không thể đánh bại, ít nhất ở phương diện tốc độ có ưu thế, hắn sẽ không dễ dàng bị thua. Không được, kẻ này quá mạnh, tốc độ của ngươi rất khó thi triển ở đây, để buồn phối hợp với ngươi. Chỉ có như vậy ta nói các ngươi ở trước mặt ta mà thương lượng chiến thuật, phải chăng là quá không để tiểu bảo bối của ta vào mắt? Nhìn xem những thành viên của tóc đỏ Đoàn Hải Tặc đang nói chuyện khẽ, Nại Bầy Dô một mặt khó khăn nói, không cho các ngươi một chút giáo huấn, há không phải là ta quá thiện lương sao? Theo Nại Bầy Dô nói như thế, sư tử ma vật trực tiếp gầm giận, con mắt lớn như đèn lồng phát ra hồng quang. Tiếng gầm làm vách đá chấn động khiến những hạt cắt trên cái lỗ thủng phía trên rơi xuống nhiều hơn. Phanh! Mặt đất hơi vỡ nát, sư tử ma vật trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, nó liền xuất hiện trước mặt mọi người của tóc đỏ Đoàn Hải Tặc. Con sư tử cao hơn 10 mét cư cao lâm hạ bao phủ bọn hắn, hình thể của nó khiến cái thông đạo vốn không lớn lại càng trở nên chật hẹp. Quan sát ở cự ly gần vô cùng dọa người. Giống! Kèm theo một hồi gào thét, đầu sư tử bất ngờ đánh tới, không khí vỡ nát. Bang! Giang giác! Giang giác! Quang mang màu lam dâng lên, một cái lồng ánh sáng bao phủ phía trước lại mở dù sở và đồng đội. Chính là năng lực của Lục Kỳ. Lúc này Lục Kỳ trừng to mắt, không thể tin được nhìn lồng ánh sáng không ngừng tan nữa, một vẻ mặt như gặp quỷ. Răng của con sư tử này làm từ cái gì vậy, lại sắc bén như thế? Không thể để bị cắn, nếu bị cắn chắc chắn sẽ biến thành hai mảnh. Nghe được cảnh báo của Lục Kỳ, những người khác cũng ngưng trọng gật đầu. Răng của con sư tử này sắc bén như thế, xem ra ngay cả năng lực của Lục Kỳ cũng có thể nhanh chóng bị cắn nát. Rõ ràng đây không phải đơn thuần răng sắc bén, mà có thể vẫn là năng lực của bản thân con sư tử. Trong lúc Lục Kỳ và đồng đội đang nghiêm túc đón quân địch, một bên khác, bảy ma sứ lại có hai người thoát ly đội ngũ đi tới bên cạnh thông đạo, ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Bọn hắn không phải chủ động xem kịch, mà là trận chiến đấu này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là cần thiết. Một người trong đó là U Buồn ma sứ, hắn vội vã U Buồn, không có tâm trạng đánh nhau. Một người khác là Ghen Ghét ma sứ, hắn bây giờ vì chuyện gì đó mà tâm trạng bực bội, cũng không có tâm trạng. Cho nên lựa chọn của bọn hắn chính là bị động xem kịch. Vi vi vi, các ngươi vậy mà xem kịch, thật sự là đồng đội không đáng tin cậy đâu. Đối với hành vi độc lập, độc hành của U Buồn ma sứ và Ghen Ghét ma sứ, Nại Bầy Rồ cũng không ngoài ý muốn. Bảy ma sứ làm việc hoàn toàn dựa vào tâm trạng, có tâm trạng thì sẽ làm nhiệm vụ, không có tâm trạng thì đợi có tâm trạng rồi tính. May mắn bọn hắn mỗi người đều vô cùng cường đại, còn chưa đến mức bị đồng đội hố chết. Thật sự là đau đầu, tiếp theo chẳng phải biến thành hai đấu sáu sao? Ơ Trình, ngươi nói thế nào? Người bị Nải Bảy Rồ cha hỏi là một gã nhìn qua như đại ca kinh điển hoàn bao, chỉ là mặc áo khoác đặc chế của tổ chức, nhìn qua quả thật có một chút uy thế. Hắn chính là sợ hãi ma sứ trong bảy ma sứ. Đây chẳng phải là ngươi muốn tài vật của bọn hắn sao? Nếu như không có chỗ tốt, ta lại vì cái gì muốn xuất thủ? Nhìn xem Hoàng Mao hai tay ôm ngực, một mặt biểu cảm lạnh lùng. Nại Tây Dô một mặt đau đầu nói: "Ơ Trình, ngươi cũng không thể xem kịch. Bằng không thì ta không chịu nổi đâu. Những tên đó cũng không yếu, ngay cả ta cũng thấy rất phiền não." Nghe được Nại Tây Dô nói như vậy, Hoàng Mao vẫn không bị lay động. Nói xuống mà muốn hắn hành động, vậy hắn chẳng phải là quá rẻ tiền? Biết rồi, lợi nhuận chia ngươi một phần. Ba phần. Hai phần. Ba phần. Được rồi. Ba phần thì ba phần. Nại Tây Dô xem như đã bị Ơ Trình đánh bại. Hắn biết tính khí của kẻ này quật đến nỗi, nếu hắn không lùi bước, Ơ Trình thật sự có thể đứng nhìn hắn bị đánh chết. Chỉ có thể nói là một đồng đội chuyên hố người. Trong lúc Nại Tây Dô và Ơ Trình đang thương lượng, bên kia Lục Kỳ và đồng đội đã áp chế được sư tử ma vật. Sau cùng cũng chỉ là một ma vật của Nại Tây Dô. Cho dù là kiệt tác của hắn, chỉ bằng một cái muốn giải quyết Lục Kỳ và đồng đội cũng không thực tế. Nếu không phải thân thể của sư tử ma vật rất cứng rắn, đoán chừng đã bị đánh không chịu nổi rồi. Sợ hại ma sư muốn gia nhập sao? Trong lúc chiến đấu cùng sư tử ma vật, Hồng Cổ cũng rất chú ý đến bảy ma sứ còn lại ở bên kia. Ghen ghét ma sứ cùng với u buồn ma sứ với bộ dạng xem trò vui khiến áp lực của hắn giảm bớt không ít. Nếu không, Hồng Cổ đã định sử dụng năng lực của mình phối hợp với ở nạ kẹ để khuyết tán độc khí của hắn ra toàn bộ thông đạo. Địa lợi ở đây đối với loại độc khí của hắn quả thực là thiên đường. Cho dù ma lực của những bảy ma sứ kia cường đại, nhưng muốn hành động trong bệnh hạt ăn mòn của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói không chừng hắn có thể miêu sát luôn mấy cái bảy ma sứ đại danh đỉnh đỉnh này. Đương nhiên, đây là tình huống trong hy vọng. Bởi vì danh hào của hắn cũng lưu truyền trên biển cả. Đối phương nhìn cũng không đốc. Mọi người đều nghiêm túc một chút đi. Trận chiến đấu này chúng ta còn phải trợ giúp lão đại và đồng đội nữa. Ha ha ha. Đương nhiên, chúng ta chỉ là điệu thấp thôi, ai lại không phải là một ma văn sư cấp A. Cũng không thể bị những hậu bối này làm hạ thấp đi. Luki một mặt cuồng ngạo nói. Lúc này, nếu như hắn không bị sư tử ma vật truy kích, nhảy lên tránh né thì có lẽ lời nói có sức thuyết phục hơn một chút. Ngày. Được rồi. Hồng Gộ bị mặt, có chút im lặng. Cứ như vậy. Tóc đỏ đoàn hải tặc bên này theo một tên hoàng mao phách lối gia nhập, cuộc chiến công thủ mới sắp diễn ra. Tại tầng sâu hơn của ma quang lớn, một vị trí nào đó đã tập hợp không ít đội ngũ của công hội ma văn chính quy. Chương 581, không gian dưới đất cùng chiến tranh, kịch biểu thị xem kịch chương 581, không gian dưới đất cùng chiến tranh, kịch biểu thị xem kịch thời gian trôi qua. Sâu bên trong đại hình ma khoáng, ngàn mét dưới mặt đất, không ít đội ngũ bây giờ lấy danh nghĩa là đối thủ của đội ngũ chính thức ma cơ quan. Căn cứ vào những bản đồ mua được từ một vài con đường, bọn họ trước đó đã tụ tập trên mặt đất ở cùng một điểm. Sau đó, một cách thuận lý thành trương, đội ngũ dẫn đầu của ma cơ quan tiếp tục tiến sâu vào lòng đất. Dọc đường đi, bọn họ đã càn quét không ít ma thú và ma vật. Tiến thẳng tới nơi sâu nhất của lòng đất, một thông đạo rộng lớn thông tới chỗ càng sâu hơn. Theo bọn họ tiến vào thông đạo này, sau khi trải qua một hành lang dốc, khung cảnh u tối ban đầu đống nhiên sáng lên. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến bọn họ rung động, đồng thời cũng khiến những khán giả ở thành phố Sa Lan phải rung động. Chỉ thấy nơi đây có một không gian dưới lòng đất bát ngát, độ cao trên dưới 1-200 mét, chiều dài rộng gần 10 km. Trong không gian dưới lòng đất bát ngát đó, có từng cây cột đá khổng lồ nối liền trên dưới, đường kính mấy chục mét, phảng phất từng tòa trụ. Đương nhiên, những thứ này không phải là điều khiến đông đảo ma văn gia kinh hãi. Điều khiến họ kinh hãi nhất vẫn là hàm lượng ma khoáng vô cùng khoa trương của những cây trụ kia. Những ma văn gia có kinh nghiệm có thể nhận ra hàm lượng ma khoáng vượt qua 80. Nói cả một cây đều là ma khoáng cũng không đủ. Nhìn qua từ đây, có mấy chục, thậm chí hàng trăm cây. Ma khoáng cực lớn trực quan như thế đặt trước mắt, khiến cho lòng người của những ma văn gia bắt đầu chấn động mãnh liệt. Cần bao nhiêu ma khoáng mới đủ đây? Phát tài rồi sao? Rất nhiều người nhìn thấy thịnh cảnh này, sự tham lam trong mắt lấp lóe. Có người thậm chí trong mắt cũng đỏ lên. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến nhiều ma khoáng như vậy, nhưng mà bọn họ lại không thể chuyển đi được bao nhiêu, còn lại toàn bộ đều phải nhường cho chính phủ thế giới. Chỉ cần nghĩ đến điều này, cả người bọn họ đều cảm thấy không thoải mái. Đáng giận. Vì sao ma khoáng nơi này không phải của bọn họ? Cướp. Nhất định phải cướp. Tuyệt đối không thể để những kẻ chính thức kia chiếm được. Rất nhiều người không hẹn mà cùng có ý nghĩ như vậy. Số lượng ma khoáng nơi này quả thật rất khoa trương. Nơi này thuần ma chủng đã đem lại bộ phận ma khoáng dưới đất rời đến nơi này sao? Ở cửa ra vào, Đọ Phở Lạm Mì Ngô cũng có chút kinh ngạc. Hắn bây giờ đang ở trên một chiếc dùi đá khổng lồ hình kim tự tháp ngược treo ngược trên thạch đỉnh. Từ trên dùi đá khổng lồ mọc ra từng cây cầu đá treo. Ở vị trí này, nhìn xuống dưới giống như từ rìa vách núi quan sát, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Bất quá, tương ứng, khu vực kiến trúc đá đen kia cũng có thể nhìn thấy bọn họ. Nhất là những kẻ ở nơi này không phải nhân loại bình thường, tầm mắt của thuần ma còn rõ hơn nhiều. Nhìn quả thật rất nguy nga. Bố trí như vậy, xem ra thuần ma chủng phát triển rất tốt, lần chiến đấu này không dễ đánh. Bên cạnh Đỏ Phơ là Mino, một gã nam nhân toàn thân áo đen trên mặt thoa đường vân kỳ dị thản nhiên nói, hắn chính là ma văn gia chính thức, ảnh ma vương, ảnh giả gia. Quan hệ giữa ảnh ma và ma liên không tệ, hoặc có lẽ là đang ở trong một loại quan hệ kiểu lão đại tiểu đệ. Điều này mặc dù không nói rõ, nhưng bên ma liên vẫn tương đối biết điều, có không ít lợi ích chuyển vận đến ảnh ma. Dù sao tân thế có thể làm lớn mạnh, còn có một phần công lao của ám mạc. Những con thuần ma ở dưới kia đã phát hiện chúng ta, nhìn họ đã sớm có chuẩn bị. Không biết lần chiến đấu này sẽ xuất hiện biến cố gì, thật đáng mong đợi. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ xài bước ngạo nghễ, hai tay cắm túi quần đi tới bờ cầu đá. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, đội ngũ ma liên phía sau hắn cũng theo sát. Hành động của Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cũng khiến đông đảo ma văn gia bừng tỉnh, bọn họ cũng lần nữa hành động. khi đông đảo ma văn ra lại xuất phát. Một bên khác, tại trung tâm không gian dưới lòng đất, một tòa cung điện đen như mực được chế tạo từ ma khoáng. Trong một gian phòng nào đó, nơi đây vô cùng náo nhiệt. Quả nhiên, những nhân loại trên mặt đất kia không an phận, cướp đoạt ma khoáng ở bề mặt còn chưa đủ, lại còn đưa bàn tay xuống dưới. Xem ra chỉ có thể chiến đấu, nơi này chính là sân nhà của chúng ta. Những nhân loại tham lam kia, bọn chúng đừng hòng thành công. Trong phòng, mười mấy con thuần ma hoặc ma vật với hình thái khác nhau đang thảo luận. Đối với những chủng tộc có trí tuệ này, bọn họ không hề như nhân loại tưởng tượng là đơn đả độc đấu, tự giết lẫn nhau. Ngược lại, còn mở ra không gian dưới lòng đất lớn như vậy, sống chung hài hòa. Vốn là bọn họ còn dự định yên lặng phát triển, không ngờ loài người bên ngoài lại đánh tới tận cửa trước. Nếu đã vậy, khẳng định muốn phản kích. Xem như chủng tộc bản địa sinh sống ở đây, đây chính là ổ của bọn họ, làm sao có thể nhượng bộ. Vừa thảo luận xong, tất cả thuần ma cùng ma vật đều nhất trí quyết định, trực tiếp đi lên chính là làm. Bọn họ cũng không phải không có nắm chắc. Không nói đến ưu thế địa lý nơi này, còn có ngoại viện, chính là bọn họ còn có hai kẻ đáng sợ. Nhất định phải làm cho những nhân loại kia chịu không nổi. Rất nhanh, cùng chung mối thủ, những con thuần ma và đám ma vật xuất lĩnh đại quân bắt đầu nhanh chóng hành động. Một bên phá hủy những kẻ yếu đuối trên đường đi, thẳng đến tòa cung điện lớn đen như mực. Bên kia thì mãnh liệt từ cung điện này mà đến. Không bao lâu, song phương đụng mặt. Trong nội thành Salan, Mặc Cảm nhìn xem màn hình trực tiếp chiến trường bày ra đại quân ma tộc. Trước kia, trong ma khoáng rất khó nhìn thấy thuần ma chủng dày đặc như thế. Còn có ma văn trên thân ma vật tản ra hắc khí cũng không ít, cùng với một đống lớn ma thú được thuần ma thúc đẩy. Những thứ này toàn bộ hợp lại, chỉ nhìn riêng số lượng đã có hơn vạn. Nhất là những ma loại này không ít có hình thể to lớn, bày ra một mảng, rất chiếm không gian. Chỉ nhìn từ khí thế thôi, cái bộ dáng quần ma loạn vũ kia cũng đủ để cho những khán giả tại hiện trường và khắp thế giới đang xem trực tiếp lo lắng. Đây là chọc vào ổ của ma tộc rồi sao? Những ma văn gia tụ tập lại chỉ có 200-300 người, thật sự đủ cho những ma loại đáng sợ này làm sao? Cho dù trước đó những ma văn gia đã thể hiện ra lực lượng cường đại, nhưng đối diện những kẻ dày đặc kia cũng không phải người bình thường, mà là những quái vật đáng sợ. Một người đối đầu 100 người, e rằng rất khó làm. Số lượng nhiều như vậy cùng chiến tranh không có gì khác biệt. Không nghĩ tới thi đấu trực tiếp lại biến thành chiến tranh, đông đảo người xem là vạn vạn không thể ngờ. Trong không gian dưới ma khoáng cỡ lớn, một khu vực biên giới, nơi đó có một gốc cây khổng lồ mọc lên, trông giống như đóa hoa bị bịm, trong đóa hoa tản ra bạch quang chói mắt. Đây là một loại ma hoa thường thấy nhất trong ma khoáng nơi đây. Một thân ảnh đứng trên cánh hoa cứng cáp, nhìn qua quang cảnh quần ma loạn vũ ở phía xa, không khỏi cảm thán. Nơi này thật đúng là đáng sợ. Thật là, tại sao ta lại phải làm nhiệm vụ loại này? Thân ảnh dưới ánh sáng một tay nắm lấy kính mát thái dương của mình. Hắn chính là đại tướng Hải quân Kỳ Dị. Để đề phòng tình huống ngoài ý muốn trong đại điện Ma Văn, Vũ Lao Tinh đặc biệt điều động đại tướng Kỳ Dị. Phía Hải quân cũng xuất phát từ những nhân tố tổng hợp, cũng đồng ý cho Kỳ Dị lần này đi làm nhiệm vụ. Đối với điều này, Kỳ Dị biểu thị rất bất mãn. Chỉ là Sẻn Gỗ Cụ đã cam kết tiền tăng ca, khiến hắn cuối cùng phải làm. Khi đến xem trò vui, hắn đã nghĩ như vậy. Chương 582, Mò Cá Kỳ Dị, không cẩn thận ăn quả đáng minh ca. Chương 582, Mò Cá Kỳ Dị, không cẩn thận ăn quả đáng minh ca. Cho dù bây giờ đến hiện trường, Kỳ Dị vẫn nghĩ như vậy, hắn vẫn muốn lười biếng. Nếu như là trước kia, đi tới nơi này hắn coi như muốn lười biếng cũng không có nhiều tâm tình. Nhưng xưa nay không giống như xưa. Thu được huyễn thu trái ác quỷ, thực lực hắn tạm thời không nói đến, nhưng năng lực bảo mệnh có thể tăng lên rất lớn. Không có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên có thể thong dong tự tại. Lúc này, Kỳ đứng trên đỉnh Ma Đăng Hoa, một mặt nhàn nhã nhìn phía xa rằng có giữa hai phe. Hiện tại hắn hoàn toàn không có ý định ra tay. Hắn tồn tại là để chờ những nhân tố ngoài ý muốn nổi lên thì mới ra tay. Tỷ như đảo ma thần đột nhiên tới tiếp viện ma vương, tỷ như làm phá hư hải tặc hoặc một vài kẻ phi pháp khác. Trước đó cứ an tĩnh theo dõi sự biến chuyển. Ma nói, cái ma đăng hoa này thật lớn, ánh sáng thật là chói mắt, không nghĩ tới ma tộc nơi này lại bồi dưỡng những ma đăng hoa này tốt như vậy sao? Kỳ đứng trên cánh hoa, nhìn phía xa hai bên đang giao lưu trước khi chiến đấu. Thế là liền đặt sự chú ý lên ma đăng hoa dưới chân. Trên mặt hắn mang theo vẻ thán phục. Loại ma hoa này rất phổ biến trong ma khoáng của đảo Sản Đi. Nó chính là một trong những đầu mối để lấy ánh sáng trong ma khoáng đen như mực. Ánh sáng không phải công năng của nó, chỉ là hình thức biểu hiện ma lực. Theo lý thuyết nó có thể dùng để chế tác dược tề phục hồi ma lực. Chỉ là có chút thừa thãi, bởi vì chỉ cần lấy xuống hoa, ma lực ngưng kết trên nụ hoa sẽ nhanh chóng tiêu tan. Vì đặc tính này, nó không được các thế lực lớn chọn để mở rộng nuôi dưỡng. Bất quá, đối với những ma thú lang thang, loại hoa này ngược lại phi thường hữu dụng. Chỉ cần ma lực tiêu hao, hướng về cả đóa hoa mà nuốt, liền có thể lấy được hiệu quả phục hồi ma lực. Ở đây tựa như ban ngày, khắp nơi đều là loại hoa này. Những ma thú, ma vật kia chỉ cần vừa khai chiến, tiêu hao liền nuốt một ngụm. Chỉ tính riêng địa lợi mà nói, đã có ưu thế rất lớn. Không biết những ma văn gia kia có thể làm được bước nào. Nếu như bị đánh lui, như thế nhưng là mất mặt. Kim cắm túi quần, một mặt chế nhạo nhìn hai nhóm đội ngũ sắp khai chiến ở phía xa. Một bên khác, đại quân ma tộc và đội ngũ ma văn công hội cũng bắt đầu chuyển động. Trước khi chiến đấu, bọn họ còn tiến hành giao lưu hữu nghị, cũng là đối với đối phương miệng phun hương thơm một trận. Theo góc nhìn của ma tộc, những ma văn gia nhân loại chính là kẻ xâm lấn. Theo góc nhìn của nhân loại, đối phương đều không phải người, còn có gì để nói, trực tiếp làm là xong việc. Ngược lại danh tiếng ma tộc cũng không dễ nghe, huống chi nơi đây lại có nhiều lợi ích như vậy. Bản thân thuần ma, ma vật, ma thú đều có giá trị rất cao. Coi bọn họ là người mà nhìn thì chịu thiệt lớn. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều nhìn như vậy, nhưng chỉ cần phần lớn người nhìn như vậy cũng đủ để quyết định hành động. Không thể nghi ngờ, đây là chiến tranh chính nghĩa, kẻ thắng lợi chính là chính nghĩa. Trong một mảnh trùng sát, xung quanh hỗn loạn tương mừng, tiếng gào thét của ma thú, tiếng gầm gừ của ma vật cùng với các loại năng lực tạo ra thiên băng địa liệt, tạo thành một bức tranh kinh tâm động phách. Trong đó, Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ xài bước ngạo nghễ, khóe miệng tùy ý nhếch lên. Hắn hưởng thụ sự ồn ào náo động ở đây. Giống. Một tiếng gầm gừ cực lớn làm không khí dao động, không khí phảng phất nổi lên từng vòng gợn sóng. Quái vật khổng lồ màu tím xuất hiện sau lưng Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ. Bởi vì những bước chân lục thân bất nhận kia quá ngạo nghễ, thêm vào khí tức của hắn quả thật cường đại. Một con ma thú có đẳng cấp tối thượng của ma tộc đi thẳng tới phía sau hắn. Nó đã từng là bá chủ cao nhất của sa mạc, Sàn Đỏ Dạ Đại Thần Lằn. Cũng là ma thú duy nhất có đẳng cấp tối thượng ở đây. Đây là điều phi thường đáng quý. Bởi vì rất nhiều ma thú ăn thịt, sau khi nuốt chửng đại lượng ma thú, rất dễ dàng biến dị thành ma vật. Sau khi biến dị thành ma vật, mặc dù có năng lực tiêu hóa ma khoáng, trưởng thành cũng sẽ tăng tốc. Nhưng phải trả giá bằng nhân cách tân sinh bị biến dị, cùng với cái chết cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, thậm chí còn đáng sợ hơn. Con Sàn Đỏ Dạ Đại Thần Lằn này ở thời kỳ đầu đã chiếm lấy ma thực nâng cao ma lực, đồng thời nắm giữ năng lực cực kỳ đặc thù. Về sau lại thông qua quan sát, phát hiện quy luật dị hóa của ma thú. Sau đó nữa, còn thu được sự coi trọng và hữu nghị từ thuần ma chủng. Lấy được một loại thánh quang dược tề nào đó mà một thuần ma ra ngoài có được. Không tệ, thánh quang dược tề không chỉ ma văn gia có thể sử dụng, ma thú cũng có thể sử dụng. Tại sự gia trì của đa trọng may mắn, con Sàn Đỏ Dạ Đại Thần Lằn tên ẻ đỏ này cuối cùng hoàn thành thuế biến, thống lĩnh quân đoàn ma thú dưới lòng đất. Bây giờ, nó cảm thấy thời điểm đại chiến thân thủ đã đến. Rắc, rắc. Đối với sự xuất hiện của ẻ đỏ, Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ vốn không quá để ý thực lực và năng lực của hắn cũng không phải là vô cớ mà có, một con ma thú hạng A còn không uy hiếp được hắn. Có thể chờ ẻ đỏ càng tới. Hắn mới phát hiện, con đại thần lần này thế mà mới là lớn muộn. Không gian xung quanh vô cùng sền sệt, phản phất không khí đã biến thành chất lỏng thậm chí thể rắn. Không chỉ như thế, thân thể của hắn cũng tại thu nhỏ, hướng ẻ đỏ trong miệng mà rơi. Năng lực không khí, năng lực không gian, năng lực thu nhỏ, năng lực thôn vệ. Trong nháy mắt, Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ liền nghĩ mấy loại năng lực. Bất quá, sau đó hắn liền không còn suy xét. Bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bằng không thì đường đường là thủ lĩnh Ma Liên, nghị viên hiệp hội Ma Văn lại bị miểu sát. Kết thúc như thế, sợ là cũng bị người khác cười rụng răng. Hủy diệt ngũ sát tuyến. Ma lực cường đại từ trên thân Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ bạo phát, khiến hắn có thể dung chuyển nhà tù vô hình đang trói buộc. Năm sợi dây mang theo đường cong màu đỏ bị hắn hung hăng vung đẩy. Ẻ đỏ cũng phát giác thức ăn trong miệng nóng bỏng, chủ động đảo ngược năng lực bạo phát. Ầm ầm. Trong mấy mắt, Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ bị giống như đụng phải một bức tường trong suốt. Cả người cùng với hủy diệt ngũ sát tuyến bay múa mà ra bị bài xích và bắn bay. Không khí nổ tung, thân hình Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ giữa không trung trực tiếp lộn ngược vài vòng mới dừng lại. Hắn đứng ở giữa không trung, dưới chân đường cong bắn ra dán tại trên mặt đá đen của bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống cái thân ảnh cực lớn màu tím, suýt chút nữa là tuyển trong mương, phất 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 phất. Xem ra đối mặt với những kẻ có năng lực không biết, thật đúng là không thể coi thường. Thoát khỏi hiểm cảnh, Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ lau vết máu nơi khóe miệng, bật cười. Chỉ là trên trán hắn hơi hơi nô ra gần xanh, biểu hiện tâm tình của hắn cũng không tốt như vậy. Dù thế nào, trang bức không thành ngược lại bị làm cho xấu mặt, tóm lại là một chuyện không tốt đẹp. Vậy thì, để ta qua lại kính ngươi một chút đi. Tiểu sủng vật. Hắn chậm rãi lơ lửng, cuối cùng bị sợi dây vô hình kéo đến đỉnh đầu trên mặt đá đen. Đắc. Xoay người đầu lưng xuống, chân trực tiếp đứng trên mặt đá đen. Chỉ là trong nháy mắt, xung quanh bắt đầu biến hóa, từng sợi bạch tuyến xuất hiện, sau đó lại lan tràn ra khí tức màu đỏ. Trên mặt đá đen, tất cả những gì không phải ma khoáng toàn bộ biến hóa, chỉ có những hạt ma khoáng nhỏ xen lẫn bên trong rơi rải rác như mưa. Cảm thụ một chút đi. Đây chính là lực lượng thức tỉnh, đây chính là sức mạnh hủy diệt. Sợi dây đỏ vô tận quấn quanh thành một cái thân ảnh hình kỵ sĩ 20 mét, dưới những hạt ma khoáng rơi rải rác. Nó cầm trong tay trường thương màu đỏ mở rộng xuống từ chân trời, tựa như thần binh từ trên trời giáng xuống, lao về phía ẻ đỏ. Cây thương hồng cực lớn lóe lên quang mang mờ mịt. Chết đi. Hồng cưỡi ảnh sát thương. Chương 583, Minh Ca cảm thấy tự mình làm được, thường xanh mát cây ra tay. Chương 583, Minh Ca cảm thấy tự mình làm được, thường xanh mát cây ra tay. Hô hô hô. Ánh sáng đỏ không rõ trong hồng kỵ cự thương lập lòe, khiến cho không ít người ở đây bị thu hút. Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ dựng ngược trên bầu trời, thưởng thụ cảm giác vạn người chú mục, đồng thời tăng mạnh cường độ, tóm lại là muốn dùng một chiêu để đạt được chiến tích thật tốt. Ở phía dưới, Ách Đa đối mặt với đại chiêu kinh người của Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ, cũng không lùi bước. Nó trực tiếp gào thét, trong tiếng gầm chấn thiên động địa. Đại khí run rẩy, một đạo long quyển từ miệng rộng của nó gào thét ra. Cự long quyển phong bạo bao phủ hồng cưới từ trên trời giáng xuống. Nó xông thẳng lên Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ trên bầu trời, từ mặt đất đến bầu trời tạo thành một cự long quyển phong bạo nối liền. Phất 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 phất. Rất có thể làm a. Trong long quyển, Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ sử dụng dây để cố định thân thể của mình. Sau đó ánh mắt tàn nhẫn nhìn xuống con đại thần lằn. Vừa rồi chiêu này của hắn, nếu đối phương sử dụng vật chất hữu hình hoặc nguyên tố có ma lực, hắn đều có thể hủy diệt hầu như không còn. Đáng tiếc, loại lực lượng vô hình này trong một ý nghĩa nào đó lại khắc chế hắn. Bất quá, chiêu này không được thì chiêu tiếp theo. Cơ thể lớn như vậy đối với hắn chính là một biếng ngắm. Gai đỏ hồng cưỡi vẫn còn trong long quyển trong nháy mắt tan rã, hóa thành từng sợi dây đỏ phá vỡ long quyển đâm về khu vực xung quanh Ách Đa. Từ bầu trời cao hơn 100 mét đến mặt đất, lấy Ách Đa làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét phảng phất như thiên la địa võng, toàn bộ đều đâm đầy dây đỏ. theo dây đỏ bố trí xong, phía trên cũng bắt đầu chảy ra quang mang đỏ đậm, giống như nọc độc đỏ tươi. Những ma thú trong khu vực này còn chưa kịp rời đi, có con bị đâm chết tại chỗ, có con thì mạnh mẽ lao tới muốn đột phá hạn chế xung quanh. Chỉ là sợi dây đỏ kia không chỉ sắc bén, khí tức hủy diệt tràn ngập trên đó càng khiến nó biến thành một con nhím khó giải quyết. Không cần nói tiến lên, cho dù nhẹ nhàng đụng một cái, lớp vảy cứng rắn liền phảng phất đầu hũ gặp phải dao thay, rất dễ dàng bị cắt mở. Đây chính là năng lực cường đại mà Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đạt được trong ma lực phẫn nộ. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ vẫn khắc cốt ghi tâm sự sỉ nhục trước đây, trong cơn tức giận, hắn đã thức tỉnh sức mạnh hủy diệt. Cố lực lượng này khiến hắn thoát thai hoàn cốt. Cho dù năng lực trái ác quỷ của hắn không tính là mạnh, nhưng có sức mạnh hủy diệt, hắn lại cảm thấy bản thân làm được. Hắn chính là vương giả được thượng thiên chọn chúng. Cuối cùng sẽ có một ngày, những kẻ ở thánh địa sẽ thần phục dưới chân hắn. Mấy năm này, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ thuận buồm xuôi gió, không bị đánh đập chính là nghĩ như vậy. Ách Đa, một con thuần ma cấp tối thượng cách đó không xa nhìn thấy Ách Đa bị Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ vây khốn, cũng chuẩn bị ra tay. Ách Đa trong không gian dưới đất này hòa đồng rất tốt. Rất nhiều ma tộc đối với con ma thú thống lĩnh này vẫn tương đối hữu hảo. Mặc dù nó trông tranh lanh, ăn lại tương đối nhiều, nhưng mà nó lại biết định nọ. Đa số ma tộc đều khá cô tịch, mà Ách Đa lại thích cùng những thuần ma kia nói chuyện phiếm. Thêm vào nó rất thích xem chuyện của nhân loại, cho nên về biểu hiện thì nó rất nhân tính hóa. Nói chuyện dễ nghe còn có thể kể chuyện xưa. Điều duy nhất khiến đông đảo ma tộc tiếc nuối là nó là ma thú. Ma thú cùng với ma văn gia giống nhau, tuổi thọ so với trạng thái tự nhiên là sẽ thấp hơn. Đám thuần ma không biết Ách Đa có thể sống bao lâu, ngược lại là ngắn hơn so với bọn họ là được rồi. Dưới tình huống này, mặc dù Ách Đa đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh ma thú, nhưng trong mắt một vài kẻ tầm cao nhất vẫn là sự tồn tại giống như linh vật. Bây giờ nó gặp nạn, tự nhiên có thuần ma muốn tương trợ. Không cần lo lắng, ta cũng không yếu ớt như vậy. Tên thuần ma kia hô to cũng bị Ách Đa nghe được. Ách Đa vẫn luôn không mở miệng, giờ trực tiếp nói tiếng người. Âm thanh có chút trầm trọng khàn khàn. Đây cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị. Thế giới này động vật biết nói tiếng người đều có, ma thú có trí tuệ cao như vậy biết nói tiếng người cũng rất bình thường. Phất 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 phất. Lúc thuần ma cùng Ách Đa trao đổi, trên chân trời cũng chuyển tới tiếng cười của Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ. Không nghĩ tới thuần ma chủng tàn nhẫn cũng có tình cảm quan tâm này sao? Quả đúng là miệng ai. Loại cảm giác này khiến ta như là người xấu vậy, ân, ta hình như đúng là người xấu. Từ trên bầu trời, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ dẫm lên sợi dây đỏ như tơ lụa mà đáp xuống. Hắn đang nói đến người xấu sau đó lại cảm thấy buồn cười. Bởi vì hắn không dựa theo kế hoạch ban đầu trở thành hải tặc, trên con đường khác lại bạo phát. Cho đến bây giờ trở thành một trong những người chính thức của ma cơ quan, để có thể mở rộng danh tiếng, để ma liên chiêu mộ nhân viên các loại. Hắn ngoại trừ thể hiện thực lực vốn có, còn làm đủ công phu bề ngoài. Cứ làm như vậy, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đều suýt chút nữa cho rằng mình là người tốt. Đương nhiên, dù có tân trang thế nào, nội tâm đen tối là không thể nghi ngờ, dù sao hắn đều có tham dự vào việc bảy ma sứ cùng với thuần ma. Trung tâm sợi dây đỏ, Ách Đa lãnh đạm nhìn xem những đường cong bước lên hồng quang phong tỏa xung quanh, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía tên nhân loại ở phía trên. Xem ra ngươi thật giống như rất đắc ý, vừa nhìn chính là một kẻ đáng ghét. Ngươi sẽ không cho rằng mình thắng chứ? Kẻ tự đại. Phất 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 phất, cư nhiên bị một con ma thú ghét, đây thật là cảm giác mới. Còn về tự đại hay không tự đại, thì phải xem ngươi có thể đón lấy chiêu tiếp theo của ta không đã. Ngón tay Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ bắt đầu kích thích qua lại. Khi Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ và Ách Đa bắt đầu quyết đấu mới, toàn bộ chiến trường đánh thẳng vào chỗ khó hòa giải. Mặc dù ở đây đã tụ tập hơn 20 đội ngũ mạnh mẽ tham gia đại điển, hơn nữa bọn họ đều là những đại công hội xếp hạng trên của giới ma văn. Nhưng mà nhân viên trung vi là quá ít. Mỗi đoàn người đến mức tối đa chỉ có 12 người, có công hội thậm chí còn không đủ quân số. Mạnh thì mạnh, nhưng đại quân ma tộc nơi này cũng không phải là yếu. Sâu bên trong địa cung này, đại quân nơi đây liền không có một kẻ nào thấp hơn cấp C ma loại cấp C, mặc dù nghe vào chẳng ra sao cả. Có thể đi ra bên ngoài trên đại dương bao la, lại chính là quái vật trong mắt người bình thường. Ma loại cấp C, nếu như đối ứng với hải quân, có thể vượt ngang 3 cái quân hàm, từ thượng tá hải quân bản bộ đến chuẩn tướng rồi đến thiếu tướng. Khoảng cách không nhỏ. Đại quân ma tộc nơi này đối với các đại công hội áp lực vẫn rất lớn. Cao thủ của mỗi công hội vì chiếu cố đồng bạn nên bó tay bó chân. Trong lúc nhất thời lại có dấu hiệu rơi vào hạ phòng, bất quá ngay lúc này, một nam nhân nào đó đã ra tay. Ầm ầm, sâm một khổng lồ che trời mọc lên. Trong sự hỗn loạn cực lớn, nhất là dưới tình huống đại quân ma tộc chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, Ma Văn Gia Thường Xanh Jin đã ra tay. Hắn vừa ra tay, toàn bộ chiến trường liền biến thành sâm hải vậy. Vô số dây leo cảnh hướng về đại quân ma tộc sinh sôi, không luận là thuần ma chủng hay ma vật hoặc là ma thú chủng, chỉ cần bị trói lại sẽ rất khó thoát khốn. Những dây leo cảnh kia trên người có ma lực lười biếng nồng đậm. Đặc tính của ma lực lười biếng chính là khiến cho tính chất hoạt động mạnh của ma lực trở nên thấp. Chỉ cần ma lực hoạt tính hạ xuống đến trình độ nhất định, thậm chí ngay cả ma lực cũng không dùng được. Lúc này nếu không có sức mạnh thể chất thuần túy cường đại, sẽ rất khó thoát khỏi sự trói buộc. Chính là bởi vì loại lực lượng này của Jin, chính phủ thế giới mới yên tâm an bài ít ma văn gia như vậy đến thảo phạt thuần ma ở nơi sâu dưới đất. Mặc dù thuần ma nơi này phát triển vượt ra ngoài dự đoán của chính phủ thế giới, nhưng chỉ cần có sức mạnh của Jin, đơn thuần số lượng nhiều căn bản không đủ để gây ra sợ hãi. Buồn ngủ quá, không muốn động, đây chính là sức mạnh lười biếng sao? Đáng giận. Lúc này, một thuần ma cấp thượng bị thường xuyên đi ra ngoài tìm hiểu tin tức cũng bị trói chặt lại. Hắn cảm giác rất không ổn. Đồng tộc bị bắt lại rất khó tránh thoát. Đây chính là sức mạnh của ma văn gia cấp S đầu tiên trong giới ma văn sao? Thật sự là đáng sợ. Chương 584, chúng ta có lẽ thật là số người, người ghi chép chương 584, chúng ta có lẽ thật là số người, người ghi chép khi Jin ra tay càn quét đại quân ma tộc. Thống lĩnh đại quân ma tộc cũng không có thất thần, lập tức bắt đầu liên thủ, muốn cứu những thủ hạ đang lâm uy. Ầm ầm, xa xa xa, mặt đất rung động, cùng xa bay múa, từ mặt đất toàn bộ chiến trường bắt đầu cuồn cuộn cắt vàng vô tận. Phảng phất sóng lớn dâng trào phóng lên trời, muốn ăn mòn cả khu rừng rậm của Jin. Động tĩnh như vậy, thống lĩnh ma tộc cắt sẽ lan đến những thủ hạ đang bị nhốt kia. Bởi vì số lượng đại quân quá nhiều, bọn họ không thể nào hoàn toàn điều khiển một cách tinh chuẩn. Chỉ là, bây giờ cũng không cho phép bọn họ do dự. Nếu thiếu hụt đại quân, chỉ dựa vào những chiến lược cấp cao còn lại, rất khó chống lại đối phương. Cho nên, vì thế, thống lĩnh ở đây không tiếc hy sinh một bộ phận thủ hạ. Đây là một sự lựa chọn. Di đại nhân tại một chiếc tiệu gỗ, mấy ma văn gia đang khiêng tiệu gỗ nhìn xem cắt vàng che trời trên không khu rừng. Sắc mặt tái nhợt, thống lĩnh ma tộc ngay cả thủ hạ của mình còn không thể chiếu cố toàn bộ, thì càng không cần nói đến ma văn gia thân là kẻ địch. Những hạt cắt vàng kia mang theo lực ăn mòn khủng khiếp, ma văn gia thông thường mà bị cuốn vào, lập tức biến thành thây khô. Không cần lo lắng, nhìn xem cắt vàng bắt đầu ăn mòn sườn hầm mỏ trên khu rừng rậm, Jin vẫn bề ngoài không hề có cảm giác khẩn trương. Mặc dù hắn đang kéo dài vây khốn đại quân ma tộc bằng ma lực lười biếng, rất khó để ra tay ứng phó chiêu này của thống lĩnh ma tộc, nhưng mà hắn cũng không phải chỉ có một mình. Tình huống này, tên kia cũng nên ra tay rồi. Nhìn qua xa lãng ở trên cao muốn bao phủ ăn mòn hắn, Jin bình tĩnh suy nghĩ. Hoa lạp lạp lạp, quả nhiên giây tiếp theo biến cố lại nổi lên. Hải lưu vô tận vô căn cứ bao phủ ra, phóng lên trời, ngược lại với xa lãng đang giáng xuống. Cả hai chạm vào nhau, ma lực trong xa lãng trực tiếp bị đối ngược tiêu tan sạch, biến thành cắt vàng thông thường. Hải lưu cũng hoàn thành sứ mạng của nó, kèm theo cắt vàng ảo ảo giáng xuống. Trong lúc nhất thời, bầu trời phảng phất như rơi ra sa vũ, thật sự là sa vũ, cắt cùng mưa phối hợp. Sa vũ phảng phất như thác nước rơi xuống, thanh thế hạo đãng. Phía dưới, những ma văn gia ở trong khu rừng, bọn họ dựa vào cây cối to lớn cùng với những ma thú bị trói lại để làm vật che chắn nên cũng không sao. Nhìn qua sa vũ rơi xuống, bọn họ không khỏi thán phục. Không hổ là hắn, vương bài trục quang, ma lưu rẻ nỏ. Mỗi lần ra tay đều là một ma văn gia cấp ma vương thứ hai của ma cơ quan. Trong ma cơ quan chính thức, những ma văn gia đứng đầu nhất có ma lực, thậm chí tư chất về ma lực cũng không chênh lệch nhiều, tài nguyên nhận được cũng như vậy. Ma lực của ma văn gia thường xanh Jin đã đạt đến cấp ma vương, những ma văn gia đỉnh tiêm khác muốn đột phá cũng không còn xa. Ma lưu rẻ nỏ chính là một ma văn gia đỉnh tiêm như vậy. Mặc dù hắn còn chưa thông qua hiệp hội ma văn để nhận huy chương ma văn gia cấp S, nhưng đó chẳng qua là vấn đề thời gian. Tên nhân loại kia. Lúc này, kèm theo chiêu thức bị phá trừ, sắc mặt thống lĩnh ma tộc cũng vô cùng khó coi. Hiện tại bọn họ coi như muốn một lần nữa hợp lực sử dụng chiêu thức cũng không được, bởi vì phe nhân loại đã tỉnh táo lại. Kèm theo đại bộ phận đại quân ma tộc bị cây thường xanh bắt giữ, những ma văn gia đứng đầu kia không cần bảo vệ những ma văn gia khác, đều khóa chặt lực chú ý trên thân những kẻ thống lĩnh ma tộc. Nếu như thống lĩnh ma tộc muốn lặp lại chiêu cũ, e rằng sẽ gặp phải một kích lôi đỉnh của những ma văn gia kia. Theo chiến cuộc trước mắt, số lượng thống lĩnh đẳng cấp tối thượng của bọn họ chỉ có 15 kẻ. Trong đó còn bao gồm ách đa ma thú này và ba con ma vật hóa thành ma thú. Nhưng đối diện ma văn gia phe nhân loại, đối ứng với ma văn gia cấp há đẳng cấp tối thượng đã vượt qua 20 người. Còn có hai ma văn gia cấp ma vương. Coi như bọn họ tại dưới đất tràn đầy cắt vàng này có sự gia trì của địa lợi, nhưng mà không chịu nổi năng lực cường đại của rất nhiều ma văn gia đối diện. Trận chiến tranh này tiến hành đến bây giờ, phần thắng của bọn họ đã giảm xuống không ít. Bất quá cho dù như thế, thống lĩnh ma tộc vẫn nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Bọn họ còn chưa bại, bọn họ cũng không thể lui. Thật sự không được, bọn họ còn có ngoại viện. Thật là, tại sao trông chúng ta đã biến thành người xấu vậy? Trong đội ngũ điều khiển, Ellie mặc giáp nữ một mặt đau đầu nói. Nhìn xem vẻ mặt cùng chung mối thù của thống lĩnh ma tộc đối diện, nàng cũng cảm giác vô cùng kỳ diệu. Trong đội ngũ bên cạnh Ellie, một chân dài tộc cầm cự kiếm cân nhắc một chút ngôn ngữ nói. Ừm. Đại tỷ đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có lẽ thật sự là người xấu. Nghe được lời nói của đội viên, Ellie lắc lắc mái tóc dài màu hồng, hướng về phía trước sải bước. Tính toán, loại chuyện này ta cũng không muốn quản, có thể ăn cơm đúng giờ mới là quan trọng nhất. Đánh nhanh thắng nhanh để kết thúc công việc, ta còn muốn kịp bữa ăn tiếp theo. Hoa lạp lạp lạp. Theo sa vũ trên chân trời hạ xuống hoàn tất, chiến trường yên lặng lần nữa giết lẫn nhau. Thống lĩnh ma tộc mang theo binh lực còn sót lại không bị trói buộc đại chiến với ma văn gia một lần nữa. Cuộc đại chiến bên này cũng bị một chi đội ngũ ma văn ở cửa ra vào không gian dưới đất này phát sóng bằng long mật tỷ số khí của trọng tài. Chi đội ngũ này chính là ma văn công hội được tổ chức tin tức lớn Thánh Săn nâng đỡ. Tên của nó là người ghi chép. Đương nhiên, người ghi chép là cách nói dễ nghe hơn. Phía sau bị mọi người gọi là đội truy kích họa vạ giật tỷ. Nói đơn giản, chính là do Mọt Gẳng dẫn đầu. Là ma văn công hội liên hợp từ thế giới ngầm tân thế giới và toàn thế giới tin tức báo chí. Mặc dù Mọt Gẳng trước đó bỏ lỡ cơ hội trở thành người chính thức của hiệp hội ma văn, nhưng mà hắn đối với đại thời đại ma văn, đối với ma văn gia tự nhiên là không có khả năng không đầu tư. Ma văn gia chính là lợi nhuận của thời đại mới. Thế lực nào mà không đầu tư vào lĩnh vực ma văn thì tương đương với đầu góc bị lửa đá. Cho nên Mọt Gẳng không chỉ là tập hợp tổ chức tin tức lớn Thánh Săn, thậm chí còn kêu gọi toàn thế giới báo chí gia nhập liên minh đầu tư. Những báo chí kia tự nhiên là rất vui vẻ. Bọn họ đơn độc một kẻ thì là yếu ớt, nhưng trải qua Mọt Gẳng liên hợp, thanh thế cũng rất hùng vĩ. Cho nên người ghi chép cũng đã thu hút không ít ma văn gia. Thêm nữa Mọt Gẳng có quan hệ rất cứng, thủ hạ của hắn không có chiến lực quá mạnh các loại nguyên nhân. Cường giả chỉ cần gia nhập, liền có thể có được quyền nói chuyện rất cao. Chính là như thế, hiện nay công hội người ghi chép này có hai ma văn gia cấp A thực lực, công hội tại giới ma văn đã là một trong những nhóm cao nhất. Lần này, ma văn sợ là muốn trở thành hạng nhất. Cây thường xanh quả nhiên danh bất hư truyền. Ở trên cao nhìn xuống cuộc giết lẫn nhau, một trong những ma văn gia của người ghi chép cảm khái. Mặc dù ở dưới đánh rất kịch liệt, làm giống như chiến tranh vậy, nhưng mà hắn vẫn chưa quên bây giờ vẫn là thời điểm của đại điện ma thú. Rất rõ ràng, cây thường xanh ra tay trói buộc chặt mấy ngàn đại quân ma tộc. Chỉ cần tiến thêm một bước, tích phân đạt được kia e rằng sẽ dẫn đầu xa. Ha ha, cái này không tính là gì, mấu chốt vẫn là tình huống tiếp theo. Một ma văn gia khác của người ghi chép ăn mặc như phóng viên, cầm một cuốn sổ và một cây bút đang ghi chép gì đó. Một bên ghi chép vừa cười nói, là một công hội dựa vào tin tức lớn, tin tức của bọn họ vô cùng linh thông. Trận chiến đấu này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn sẽ xảy ra biến cố. Đại điển ma thú là chuyện lớn như vậy, nói không thu hút được ma vương của đảo ma thần tới do thám là điều gần như không thể. Chỉ cần ma vương đến thì xung đột không thể tránh khỏi. Chính là như thế. Tiếp theo mới là quan trọng nhất. Chương 585, thuận gió cục trang bức minh ca, hai vị ma vương ra sân. Chương 585, thuận gió cục trang bức minh ca, hai vị ma vương ra sân. Thời gian trôi qua, phe ma tộc liên tục bị đánh bại. Ở khu vực này, thuần ma ma khoáng sản sinh rất nhiều năng lực tiên hướng về sa mạc, nham thạch, phong bạo. Bọn họ đều không sợ ma lực, hiệu quả chiến đấu liên hợp kinh người. Chỉ là cho dù bọn họ không đơn độc chiến đấu mà là khai thác chiến đấu liên hợp, cũng vẫn không thể nào chống lại lâu dài. Dù sao cũng là nơi tụ tập toàn bộ ma văn gia ưu tú nhất. Dưới tình huống số lượng hoàn toàn không chiếm ưu thế, đơn thuần chỉ dựa vào ma tộc của một ma khoáng cỡ lớn mà muốn chống lại trung quy là không thực tế. Ầm ầm. Lúc này, khu vực chiến trường đã di chuyển đến bên ngoài khu rừng của Jin. Trên con đường rộng rãi, ma tộc một lần nữa liên hợp sử dụng thiên cắt lãng mênh mông. Cắt vàng như nội đảo, giống như ruộng lúa mạch vàng nóng của mùa thu, trông có chút hùng vĩ. Phất 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 phất. Lại là chiêu này, vô dụng thôi. Lúc này, Đọ Phở Lạc Mỹ Ngô cũng đã đến đội ngũ chiến đấu. Chiến cuộc thuận lợi, xem như thủ lĩnh ma liên trên bề mặt, hắn tự nhiên muốn ra sức để thu được hy vọng. Về phần thống lĩnh ma thú trước đó còn chiến đấu cùng hắn, lại đang ở trong đội ngũ ma tộc rút lui. Khi cây thường xanh sử dụng đại chiêu tẩy điện, hắn bên kia tự nhiên cũng bị lan đến, đối thủ của hắn Ách Đa thiếu đi không ít dây leo cảnh. Chỉ là thực lực Ách Đa không tầm thường, năng lực càng thêm biến thái. Trực tiếp từ ngụm cắn rời khu rừng lười biếng tới gần nó. Ngay cả phong tỏa trước đó của Đọ Phở Lạc Mỹ Ngô cũng bị nó cắn. Cảnh tượng đó vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến Đọ Phở Lạc Mỹ Ngô, chỗ bị con ma thú kia cắn qua cứ như là vô căn cứ thiếu hụt. Đây không phải do răng tốt, mà là năng lực gây ra. Bất quá cho dù Đọ Phở Lạc Mỹ Ngô không đánh bại con ma thú kia, hắn ngược lại cũng không buồn bực. Bây giờ đã nắm chắc đại cục trong tay, công việc sẽ xong thôi. Hiu liu liu. Từng đường cong lấp lóe hồng quang sen lẫn trên chân trời. Ánh sáng đỏ chợt lóe lên. Cắt vàng lan tràn lên bầu trời đột nhiên bị cắt ra, không thể tạo thành thế tấn công ngưng tụ hơn. Ngoài Đọ Phở Lạc Mỹ Ngô ra tay, các ma văn gia khác cũng đồng loạt ra tay. Ảnh dạ sử lọ thao túng bóng tối, nhuộm thành tấm vải đen trên chân trời, cắn nuốt một mảng lớn cát vàng. Bạo thực nữ Kelly thì sử dụng một quả cầu sáng trắng khổng lồ đánh về phía phương hướng ma tộc. Những nơi nó đi qua, cát vàng cản đường đều bị phân giải. Thẳng đến khi đập về phía xa và bạo phát, cho đến khi cân bằng cuối cùng bị phá vỡ và bạo phát. Trong 10 mét khối cát vàng đều tiêu tan không còn. Các ma văn gia khác cũng đều sử dụng bản lĩnh riêng của mình, hoặc là thanh lý cát vàng ngăn cản tấn công, hoặc là nhắm công kích vào phe ma tộc bên kia. Trong lúc bọn họ chiến đấu, hai thân ảnh lặng yên đứng sừng sững trên một kiến trúc gần con đường. Từ trang phục và khuôn mặt, đó chính là hai ma vương đã đến đảo Sạn Đi, Cổ Lâm và Đại Mạc. Bọn họ lặng lẽ nhìn những ma văn gia đang chiến đấu kia. Năng lực của những ma văn gia này nhìn qua thật là tốt. Còn có hai nhân loại có ma lực cấp ma vương kia, nếu có thể chôn vùi những người này ở đây, những thế lực nhân loại kia không biết sẽ đau đớn đến mức nào. Nghe âm thanh khàn khàn của Cổ Lâm, trong mắt Đại Mạc lại mang theo chút ánh sáng. Không làm được, phương hướng chủ yếu của sứ đồ đại nhân vẫn là cân bằng. Chôn vùi quá nhiều sẽ gây ra xung đột quá lớn. Với lời nói của Đại Mạc, Cổ Lâm không thể phủ nhận. Hắn chỉ nói tiếp, bây giờ nhân loại đã công khai tổ chức loại đại điển này, đại điển ma thú, bọn hắn đúng là rất khát vọng sức mạnh ma tộc. Ta không cho rằng gặp phải loại chuyện này còn phải tính toán cái gì đại cục. Trong giọng nói của Cổ Lâm mang theo một ý vị không rõ. Khi bọn họ trao đổi, chiến trường cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh. Bởi vì hai ma vương nổi bật như vậy đứng ở đó, bọn họ tự nhiên không thể nào không phát giác. Tốt quá rồi, các ma vương đại nhân chuẩn bị ra tay. Những nhân loại đáng chết kia cái này không thể đắc ý nữa. Phe ma tộc cũng đã nhìn thấy các ma vương trên nóc nhà gần đó, bọn họ cũng vô cùng hớn hở. Trước khi ma vương ra tay, trong lòng bọn họ vẫn tương đối thấp thỏm. Dù sao thế lực nhân loại tiến tới rất hung hăng, hơn nữa nhân loại rất xảo quyệt, có lẽ còn có ám thủ. Ma vương có ra tay hay không bọn họ vẫn nghi ngờ. Bây giờ sự xuất hiện của bọn họ trung quy đã xóa tan lo lắng. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của hai vị ma vương, bọn họ có lẽ có thể đuổi tất cả những nhân loại kia ra ngoài, hoàn toàn chiếm hữu ma khoáng. Là ma vương của đảo ma thần, hơn nữa còn là thanh chi ma vương Cổ Lâm và cắt chi ma vương Đại Mạc trong chín ma vương. Bọn họ thế mà xuất hiện ở đây. Ma văn gia trên chiến trường nhìn thấy hai thân ảnh trên nóc nhà, cũng bình tĩnh lại. Với ma tộc đối phái ma vương đến, phần lớn người tinh anh đều không ngạc nhiên. Chỉ là bây giờ thật sự nhìn thấy ma vương, trong lòng bọn họ vẫn lo lắng. Đáng chú ý là hai ma vương này vẫn là những ma vương nắm giữ đầu hàm chín ma vương. Trong số hơn 20 ma vương đến từ đảo ma thần đã giao phòng với nhân loại, tự nhiên có mạnh có yếu. Kẻ yếu nhất tương đương với thợ săn bảo thạch cấp 1 sao của nhân loại. Đương nhiên, loại này thực ra lại khá ít. Nhiều hơn nữa chính là ma vương tương đương với thợ săn bảo thạch cấp 2 sao. Còn về 9 ma vương, trong ước định, gần như không có kẻ nào thấp hơn trình độ thợ săn bảo thạch cấp 3 sao. Cường giả có thực lực như vậy, dù chỉ đến 2 kẻ, cũng đã có thể khiến cho áp lực của bọn họ tăng gấp đôi. Hai ma vương kia không ổn, ma lực của bọn họ quá mạnh. Lúc này, cũng có ma văn gia đình cấp phát giác được điều không ổn. Bọn họ không phải chưa từng thấy ma vương, nhưng mà ma lực như vậy, thật sự là quái vật. Jin vẫn ở trong rừng rậm kéo dài ma lực, không theo tới. Ma Lưu Dạ Nọ là người duy nhất ở đây có ma lực cấp ma vương, sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Năng lực của hắn vô cùng cường đại, sau khi bước vào cấp ma vương, tự cho rằng có thể sánh ngang thợ săn bảo thạch cấp 2 sao không có vấn đề gì. Dù là đối mặt với những kẻ mạnh hơn thợ săn bảo thạch cấp 3 sao, cũng có sức mạnh giao thủ. Chỉ là, bây giờ khi cảm nhận được ma lực của hai thuần ma kia, hắn đã không còn nắm chắc. Hai ma vương này sẽ không đã đạt đến chiến lực bán thần chứ? Dạ Nọ không khỏi suy nghĩ. Nghĩ đến tình huống này, sắc mặt của hắn không khỏi lạnh lùng. Bởi vì hai ma vương này đột phá, thì những ma vương khác trong 9 ma vương chắc chắn sẽ không yếu hơn quá nhiều. Đến lúc đó, ma tộc mà nhân loại phải đối mặt lại càng cường đại hơn. Tình huống như vậy cũng không tốt đẹp. Lúc này, Đại Mạc kết thúc cuộc đối thoại cùng Cổ Lâm. Hắn đạp không mà đi lên, đi tới đối diện các ma văn gia, lạnh nhạt nói như vậy: "Hỡi nhân loại, các ngươi mau thả những ma tộc, ma vật, ma thú kia, sau đó ra khỏi ma khoáng. Cuộc náo kịch này có thể kết thúc." Chương 586, Ma văn khai phát kỹ xảo bách khoa toàn thư, Ma thần đảo đặc hữu lĩnh vực. Chương 586, Ma văn khai phát kỹ xảo bách khoa toàn thư, Ma thần đảo đặc hữu lĩnh vực. Nghe được ma vương cư cao lâm hạ trước mắt, đông đảo ma văn gia yên lặng một chút, sau đó xì xào bàn tán. Thật là bá đạo, đây chính là 9 ma vương của ma tộc sao? Chúng ta cũng có 2 tôn ma vương cấp ma văn gia, dù cho bọn hắn là 9 ma vương, cũng không phải là không đánh lại. Bảo chúng ta lui là lui, thực sự là tự đại, thật coi nơi đây là đảo ma thần sao? Lời xì xào bàn tán của ma văn gia hoàn toàn không ảnh hưởng đến đại mạc. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, lời nói ra không phải bá đạo, chỉ là một sự trần thuật. Chỉ là dựa vào xưng hào 9 ma vương trước mặt những ma văn gia ở đây, cũng không có tác dụng là bao. Mặc dù có kiêng kỵ, nhưng mà bọn họ đã đánh cho thuần ma, ma vật, ma thú của ma khoáng lớn này liên tục bại lui. Đây chính là thời điểm lòng tin tăng cao. Thêm vào lợi ích ở đây rất lớn, làm sao có thể nói lui là lui? 9 ma vương, thật là ma lực đáng sợ, để ta đi thử một chút chiến lực của các ngươi đi. Tại đội ngũ ma văn gia phía trước, một nam nhân mặc một bộ Âu phục màu xám cho, trên mặt mang thần sắc trang nghiêm, chủ động bước lên. Chính là Ma Lưu Dạ Nọ. Bây giờ hắn tính toán ra tay dò xét chiến lực của ma vương trước mắt. Dù cho chiến bại hắn cũng không lo lắng, là một vương bài của ma cơ quan, hắn tự nhiên có không ít hiểu biết về kế hoạch lần này. Nếu như chỉ có 2 tôn ma vương trước mắt này, cho dù chiến lực của bọn họ thật sự đạt đến bán thần, chiến lực điều động lần này cũng đủ để ứng phó. Ha ha, đại mạc, thấy chưa? Cho dù ngươi không muốn đánh, nhân loại cũng sẽ không bỏ qua. Ngoại trừ lợi ích lớn hơn nữa, còn có cái gì có thể ngăn cản truy cầu lợi ích của nhân loại? Cổ Lâm đi tới bên cạnh đại mạc, mang theo ánh mắt vô hình nhìn về phía hắn. Âm thanh trầm thấp phiêu miểu, bị ma lực đặc lưu che đậy khiến cho những ma văn gia phía trước không thể nghe được. Trong quá trình tiếp xúc cùng đại mạc, Cổ Lâm đã phát giác, là một trong 9 ma vương, đại mạc lại có thái độ đặc biệt với nhân loại. Điều này trong ma tộc cũng vô cùng hiếm thấy. Bất quá, Cổ Lâm cũng không để ý, coi như toàn thế giới ma tộc đều chết sạch, chỉ cần ma thần còn đó thì có liên quan gì. Đây là một bộ lý giải đặc hữu của Cổ Lâm, cũng vô cùng dị loại. Cho nên, với sách lược cân bằng do nhóm sứ đồ chủ đạo, hắn căn bản không thèm để ý tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm đó. Cho dù sứ đồ có thể ra lệnh cho hắn làm việc nhưng cũng không thể ước thúc hắn. Ma văn gia có ma lực cấp ma vương, ta nhớ không nhầm, gọi là Dạ Nọ đúng không? Ha ha, Ma Lưu Dạ Nọ. Vừa vặn ta ngửa tay, liền lấy ngươi, à, chính là các ngươi những nhân loại này làm phân bón tốt. Khuôn mặt giống như vỏ cây của Cổ Lâm mang theo nụ cười giận người. Lời nói này của hắn, tất cả ma văn gia trước mặt đều nghe thấy. Cuồng vọng, kẻ này chẳng lẽ không thấy chúng ta có nhiều ma văn gia đứng đầu như vậy sao? Cho dù là 9 ma vương, có hơi quá mức cản rỡ. Với lời của Cổ Lâm, đông đảo ma văn gia lòng đầy căm phẫn, mặc dù phẫn nộ nhưng cũng đều âm thầm cảnh giác, bởi vì bọn họ cũng không quên tuyệt chiêu của ma tộc đảo ma thần. Cổ Lâm cười ha hả nhìn xem những biểu cảm trên mặt các ma văn gia trước mắt. Một giây sau, không có dấu hiệu gì, đại địa run rẩy, mặt đất bắt đầu rạn nứt, vô số ma thụ dương nhanh múa vút đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo ma lực nồng đậm tràn khắp không gian vài trăm mét xung quanh. Bành trướng lãnh địa hoang vu thụ hải lĩnh vực đặc hữu của đảo ma thần. Trong sự rung chuyển, Dạ Nọ cũng một mặt nghiêm trọng. Trong tất cả ma tộc đảo ma thần là đặc thù nhất, bởi vì ma tộc nơi đó, khi đạt đến cấp tối thượng vị, tức là tương đương với ma văn gia cấp A, liền có khả năng sẽ học được. Lĩnh vực là một cách diễn sinh của thế giới tâm tưởng, đồng thời cũng là một kỹ xảo vận dụng ma lực cực kỳ cao siêu. Đây là sự nhận thức của các thế lực lớn đối với lĩnh vực. Chính là như thế, ma văn gia cũng hy vọng bản thân có thể nắm giữ loại kỹ xảo này. Nhưng mà cho đến nay, chưa từng nghe nói qua ma văn gia nào có thể sử dụng lĩnh vực. Không chỉ là ma văn gia, ngoại trừ ma tộc đến từ đảo ma thần, ma tộc ở các nơi khác trên thế giới cũng chưa từng có thuần man nào sử dụng lĩnh vực. Cho dù là ngũ đại thiên thai thuở xưa, bọn chúng đã là ma vương cũng không thấy chúng sử dụng lĩnh vực. Cho nên, hiệp hội ma văn đã định nghĩa lĩnh vực là một thiên phú đặc hữu của ma tộc đảo ma thần. Khi phương hướng lĩnh vực không thể đi tới, những ma văn gia cũng tự nhiên muốn tìm được con đường có thể chống lại lĩnh vực. Bởi vì nói cho cùng, bản chất lĩnh vực vẫn là kỹ xảo vận dụng ma lực. Chỉ cần xử lý giải kháng ma lực đúng chỗ, nghiên cứu ra kỹ xảo sánh ngang với lĩnh vực cũng không phải là không thể. Với tình hình hiện tại, vẫn là lấy ma văn làm hạt nhân để khai phá chiêu thức riêng của các ma văn gia. Loại kỹ xảo khai phá này vẫn tương đối non nớt, nhưng hiệp hội ma văn cũng đang tiếp thu quy luật phổ biến của việc khai phá chiêu thức, để mà phụ trợ các ma văn gia khai phá bí thuật và chiêu thức của chính mình. À, không tệ, cái này cũng được hiệp hội ma văn làm thành sách. Tên là Ma Văn Khai Phá Kỹ Xảo Bách Khoa Toàn Thư, gần như là một trong những tài liệu tham khảo cần thiết nhất của các ma văn gia, giá cả đắt đỏ. Thế mà lại còn không thể không mua, dù sao không mua chỉ dựa vào tự mình tìm tòi khai phá kỹ xảo thì vô cùng khó khăn. Nếu như không thông suốt được, sẽ kém một bậc, như vậy mua chính là lựa chọn tất yếu. Đây chính là lĩnh vực đặc hữu của đạo ma thần. Thật là ma lực đáng sợ. Mau sử dụng lá chắn ma lực. Lúc này, phe ma văn gia vô cùng kinh ngạc. Một bộ phận ma văn gia cũng nhanh chóng sử dụng kỹ xảo gọi là lá chắn ma lực, đây là một kỹ xảo vô cùng hữu dụng. Ngoại trừ có thể giảm thiểu đáng kể tổn thương trên phạm vi lớn đối với các loại tấn công ma lực, còn có thể ứng phó với lĩnh vực của ma tộc đạo ma thần. Bằng không, khi tất sát và tất chúng mở ra, cũng không có bao nhiêu ma văn gia có thể chịu nổi, trừ phi hạ kỷ của bản thân cũng kinh người thì còn có thể chống đỡ. Ầm ầm, cho dù rất nhiều người đã đủ cẩn thận, có thể đối mặt với lĩnh vực đột nhiên của Cổ Lâm, vẫn có không ít người không kịp làm động tác, sau đó trực tiếp bị cưỡng ép trói chặt lại. Cảnh tượng này rất giống với cảnh trước đó cây thường xanh zin trói chặt đại quân ma tộc, chỉ là vai diễn đã hoán đổi. Thật mạnh. Lúc này, ma lưu rẻ nọ đang chống lại ma thụ vô tận truy đuổi hắn. Vô số ma thụ gần như không ngừng, không nhìn khoảng cách chút xuống hắn. Trên cảnh cây kia mang theo năng lực đáng sợ có thể hấp thu sinh mệnh. Chỉ cần thật sự bị cuốn lấy, e rằng kết cục sẽ rất thảm hại. Lĩnh vực thì rẻ nọ không phải là chưa từng đối kháng qua, chỉ là đã từng đối mặt với ma tộc đẳng cấp tối thượng vị. Bây giờ đối mặt với lĩnh vực cấp bậc 9 ma vương, hoàn toàn là hai loại cảm giác, thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nếu không phải hắn dựa vào đặc tính phân giẫm mà bản thân đã khai phá bằng ma văn sau muôn vàn khổ cực, hắn sợ là không chịu nổi cuộc ngoanh loạn tạc như vậy. Chương 587, Kít ra tay, Kít biểu thị không muốn chém chém giết giết. Chương 587, Kít ra tay, Kít biểu thị không muốn chém chém giết giết lại có thể ngăn cản công kích của ta. Ma văn gia của nhân loại phát triển quả nhiên nhanh chóng. Chỉ là Cổ Lâm nhìn xem rẻ nọ không ngừng di chuyển rồi dứt khoát đứng im ngoan cường chống đỡ công kích của hắn, khuôn mặt giống như cổ gạ dạ xì mang một chút âm trầm. Ngươi lại có thể ngăn được bao lâu? Bên người ma lưu rẻ nọ có từng vòng dòng nước, những dòng nước đó phảng phất vòng xoáy đang lưu chuyển, trực tiếp tan rã những ma thụ đang công kích hắn. Đây là năng lực đặc tính của Zeno, loại đặc tính này không phải là hắn trời sinh đã có, mà là thông qua lý giải ma văn, thống hợp ma văn sau đó dựa theo bản chất ma văn khai phá ra kỹ xảo vận dụng phù hợp. Có thể nói đây là một con đường khác mà các ma văn gia nên làm. Zeno có thể nổi bật trong đông đảo ma văn gia, trở thành ma văn gia cấp ma vương thứ hai của ma cơ quan. Tư chất của hắn rất mạnh, năng lực đặc tính khai phá ra cũng là một trong những kẻ mạnh nhất. Tan rã hoặc có lẽ là thanh tẩy ma lực khiến hắn đối mặt với ma văn gia cùng các loại ma loại sử dụng ma lực có ưu thế thiên thiên, có thể xưng là huyền thoại trong nội chiến hệ ma lực. Cho dù đối mặt với cuồng manh loạn tạc của chín ma vương Cổ Lâm, cũng có thể ổn định thế trận. Chỉ là ổn định thế trận cũng không phải điều hắn mong muốn, bởi vì rất nhiều ma văn gia đi theo sau lại không chịu được áp lực, trực tiếp bị bắt. Hắn nhìn xem xung quanh vẫn đang dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, nội tâm không khỏi khổ tâm. Ma vương thật mạnh. Ma vương nắm giữ lĩnh vực có được thiên phú về phương diện của chiến. Bọn họ muốn chiến thắng e rằng rất khó, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là một ma vương ra tay. Rẽ nọ cũng không quên ma vương khác bên cạnh Cổ Lâm, hắn cần chống đến khi viện trợ đến, những ma văn gia ở đây đều là tinh hoa của giới ma văn, không thể mất mạng tại đây. Trong khu vực này đang bị ma thụ tàn phá. Ở xa xa, Kỳ tự nhiên cũng đã thấy. Lĩnh vực của Cổ Lâm làm mở, Kỳ không chỉ nhìn thấy mà còn thấy rất rõ ràng. Chính là như thế. Kỳ vô cùng buồn rầu, bởi vì hắn không có cách nào cho việc. Nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ đã gọi hắn chăm sóc đội ngũ Quang Ảnh, dù sau đó là ma văn công hội do hải quân tự xây dựng. Nhưng người của Quang Ảnh ở đây gần như đều bị bắt. Hắn mà không ra tay, ma vương kia thật sự giết người thì hắn cũng sẽ thấy ngại. Dù sao việc chăm sóc mà để người chết như vậy, cuối cùng không tốt. Thật là phiền phức mà. Người của những đại thế lực kia vì cái gì còn chưa tới? Kỷ lẩm bẩm hai câu sau đó hóa thành quang. Hoa lạp lạp lạp. Trong lĩnh vực của Cổ Lâm, tiếng nước chảy khổng lồ không ngừng nghỉ. Sóng nước xung quanh rẽ nọ từng đợt quét tán ra xung quanh. Muốn dựa vào năng lực đặc tính tan rã ma lực của chính mình để phá hủy lĩnh vực ma vương. Nhưng đối mặt với cuồng oanh loạn tạc của lĩnh vực Cổ Lâm, dòng nước lại chậm rãi không thể quét tán ra. Trừ phi Cổ Lâm không trực tiếp phát động công kích, nhưng điều này là không thể. Năng lực kinh người, thật tùy ý ngươi thi triển, thật sự có thể phá hủy lĩnh vực của ta. Cổ Lâm trầm giọng cười nhẹ. Trên thực tế, khu vực dòng nước xung quanh rẽ nọ đã không còn nằm dưới sự khống chế của hắn. Điều này đã cho thấy sự cường đại của ma lưu rẽ nọ. Có thể nói năng lực của hắn thậm chí có thể sinh ra sự khắc chế đối với lĩnh vực ma tộc. Dù vậy, Cổ Lâm vẫn không hề lo lắng. Ma văn gia nhân loại phát triển quả thật rất nhanh, sự phát triển của ma văn vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà, ma tộc đảo ma thần của bọn hắn cũng không hề yếu thế. Có sứ đồ Thiên Long tìm tòi nghiên cứu và dạy bảo về lĩnh vực. Kỹ xảo ứng dụng lĩnh vực của ma tộc cũng càng ngày càng đáng sợ. Giống như bây giờ, lĩnh vực xuất hiện lỗ hổng lớn như vậy nhưng vẫn không hề rung chuyển, thậm chí còn đang không ngừng chữa trị. Đây không phải là điều chỉ Cổ Lâm có, tùy tiện một ma vương nào khác cũng có thể làm như vậy, sự chi phối đối với lĩnh vực càng thêm tinh tế. Ngoài ra, còn có nhiều loại phương thức bành trướng lãnh địa và lấy lĩnh vực làm hạt nhân để tiến hành biến chủng chiêu thức. Những điều này đều được sứ đồ Thiên Long từng cái phân tích sau đó chuyển cho tất cả ma tộc đảo ma thần. Ha ha, ngoan ngoãn chịu trói đi. Ma văn gia cấp ma vương của nhân loại làm phân bón, chắc hẳn có thể khiến ma thụ ta trồng trở nên càng thêm phồn thịnh. Nghe được lời của Cổ Lâm, sắc mặt Rẽ Nọ hơi đổi một chút. Hắn cảm nhận được tần suất công kích cao hơn, áp lực cũng theo đó mà đến. Có người tới. Bên cạnh Cổ Lâm, Đại Mạc vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhìn về một hướng. Lời nói của hắn cũng khiến Cổ Lâm phân tán lực chú ý, Dạ Xạ Cạ Nhỉ No Mạ Gạ Tạ Mạ âm thanh lười biếng truyền đến. Hiu hiu hiu. Vô số kim diễm đánh tan không gian mà đến. Tiến vào lĩnh vực của Cổ Lâm, những ma thụ đang trói ma văn gia đều bị phá hủy. Vô cùng tinh chuẩn, hoàn toàn tránh đi mỗi ma văn gia đang bị trói buộc. Sức nổ cũng là từng cái cỡ nhỏ và nội liễm, khiến cho các ma văn gia thoát khốn không bị ảnh hưởng bởi dư ba. Ầm ầm. Kèm theo các ma văn gia thoát khốn, bọn họ lần lượt sử dụng lá chắn ma lực rồi như chạy thoát thân hướng về biên giới lĩnh vực. Chỉ có thoát khỏi lĩnh vực, bọn họ mới có thể thực sự yên tâm. Với việc những ma văn gia kia bỏ chạy, Cổ Lâm cũng không để ý, hắn bây giờ dán sự chú ý vào điều nhân lấp lóe kim quang bên ngoài lĩnh vực. Đại tướng Hải quân tỉ dịch. Bất quá, bộ dáng hiện tại gọi là kim sắc bất tử điểu thì thích hợp hơn. Ha ha. Quả nhiên, nhân loại các ngươi có phòng bị chúng ta. Một bên khác, trên không, Kỷ nhìn qua ma vương phía dưới. Nghe được Cổ Lâm nói kim sắc bất tử điểu, hắn không khỏi có chút lúng túng. Cái danh xưng kim sắc bất tử điểu này là chính hắn liên lạc với tòa soạn báo kinh tế thế giới để làm biệt hiệu. Dù sao, tin tức đảo huyền thú vừa ra, hắn có thể sẽ có thêm biệt hiệu, dứt khoát chủ động để một biệt hiệu cho tòa báo. Tòa báo cũng rất nể mặt hắn mà làm một biệt hiệu như vậy. Chỉ là, cảm giác mới mẻ vừa qua, bị người gọi như vậy, cho dù ra mặt Kỷ dày cũng không khỏi có chút lúng túng, luôn cảm giác rất xấu hổ. Khô khụ. Kỷ ho nhẹ một tiếng, chuyển hóa thành hình thái thân người, bằng vào sức mạnh huyền thú đứng tại giữa không trung. Thật là đáng sợ. Chín ma vương quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là hắn chậm rãi nói, có thể hay không xin các ngươi rời khỏi nơi này, đừng nhúng tay vào đại điện lần này. Dù sao, đại điện lần này vẫn rất quan trọng. Cổ Lâm nghe lời của Kỷ Dật, trên mặt có chút sợ hãi, trong mắt bị nếp nhăn mí mắt che quất. A, lời này thực sự quá tự đại, nhân loại. Ngữ khí của hắn âm trầm, vừa nói vừa thao túng ma thụ tiếp tục công kích ma lưu rẻ nọ. Dựa vào há miệng thì khó làm được gì, muốn chúng ta rời đi cũng đơn giản, đánh bại chúng ta là được. Nhìn xem những nhân viên khác trong lĩnh vực đều đã rút đi, chỉ còn rẻ nọ còn đang treo. Kỷ cũng không khỏi bội phục sự ngoan cường của rẻ nọ. Nếu như rẻ nọ có thể biết lúc này Kỷ đang nghĩ gì, chắc chắn trên đầu sẽ xuất hiện ba dấu chấm hỏi. Hắn không muốn đi sao? Hắn rõ ràng là không đi được. Quả nhiên, thật là phiền phức. Chín ma vương mỗi kẻ đều mạnh đến quá dị, tại sao lại để ta xông vào tuyến đầu thế này? Lúc này, Kỷ cũng bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm nhận được ma lực đáng sợ của hai ma vương này, mặc dù thực lực của hắn sau một tháng tỏ gì Nomi, Moden, Phoenix Mochi vô giác đã đạt đến tiêu chuẩn bán thần. Nhưng mà hắn thật sự không muốn cùng ma tộc đánh. Những tên kia rốt cuộc đang bày trò gì? Sao còn chưa tới? Mau đến đây. Hắn thật sự không muốn chém giết. Chương 588, chính nghĩa cùng thẩm phán, chiến tranh lãnh chúa cùng sinh mệnh người thu hoạch. Chương 588, chính nghĩa cùng thẩm phán, chiến tranh lãnh chúa cùng sinh mệnh người thu hoạch. Tại lúc Kỷ đoán trách, ở tầng trên ma khoáng, sự trợ giúp mà Kỷ mong đợi đang bị cản trở. Thánh kỵ đại địa bộ xạ đồng và phong chủ xạ cả mọ gì đang ngưng trọng nhìn xem hai ma tộc trước mắt. Ngoài hai người bọn họ, bên cạnh còn có hai thân ảnh khác. Hai thân ảnh đều mặc áo giáp hoàng kim, một người là thanh niên tóc vàng, một người là trung niên tóc xù. Hai người này cũng là những trợ giúp được các siêu cấp thế lực phải đến. Họ đến từ cơ quan bạo lực tối cao ám mạc, Tạ Ruột Đồ Đằng. Danh hiệu lần lượt là chính nghĩa và thẩm phán. Thực lực của họ cũng không cần nghi ngờ. Trong đánh giá của hiệp hội thợ săn, họ đạt đến trình độ thợ săn bảo thạch song tinh cấp và tam tinh cấp. Nói một cách khách quan, đội hình bốn người này đã vô cùng hào nhoáng. Chỉ là hai ma tộc đối diện cũng không phải giả vừa. Không ngờ rằng ma tộc ngoài Thanh Chi Ma Vương Cổ Lâm và Cắt Chi Ma Vương Đại Mạc lại còn phái hai người các ngươi. Chiến tranh lĩnh chủ Chiến Vương, sinh mệnh thu hoạch giả Vĩnh Lục. Chiến Vương trong bộ áo giáp vằn đen nghe phong chủ lên tiếng, bắt đầu cười hắc hắc. Không còn cách nào khác, nhân loại các ngươi rất xảo quyệt, trong tình báo trước đó của Đại Mạc lại không hề có sự tồn tại của thế thân sứ. Cả đại tướng hải quân Kỳ cũng thế. Thậm chí bây giờ hai vị giọt sủ kỳ ở trong thành phố Sa Lan kia cũng vậy. Nhân loại, năng lực bày trò của các ngươi quả thật rất mạnh. Nói đến đây, Chiến Vương cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì hai vị giọt sủ kỳ kia cũng không xuống. Trong hỗn độn giới vực có 7 giọt sủ kỳ và 12 đời sao, các nàng hành xử sức mạnh vĩnh dạng. Đó là một phần hoàn chỉnh của sức mạnh kèn dù đáng sợ bao phủ bầu trời của đảo vĩnh dạng. Cho nên, chiến đấu với những người đó thật sự rất bó tay bó chân. Tầm quan trọng của đầy sao có thể khá thấp, nhưng mà giọt sủ kỳ thì khác, nếu như không cẩn thận đánh chết giọt sủ kỳ nhiều lần thì e rằng sẽ hấp dẫn sự chú ý của kèn dù kia. Kèn dù kia trực tiếp thuộc về hỗn độn nữ thần, thực lực của hắn cực kỳ kinh khủng, đã bước vào thần minh. Là một con quái vật có thể khiến thế giới lâm vào vĩnh dạng. Ngay cả nhóm sứ đồ cũng không chịu nổi. Cho dù tính cách Chiến Vương rất ngông cuồng và điên, cũng không muốn bị quái vật như vậy chú ý tới. Chúng ta chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn mà thôi, ai bảo ma tộc các ngươi lúc nào cũng dục dịch. Bây giờ các vị ma vương tốt nhất toàn bộ rút lui, chúng ta cũng không muốn tình thế mất cân bằng. Nghe lời phong chủ, trong mũ giáp của Chiến Vương truyền ra tiếng cười trầm muộn. Ha 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 ha, thực sự là buồn cười. Những ma khoáng này chẳng lẽ không phải là sức mạnh của ma thần miệng hạ sao? Muốn lui thì cũng là nhân loại các ngươi lui. Bất quá, không quan trọng, còn nói thêm nữa Vĩnh Lục e là không nhịn nổi. Trực tiếp dùng thực lực để nói chuyện thì tốt hơn. Bù bù. Chiến Vương vừa nói xong với giọng điệu cứng rắn, Vĩnh Lục bên cạnh hắn đã trực tiếp vung cây liêm đao màu máu khổng lồ bay tới. Khi xông lên còn kèm theo tiếng cười lớn của hắn. Ha ha ha, sớm nên như vậy, nói lời vô dụng làm gì? Huyết sắc lưu quang chợt lóe lên. Thẩm Phán vẫn luôn cảnh giác, trực tiếp ra tay, chính xác hơn là thế thân của hắn ra tay. Cây đại kiếm của thế thân mặc áo giáp vàng trực tiếp xông lên phía trước. Keng! Tiếng nổ lớn chấn động tầng địa chất xung quanh. Đại kiếm vàng của thế thân Thẩm Phán giữ lấy liêm đao Vĩnh Lục, chỉ là theo xu thế không ngừng lùi lại, có thể thấy nó đang ở thế yếu. Ha ha ha, chỉ có trình độ này thôi sao? Trình độ này e là làm nóng người cho ta còn không đủ. Vĩnh Lục bắt đầu không ngừng vung vẩy liêm đao công kích đại gia hỏa trước mắt, vừa tấn công vừa cười điên cuồng chảo phúng. Cách đó không xa sau lưng thế thân, sắc mặt Thẩm Phán nghiêm túc. Chiến lực của chín ma vương lại tiến bộ, ma lực đáng sợ kia không ngừng bùng phát. Thêm vào việc ma tộc đảo ma thần am hiểu chiêu thức lĩnh vực, thực lực của bọn họ e là đều phải bước vào trình độ bán thần. Như vậy cho dù hai người bọn họ cùng đánh một kẻ cũng không nắm chắc thắng lợi. Thẩm Phán chỉ tùy ý suy tư một chút rồi trực tiếp điều khiển thế thân phóng thích chiêu thức nhằm vào loại ma tộc như Vĩnh Lục. Tội ác Thẩm Phán đại kiếm của thế thân một lần nữa đỡ liêm đao Vĩnh Lục, sau đó đôi mắt nó kim quang lóe sáng. Vĩnh Lục chỉ cảm thấy bản thân bị một lực lượng vô danh khóa chặt. Lập tức, phía trên hắn xuất hiện một vòng sáng vàng khổng lồ, từ trong vòng sáng đó, một đại bảo kiếm vàng hùng vĩ từ trên trời giáng xuống. Tựa như thần binh giáng thế, muốn dọn dẹp hết thảy tội ác. Chết đi. Chiêu thức này chỉ cần tội ác của đối thủ càng cao, đòn đánh của hắn càng mạnh. Từ một phương diện nào đó, có thể khiến Thẩm Phán bùng phát lực công kích vượt mức khi đối mặt kẻ địch tội ác. Ha ha ha, lúc này mới có chút đáng xem. Đối mặt với đại bảo kiếm khóa chặt công kích, Vĩnh Lục không hề để ý hắn một mặt cùng nhiệt cười. Huyết liêm trong tay đánh văng đại kiếm thế thân. Sau đó vung vẩy ra vô số trạng kích khổng lồ bay về phía bầu trời. Đương đương đương. Cùng phong thổi loạn, không khí kèm theo tiếng nổ trong trẻo không ngừng, phản phất âm thanh rèn sắt. Giang giác. Giang giác. Trong đó, vô số trạng kích lao lên. Đại bảo kiếm còn chưa buông xuống đến người Vĩnh Lục đã kèm theo âm thanh thủy tinh vỡ mà nổ tung. Những hạt kim quang kèm theo cuồng phong bay múa, mấy lần giao phong tốc độ cực nhanh. Bên cạnh Thẩm Phán, thanh niên tóc vàng danh hiệu Chính Nghĩa nhìn thấy thế thân của Thẩm Phán không địch lại, cũng trực tiếp bắt đầu trợ giúp hắn. Chỉ thấy một thế thân cầm kỵ thương trắng tản ra bạch quang trực tiếp xuất hiện, sau đó lặng yên không một tiếng động như lao về phía trước. Trên cây kỵ thương nặng nề kia quấn quanh đường vân vàng lấp lánh. Chính Nghĩa xung kích ha ha ha, hay lắm, các ngươi tới để ta được vui vẻ một chút. Vĩnh Lục đối với thế thân mới gia nhập không hề để ý, hắn chuẩn bị trước tiên chơi đùa một chút. Ầm ầm. Sóng xung kích một lần nữa bay tứ tung, những hạt cát và cục đá màu đen kèm theo sóng xung kích bay múa. Toàn bộ mặt đất quy mô lớn vỡ ra. Hai thế thân cùng Vĩnh Lục hóa thành lưu quang trong đường thông đạo đường kính 20-30 mét này bắt đầu tự do tung hành. Như vậy, để thánh kỵ các ngươi đi theo ta chiến đấu thì tốt. Khi Vĩnh Lục chiến đấu, Chiến Vương không nhìn Thẩm Phán và Chính Nghĩa, đưa mắt về phía đại địa và phong chủ. Với sức mạnh thánh kỵ trên người, Chiến Vương vẫn luôn rất tò mò. Dù sao thánh lực của thánh kỵ và ma lực của ma tộc tương khắc, vẫn luôn là điểm mấu chốt mà cao tầng hai bên muốn làm rõ. Bây giờ chiến đấu ở tầng dưới chắc là không vấn đề gì, hắn vừa vặn có thể nghiên cứu một chút. Ha ha ha, cảnh tượng như vậy khiến ta nhiệt huyết sôi trào, chiến tranh lĩnh chủ Chiến Vương. Vậy thì đến đây tiến hành một trận chiến đấu đầy nhiệt huyết. Lúc này, Bộ Xạ Đồng hai tay chống nạnh, cởi mở cười, cũng không để ý sắc mặt xạ cả mọ gì mà trực tiếp lao về phía trước. Siêu trọng lực quyền trọng lực vô tận bận mẹo không khí xung quanh nắm đấm của Bộ Xạ Đồng. Ầm ầm. Âm thanh siêu bạo khổng lồ kèm theo mây hình ngấm bay lên. Chương 589, tối cường ma văn gia, đông chủ hòa bách quỷ kẻ thống trị chương 589, tối cường ma văn gia. Đông chủ hỏa bách quỷ kẻ thống trị kẻ này có thể lý trí một chút không cánh tay xạ cả mọ gì che chắn, đương theo sóng xung kích và bụi mù không ngừng lùi lại. Đối với sự nhiệt huyết vô cớ của Bộ Xạ Đồng, hắn cũng im lặng. Ong ong, nhiều con ong mật cỡ nhỏ bay nhanh từ người hắn ra, bắt đầu dò xét khu vực xung quanh. Hắn cần làm rõ tình hình của đại ma khoáng này, xem ma tộc có thật sự chỉ có 49 ma vương hay không. Nếu có tình huống khác, hắn sẽ kịp thời truyền tin và sắp xếp. Nhìn thấy ong mật bay đi, xạ cả mọ gì một lần nữa đặt sự chú ý trở lại chiến trường. Hắn thở áo khoác câu phục trên người xuống bước trên mặt đất, sau đó kéo lỏng cả vạt dưới cổ. Trong số 9 ma vương, Chiến Vương luôn làm việc rất bí ẩn. Lần này vừa vặn để ta tìm hiểu bản chất của hắn. Một đại chiến càng mãnh liệt hơn đang hết sức căng thẳng. Tại một khu vực khác của đại ma khoáng, một nhóm người của ma tộc cũng gặp phải kẻ địch cương đại, chính là nhóm tóc đỏ. Lúc này, sắc mặt bọn họ cảnh giác nhìn xem ma tộc cản đường phía trước, ngoài cảnh giác còn có chút khác thường. Một mắt, da xanh, mái đầu bạc trắng, cùng phong cách thợ săn áo da đơn giản. Với khuôn mặt và trang phục như vậy, nhóm tóc đỏ đương nhiên là vô cùng quen thuộc. Dù sao, bọn họ chính là nhờ hắn mới trở thành ma văn gia. Đông chủ, Dĩ Ma, một trong 9 ma vương hiện tại của ma tộc. Hiện tại, bọn họ lại gặp mặt tại nơi xa tần thế giới này. Điều này không khỏi khiến nhóm tóc đỏ có chút hoảng hốt. Đông chủ 9 ma vương, hắn chính là ma tộc mà các ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên sao? Dây Ối đứng trong nhóm tóc đỏ ho nhẹ một tiếng, giọng có chút suy yếu nói: "Đúng vậy, ma lực của người này trở nên vô cùng đáng sợ. Lần này hắn ngăn chặn chúng ta, e rằng kẻ đến không có ý tốt." Sắc có chút bận tâm nhìn về phía Dây Ối. Trước đó bọn họ xung đột với 7 ma sứ, nhưng không giao chiến bao lâu. Cuối cùng vẫn là thủ lĩnh đối phương chủ động ra tay. Chỉ là dù chỉ là giao chiến trong thời gian ngắn ngủi, thủ lĩnh ma sứ ngạo mạn ra kia lại để lại vết thương rất lớn trên người Dậy Ối. Thực lực của nam nhân đó mạnh đến đáng sợ. E rằng cho dù án giờ hiệu mạnh nhất trong số các ma văn gia cũng không thể ép hắn. 9 ma vương đến có thể là bị đại điện ma thú hấp dẫn tới. Bất quá hắn vừa đến đã tìm các ngươi, xem ra hắn đối với các ngươi cũng rất coi trọng. Dây Ối hơi cúi đầu, kính mắt hơi phản quang, cởi mở mà cười nói. Dây Ối lão gia tử, loại coi trọng này chúng ta thả rằng không cần. Lucky, đừng gọi ta lão gia tử, gọi ta đại thúc đi, đừng biến ta thành ông già. Cắt, lão gia tử đã qua 60, thì không nên gọi lại thúc. Tiểu tử ngươi có phải thèm đoán không? Nhìn thấy chủ đề đột nhiên chuyển hướng, Sắc cũng không khỏi nở nụ cười. Bất quá rất nhanh hắn ngừng cười rồi bước lên mấy bước. Đã lâu không gặp, đông chủ Dị Mạ. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nhìn thấy tóc đỏ tiến lên, Dị Mạ vẫn luôn trầm mặc, đảo mắt một vòng, lướt qua mọi người. Lại trầm mặc một lúc mới mở miệng. Các ngươi trở nên mạnh hơn, tóc đỏ Sars. Chỉ là ma lực như vậy hoàn toàn không đủ. Ánh mắt Dị Mạ phản chiếu thân ảnh của Sars và đồng bọn, hắn thản nhiên nói. Ngươi tới đây là để nói chuyện này sao? Sắt một tay nắm chặt chuôi đao bên hông. Ừm, cũng không chỉ như vậy, ta muốn lần nữa thử xem thực lực của các ngươi. Để ta nhìn một chút, sự tiến bộ của các ngươi đối với Dị Mạ, nhóm tóc đỏ là những con người đầu tiên hắn giao đấu. Lần giao chiến đó, đã đánh thức sự truy cầu của hắn. Cho nên, hắn khát vọng cùng bọn họ giao đấu lần nữa. Bang! Sắt rút đao bên hông ra. Nếu đã như thế, vậy thì đến thử một chút đi. Sự tiến bộ của chúng ta trong 2 năm qua. Cho đến nay, Sắt cũng biết. Dị Mạ khi trước, ma tộc này không thể nào là xuất phát từ sự thương hại mà buông tha bọn họ. Hắn có một trực giác mơ hồ. Tại trận chiến đó, một khoảnh khắc nào đó, nội tâm tĩnh mịch của ma tộc này phảng phất đã bị nhen nhóm trong chớp mắt. Có lẽ chính là lúc đó, đã chôn xuống phục bút cho bây giờ. Chiến đấu không thể tránh né, vậy thì đến đây, kéo dài trận chiến đó đi. Bọn họ đã không còn là bọn họ của ngày xưa. Ầm ầm. Hạ sổ củ hạ kỳ của Sắt bắt đầu mãnh liệt dâng lên. Ầm ầm. Hàn băng khổng lồ mang theo bạo phong tuyết bắt đầu lan tràn về phía nhóm tóc đỏ. Kéo dài trận chiến trước đó, đại chiến bắt đầu khai hỏa. Tại một bên khác của đại ma khoáng, nơi đó, một nhóm băng hải tặc cũng gặp phải mối uy hiếp tương đại. Hi hi hi, tiếng cười quỷ mị trầm thấp quanh quẩn trong con đường vắng vẻ. Nghe nói ngươi vượt qua ma hóa, giữ vững nhân cách vốn có, thật là lợi hại. Trong con đường vắng vẻ chỉ có một nhóm người, chính là băng hải tặc Cạn Giờ Hiệu danh tiếng lẫy lừng trên biển. Băng hải tặc này tuy nằm dưới trướng Bách Thú Hải Tặc Đoàn, nhưng sức uy hiếp của nó cũng không hề thua kém Bách Thú Hải Tặc Đoàn là bao. Bởi vì ngoại trừ thuyền trưởng Cạn Giờ có danh hiệu Ma Văn Sư tối cường trong Ma Văn Giới, phó thuyền trưởng Hụ Phẹt của hắn còn tại Huyễn Thú Đại Hội lấy được trái cây Ác Quỷ Huyễn Thú Kim Tiềm Tử, có được năng lực hệ độc đáng sợ. Không chỉ như vậy, Bạo Vương Cạn Giờ còn thu phục một con ám cự ngạc, Huyễn Thú của đảo Huyễn Thú. Chính là như thế, băng hải tặc Cạn Giờ có danh tiếng rất lẫy lừng trên toàn bộ biển cả. Hừ, ra đi, kẻ thống trị Bách Quỷ, không cần giả thần giả quỷ. Âm thanh của ngươi khiến ta nhớ lại những kinh nghiệm rất khó chịu. Lúc này, Án Giờ Hiệu mặc một chiếc áo khoác màu cho rộng lớn có mũ, mũ che đến chóp mũi của hắn. Lúc này, hai tay hắn cắm vào túi áo, ánh mắt lạnh lùng dưới vành mũ nhìn chằm chằm con đường. Âm thanh này Án Giờ quá quen thuộc, hắn thường xuyên sẽ nghe thấy giọng nói của hắn trong mơ. Một trong 9 ma vương của ma tộc, kẻ thống trị Bách Quỷ Mịt Ni Tật, chính là người này đã từng gây cho hắn phiền nhiều không nhỏ. Mặc dù kết quả là tốt, nhưng hoàn toàn không cản trở hắn chán ghét kẻ giả thần giả quỷ này. Hi hi hi, xem ra ngươi thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Muốn gia nhập vào ma tộc chúng ta không? Bây giờ đã là ma vật, ngươi tại nhân loại đã thuộc về dị loại rồi. Kèm theo tiếng cười âm hiểm, một thân ảnh giống như ưu hồn xuất hiện trước mắt mọi người. Kẻ thống trị Bách Quỷ Mịt Ni Tật, vậy mà thật là hắn. Đây chính là 9 ma vương. Thật là ma lực đáng sợ, hoàn toàn sâu không thấy đáy. Không ít người trong đoàn đội của Án Giờ Hiệu nhìn thấy ma vương Mịt Ni Tật xuất hiện, cũng không nhịn được giật mình và xì xào bàn tán. Băng hải tặc Án Giờ Hiệu bây giờ so với hơn 2 năm trước có thể nói là đã thay máu. Bởi vì Án Giờ có danh xưng ma văn sư tối cường, không ít hải tặc cùng ma văn gia mộ danh mà đến gia nhập băng hải tặc của hắn. Thực lực tổng hợp của băng hải tặc Cạn Giờ Hiệu đã mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, một số người mới đến không rõ về mâu thuẫn giữa Cạn Giờ Hiệu và ma vương Mịt Ni Tật. Ngay cả những thuyền viên cũ cũng rất ít khi nhắc đến. Cho nên, nhìn thấy 9 ma vương dường như có chuyện xưa với thuyền trưởng, thậm chí còn tiến hành mời. Những thuyền viên mới cũng không nhịn được hiếu kỳ về mối quan hệ của bọn họ. Chương 590, Hắc Quang Huyễn Ma Sóng, đối với sóng đạt nhân chương 590, Hắc Quang Huyễn Ma Sóng, đối với sóng đạt nhân hử. Gia nhập ma tộc. Hồ đồ. Ta bây giờ chỉ có một ý nghĩ đối mặt với lời mời chào của Mịt Ni Tật. Án Giờ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lập tức, hắn bước tới, kéo mũ áo xuống. Bên dưới mũ áo, khuôn mặt hắn có một vài đường vân màu đen. Đây là minh chứng cho việc Án Giờ Hiệu đã không còn thân là nhân loại. Nếu nói ma văn gia còn có hình thái ma văn, thì Án Giờ sau khi ma hóa lại luôn ở trong hình thái ma văn. Bởi vì thân thể của hắn đã bị ma lực vĩnh cửu thay đổi. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước, biến thành thuần ma chủng, vậy càng không cần nói đến ma văn. Lúc này, Án Giờ Hiệu giang rộng hai tay, đôi mắt bén nhọn nhìn Mịt Ni Tật và tiếp tục nói: rửa sạch nỗi sỉ nhục năm xưa. Kèm theo tiếng nói của Án Giờ Hiệu vang lên, một luồng hắc ám bắt đầu chạy ra từ người hắn, như thủy triều bao phủ về phía Mịt Ni Tật. Vậy mà dùng hắc ám để đối phó ta. Hi hi, hắc ám che trời quét qua vị trí của Mịt Ni Tật, lại phảng phất như hải lưu gặp phải đá ngầm, từ trên người hắn phân tách ra ngoài. Đối với hắc ám đang vây lấy, Mịt Ni Tật hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác bị uy hiếp nào. Hắn trầm thấp cười nói, chẳng lẽ ngươi quên năng lực của ngươi đến từ lâu sao? Nhìn xem kẻ đáng ghét này, thần sắc Án Giờ Hiệu lạnh lùng. Hơn 2 năm trôi qua, hắn đã càng trưởng thành hơn, nhìn qua cũng càng có cảm giác áp bách. Nếu như ngươi cho rằng như vậy có thể khắc chế ta, vậy thì cứ ở lại nơi này đi. Hống hống hống. Tiếng gầm gừ khổng lồ chấn động lòng người và không khí. phảng phất để phát tiết chiến ý, Sao Liệt trực tiếp hóa thành hình thái thú nhân đế vương ngạc. Quần áo bị xé toạc, lân giáp lạnh lẽo bò lên mặt hắn. Toàn thân tràn ngập khí tức ngang ngược cùng hắc sắc ma khí ngút trời. Bành! Mặt đất nổ tung, thân ảnh ngàn dở trong nháy mắt đột tiến đến trước mặt Mịt Mị Tật. Nắm đấm cứng cứng, mang theo lực bùng nổ đáng sợ khó có thể tưởng tượng, nhắm thẳng vào đầu đũ hồn kia chính là một đòn mãnh liệt. Ầm ầm, một vòng khí khổng lồ bay lên. Sóng xung kích đáng sợ quét qua khu vực xung quanh, khiến chúng vỡ tan, bay lên, tàn nát. Cách chiến trường không xa, các thành viên băng hải tặc cản giờ hiệu nhau nhau giơ tay lên ngăn cản sóng xung kích. Có người trực tiếp vận dụng năng lực, dựng lên lá chắn. Lùi lại, tiếp theo hẳn giờ hiệu sẽ dùng toàn lực. Các ngươi ở quá gần. Trong đám người, thuyền phó Hủ Phẹt bình tĩnh nói với các thành viên khác. Đông đảo thành viên nghe vậy cũng nhao nhao lùi về phía sau. Mặc dù những người có thể đi theo hẳn giờ hiệu đều là tinh nhuệ, nhưng nếu lao đại phát uy ở quá gần thì bọn họ cũng chịu không nổi. Nhìn thấy mọi người rút lui, Hủ Phẹt tay phải nắm chặt cây bội đao bên hông. Hắn tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Mặc dù hắn không phải ma văn gia, nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ và cảm giác cường đại được tạo thành từ miễn lực trên người cũng có thể cảm nhận được ma lực đáng sợ của Mịt Mị Tật. Lượng ma lực kia vượt xa ma vương bình thường. Lúc trước hắn không phải chưa từng gặp chín ma vương khác, nhưng ma lực của họ và Mịt Mị Tật chênh lệch rất nhiều. Nói cách khác, hoặc là chín ma vương trước đây yếu kém, hoặc là chín ma vương đều đã trở nên mạnh hơn. So với suy đoán thứ nhất, loại thứ hai đáng tin cậy hơn. Dù sao, là những người kiệt xuất trong thuần ma chủng, tốc độ phát triển của chín ma vương đương nhiên rất đáng sợ. Hơn nữa, ma lực của bọn họ vô cùng thuần túy, hoàn toàn khác biệt với ma lực hỗn tạp của Ản Giờ Hiệu. Nếu không có so sánh với ma vương đẳng cấp như chín ma vương có lẽ còn không rõ, nhưng bây giờ có sự so sánh, cảm giác nhạy bén từ miễn lực của Hủ Phẹt đã phát giác ra sự khác biệt trong đó. Kết hợp với ma lực trì trệ không tiến hơn nửa năm qua của Ản Giờ Hiệu, nguyên nhân ma lực của Ản Giờ trì trệ không tiến đã được tìm ra. Đương nhiên bây giờ Hủ Phẹt không phải nghiên cứu điều này. Hiện tại, hắn còn muốn cẩn thận với ma vương Mịt Mị Tật, Hủ Phẹt ngược lại không quá lo lắng. Cho dù chín ma vương bây giờ rất cường đại, nhưng bọn họ đã không còn yếu ớt như trước. Bọn họ hiện tại đã có sức mạnh để chống cự. Bất quá hắn cũng không thể phớt lờ, đại điển ma thú lần này không biết sẽ thu hút bao nhiêu ma vương tới. Cũng may bọn họ không phải mục tiêu chính, từ việc Mịt Mị Tật đơn độc đến đây có thể nhìn ra. Điểm này ngược lại khiến Hủ Phẹt thở phào nhẹ nhõm. Giữa trung tâm chiến trường trong bụi mù, trước mặt Mịt Mị Tật xuất hiện một tấm lá chắn được đan xen từ những bàn tay đen, chiêu thức tên là Quỷ Thủ Thuẫn. Chính là nó đã chặn đứng công kích của Ản Giờ Hiệu. Lúc này, Mịt Mị Tật nhìn Ản Giờ ở phía trước Quỷ Thủ. Giọng nói quỷ mị vang lên lần nữa. Nếu chỉ là ma lực như vậy thì không thể khiến ta coi trọng. Ta có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khác trong cơ thể ngươi, không định sử dụng sao? Cắt. Nghe lời của Mịt Mị Tật, trong mắt Ản Giờ Hiệu lóe lên vẻ phức tạp. Lập tức hắn trực tiếp bắt đầu vận dụng, hắn sẽ không giả mồm. Đã có được cố lực lượng này, vậy sau này chỉ cần đền đáp tên kia là được. Đây vẫn luôn là ý nghĩ của Ản Giờ Hiệu. Hơn nữa hắn cũng đã làm được, việc Hủ Phẹt có thể có được trái cây ác quỷ huyền thú trên đảo huyền thú là do hắn đóng góp lớn nhất. Ầm ầm. Trong lồng ngực Hủ Phẹt, một hình tròn đường vân đan xen màu vàng và màu đen lóe sáng. Tóc Ản Giờ Hiệu dựng thẳng, hắc sát ma khí từ người hắn xông thẳng lên trời. Từng sợi kim quang trong khí tức màu đen như lôi đình lấp lóe, khí tức đáng sợ bao phủ xung quanh, chấn động không khí và tầng địa chất, khiến cho cả những cường giả ở các nơi khác trong đại ma khoáng cũng có thể phát giác được dị thường bên này. Cố lực lượng này, không tệ, là huyễn lực của đảo huyễn thú. Mịt Mị Tật cảm nhận được sức mạnh không còn che giấu, trong mũ trùm đen kia, khuôn mặt không có khuôn mặt đột nhiên bốc lên hai luồng hồng quang. Đó là ánh mắt của hắn. Xem ra ngươi thật sự có được thần ân của Dạ Mã Tạ đại thần, quả là người may mắn. Nghe lời Mịt Mị Tật, trong đôi mắt Ản Giờ Hiệu lóe lên hồng quang liên tục. Chết đi, kẻ đáng ghét. Hiu, một luồng ánh sáng đen kịt ngưng kết trong tay Ản Giờ Hiệu. Sóng ánh sáng màu đen khổng lồ lấp lóe chút kim sắc và mang, trực tiếp ăn mòn quỷ thủ thuẫn của Mịt Mị Tật, vỡ nát ra. Ầm ầm, vụ nổ cũng tạo ra luồng khí khổng lồ. Chiêu thức không tệ. Mịt Mị Tật lúc này không còn chờ tại chỗ, Ản Giờ Hiệu bây giờ đã có tư cách để hắn nghiêm túc. Không chỉ là không tệ, khi Mịt Mị Tật hóa thành ám độn để rời khỏi vị trí, Ản Giờ Hiệu bùng nổ tốc độ đáng sợ, như hình với bóng bám theo. Tay hắn giáng lên thân Mịt Mị Tật. Quang mang màu đen mang theo từng sợi kim quang một lần nữa lập lòe. Ầm ầm, vụ nổ thông thiên triệt địa trực tiếp quét một hố sâu trên mặt đất. Luồng khí khổng lồ tràn vào sau đó lại phun ra. Rõ ràng, tầng địa chất đã bị Ản Giờ Hiệu phá nát. Đây chính là chiêu thức mới nhất hắn khai phá, Hắc Quang Huyễn Ma Sóng. Mặc dù cái tên có chút khiến người ta muốn than vãn, nhưng uy lực lại là thật. Trong khoảng thời gian ma lực trì trệ không tiến, Ản Giờ Hiệu cũng không phải không làm gì. Hắn quen thuộc với tinh túy được hỉ rổ cả truyền dạy ở trường dạy võ lớn, lý thuyết về hạ kỳ thông dụng và nguyên lý khí công của một nước nào đó ở Tây Hải. Sau đó tham khảo huyễn thú ngọc của huyễn thú, lấy ảo lực làm hạt nhân, thống hợp với ma lực để hình thành chiêu thức này. Loại chiêu thức này vô cùng thô bạo, nhưng bởi vì ma lực và huyễn lực va chạm, lực hủy diệt bùng nổ cũng vô cùng đáng để nhìn nhận. Đơn giản, thô bạo, càng nhiều càng mạnh, càng lớn càng mạnh, đây chính là chiêu thức mà Ản Giờ Hiệu yêu thích. Từ một người chơi thiên về ma lực biến thành ma văn gia sử dụng năng lực hắc ám, rồi đến bây giờ là cao thủ về sóng xung kích. Phong cách của Ản Giờ Hiệu bây giờ xem như đã được định hình. Còn việc tương lai có thay đổi hay không, đó là chuyện của tương lai. Chương 591, Đại ám hắc tiên, chuyển thành quỷ nghi thức. Chương 591, Đại ám hắc tiên, chuyển thành quỷ nghi thức cấm ẩm. Các thành viên băng hải tặc Ản Giờ Hiệu đã lùi ra hơn 100 mét, nhìn về phía cái hố đen ngòm rộng mấy chục mét nối thẳng xuống tầng tiếp theo. Thần sắc của bọn họ cũng không khỏi ngây người. Cho dù đã biết Tản Giờ Hữu lợi hại, nhưng khi tận mắt thấy hắn phát huy sức chiến đấu đáng sợ, họ vẫn như cũ không khỏi khiếp sợ. Thực lực của Ma Văn gia tối cường trong Ma Văn giới là đây. Ngay cả Ma Vương danh tiếng lẫy lừng, ma lực như thâm viên kia, e rằng cũng phải thất bại. Thuyền trưởng, chính là một nam nhân mạnh mẽ như vậy. Tất cả những gì trước mắt khiến rất nhiều thành viên mới gia nhập cũng bắt đầu tự hào. Họ tin rằng có lẽ lần này lão đại của họ có thể đánh bại 9 Ma Vương, thêm một chiến tích vào băng hải tặc Cạn Giờ Hữu. Đến lúc đó, uy danh của họ sẽ càng lớn. Có lẽ, họ có thể thoát ly Bách Thú Hải tập đoàn, thật sự tranh bá biển cả. Khi không ít thành viên đang mặc sức tưởng tượng tương lai. Tại hiện trường, trước sự lạc quan của bọn họ, Hù Phẹt vẫn giữ một thái độ bảo thủ. Ma Vương, kẻ thống trị Bách Quỷ kia đã từng đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh. Cho dù bọn họ mạnh hơn, nhưng cũng không có nghĩa là có thể khinh thường hắn, hơn nữa năng lực của hắn vẫn còn một phần bí ẩn. Hù Phẹt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường bị bụi mù bao vây, không hề buông lòng cảnh giác. Trong chiến trường, Mịt Nhỉ tật lơ lửng giữa không trung, đối diện với Hàn Giờ Hữu. Tay kia như khói đen của hắn đang che bụng. Ở nơi đó, từng sợi khói đen đang phiêu tán, từ góc độ của hắn, đây chính là máu của hắn. Hi hi hi, rất có thể làm đi. Cho dù bị đả thương, Mịt Nhỉ tật cũng không hề tức giận, giọng nói của hắn mang theo sự trêu chọc. Lại có thể làm ta bị thương, ma lực ma tộc cùng huyễn lực huyễn thú kết hợp lại có thể bùng phát ra lực lượng như vậy. Không biết huyễn ma quy xảo thần diệt cụ tối cường kia lại sẽ lợi hại như thế nào. Nghe lời của Mịt Nhỉ tật, Hàn Giờ Hữu lạnh một tiếng. Loại chuyện này không phải ngươi bây giờ phải cân nhắc, ngươi bây giờ vẫn nên chú ý an nguy của ngươi thì hơn. Nhìn vẻ ngạo nghễ không ai bị nổi của Hàn Giờ Hữu, tóc dựng đứng. Mịt Nhỉ tất cười. Hi hi hi. Xem ra có thể đả thương ta khiến ngươi rất tự tin và đắc ý. Mịt Nhỉ tất bỏ tay đang che bụng ra. Vết thương nơi đó, nơi bị Hàn Giờ công kích đã hoàn toàn khép lại. Đã như vậy, để ta cho ngươi một lần nữa nhớ lại đi. Nỗi sợ hãi bị bóng đêm chi phối. Theo tiếng nói của Mịt Nhỉ tất, hắn cũng trực tiếp sử dụng sức mạnh đặc hữu của ma tộc đảo ma thần. Bành trướng lĩnh vực Bách Quỷ Dạ Hành cuộn một bức tranh màu đen lơ lửng phía sau Mịt Nhỉ tật từ từ trải ra. Càng đen như mực, mờ ảo, đủ mọi hình dạng bóng ma hiện lên trong cuộn tranh. Đây là. Lúc này, Hàn Giờ Hữu nhìn bộ đồ quyển màu đen tản ra khí tức sợ hãi kia. Hắn không xác định được. Đối với lĩnh vực đặc hữu của ma tộc đảo ma thần, Hàn Giờ Hữu đương nhiên sẽ không lạ lắm. Thậm chí ban sơ hắn chính là nạn nhân của lĩnh vực Mịt Nhỉ tật, ấn tượng tự nhiên vô cùng khắc sâu. Hơn nữa hai năm nay hắn cũng không phải không có giao thủ với ma tộc khác có lĩnh vực. Chỉ là bây giờ lĩnh vực của Mịt Nhỉ tật lại thay đổi lớn. Hắn tự nhiên không cách nào xác định. Bất quá, Hàn Giờ Hữu rất nhanh lấy lại tinh thần. Đối với hắn mà nói, mặc kệ kẻ đáng ghét trước mắt này có mánh quẻ gì, hắn chỉ cần đột phá bằng bạo lực là được. Hắn cũng không phải cái hắn yếu ớt đó nữa. Hưu, Hắc Quang Huyễn Ma sóng Hàn Giờ Hữu một tay nâng lên. Hắc Quang quấn quanh kim sắc hóa thành chùm sáng khổng lồ, trực tiếp quanh kích về phía Mịt Nhỉ Tật. Còn đen hơn cả đen như mực, còn tối tăm hơn cả hắc ám ầm ầm. Sóng ánh sáng màu đen bị hắc ám lan tràn của bức tranh cuốn lấy, trực tiếp tiêu biến lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, giọng nói Mịt Nhỉ Tật mang theo một chút phiêu miểu. Để ta xem, lực lượng của ngươi rốt cuộc có thể địch lại bóng đêm hay không? Đại ám hắc thiên hắc ám vô tận từ bức tranh sông thẳng lên trời, cướp đi chút quang mang còn lại ở đây. Toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám tuyệt đối. Không thấy quang ảnh, ngay cả chút kim quang mà Hàn Giờ Hữu mang theo lúc công kích cũng bị dập tắt. Thời khắc này Mịt Nhỉ tật, lấy lĩnh vực của hắn làm hạt nhân biến đổi hình dạng, dùng hình thái này phú cho chiêu thức càng cường đại hơn. Hiện tại, về mặt ma lực hắn không chênh lệch là bao so với bảy sứ đồ sơ sinh hơn 2 năm trước, nhưng về mặt lý thuyết, thực lực của hắn lại càng mạnh hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, sự vận dụng lực lượng của hắn càng cao cấp hơn. Khi nhân loại đang tìm tòi con đường đi của ma văn, sứ đồ Thiên Long để có thể áp chế ổn định các ma văn gia nhân loại, tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hắn trực tiếp khai phá và phát triển việc vận dụng cực hạn của lĩnh vực, sau đó lại chuyển cho ma tộc đảo ma thần. Thiên Long có được năng lực chi phối vạn vật và quyền hạn sáng tạo ma tộc, làm loại chuyện này vô cùng dễ dàng. Thành quả của hắn quả thực đã khiến đông đảo ma vương nắm giữ lĩnh vực chiến lược tăng lên rất nhiều. Ngay cả ma tộc ở vị trí trên cùng nắm giữ lĩnh vực cũng không hoàn toàn hiểu được. Đối với kỹ xảo tiến giai của lĩnh vực họ chỉ có thể trông mà thèm. Bình thường ma tộc ở vị trí trên cùng chỉ đến ma vương cấp mới có thể thật sự tiếp cận được những vận dụng cao thâm hơn. Hừ, ngươi cho rằng như vậy có thể khiến ta tìm không thấy ngươi sao? Hắn giờ có thể cảm nhận ma lực trên người bị hắc ám xâm nhiễm, nhưng mà rất nhanh, nó lại bị lực lượng của hắn khu trừ đi. Cho dù Mịt Nhỉ tất thể hiện ra lực lượng như vậy, vẫn không thể uy hiếp được hắn. Hoặc có lẽ ngược lại, nó còn dâng cao chiến ý của hắn và một tia bất mãn. Bởi vì sự xâm nhiễm của lực lượng này khiến hắn nhớ lại trải nghiệm bị mù trước đó. Hắn trước đây từng có một khoảng thời gian không nhỏ bị mù do Mịt Nhỉ tất. Mặc dù trong thời gian bị mù, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ và cảm giác ma lực mạnh hơn không ít, nhưng nhìn bằng mắt thường không thấy dù sao cũng có chịu. Bây giờ hắn nhất định phải tính sổ với kẻ này. Hi hi hi, ngươi cho rằng chiêu này chỉ có vậy thôi? Chuẩn bị tiếp nhận sự đồng hóa của hắc ám, tiếp nhận hắc ám, ôm lấy hắc ám, và rồi trở thành vật sở hữu của ta. Nếu lúc này Hàn Giờ có thể cảm nhận được tình hình bên ngoài, hắn sẽ thấy một cuộn tranh khổng lồ đang vây quanh hắn, xoay tròn, nhiều loại bóng ma vây quanh hắn, đứng trên vị trí đặc thù của riêng chúng, từ từ lơ lửng. Đây là đang tiến hành nghi thức chuyển hóa. Nghi thức hóa quỷ. Mịt Nhỉ tất có được danh hiệu kẻ thống trị Bách Quỷ, Bách Quỷ này ban sơ chỉ là những bóng ma xuất hiện khi hắn sử dụng lĩnh vực. Nhưng theo thời gian trôi qua, danh xưng này của hắn lại bắt đầu danh xứng với thực. Bởi vì hắn đã khai phá ra một nghi thức có thể chuyển hóa sinh mệnh khác, thậm chí là ma tộc, thành ma tộc có ma lực đặc biệt. Nghi thức này chính là Đại Ám Hắc Thiên. Đại Ám Hắc Thiên chỉ là cách gọi bên ngoài, hạt nhân chân chính của nó chính là nghi thức lấy lĩnh vực làm cốt lõi. Chỉ cần thông qua nghi thức này, Mịt Nỉ tất có thể tạo ra những con quỷ có ma lực mang tính chất thuộc về riêng hắn. Loại quỷ này thực ra đã thuộc về phạm chủ thuần ma chủng, nhưng ma lực tương đối đặc thù, chỉ thuộc về Mịt Nỉ tất, được Mịt Nỉ tất gọi là quỷ quái tộc. Hắn đã chế tạo hơn 200 quỷ quái tộc. Thực lực thấp nhất cũng là thượng bị ma tộc, đây đã là tiêu chuẩn thực lực thấp nhất mà Mịt Nỉ tất có khả năng coi trọng. Nếu như tiềm lực quá thấp hắn thậm chí còn chẳng muốn chuyển hóa. Lần này, Mịt Nỉ tất đã nhắm vào băng hải tặc Án Giờ Hiệu, mà mục tiêu chủ yếu chính là Án Giờ Hiệu, thứ yếu là Hù Phét, người đã ăn trái cây ác quỷ huyền thú. Chương 592, mới bao nhiêu tiền lương liệu mạng cái gì mệnh, ngươi không được qua đây à? Chương 592, mới bao nhiêu tiền lương liệu mạng cái gì mệnh, ngươi không được qua đây à? Khi Mịt Nỉ tất và Án Giờ Hiệu bên này giao phong, không gian dưới tầng dưới cùng cũng có thể cảm nhận được chấn động của toàn bộ không gian dưới lòng đất. Đó là chấn động nguyên truyền đến từ phía trên. Rõ ràng, động tĩnh của nhiều vị chín ma vương chiến đấu ở tầng trên đã bị các ma văn gia ở đây phát giác. Chỉ là, các ma văn gia cũng không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hơn nữa hiện tại bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì bọn hắn phải đối mặt với ma vương cùng với đại quân ma tộc. Đại quân ma tộc bây giờ đã thoát khốn, cố lực lượng này đối với bọn hắn vô cùng khó giải quyết. Phía trước, do đại tướng hải quân kịp đến, thế cục lại phát sinh biến hóa. Sa Chi ma vương Đại Mạc đã giải thoát toàn bộ đại quân ma tộc bị thường xanh gia tộc cầm tù. Đến mức tình hình chiến đấu lại một lần nữa thay đổi. Tình hình chiến trường hiện tại là đại tướng hải quân Kỷ Dư đang tự mình đối mặt với Thanh Chi Ma Vương Cổ Lâm. Còn nhóm ma văn gia của Ma Văn Công hội thì lấy Ma Lưu Dạ Nọ và Thường Xanh gia tộc Jin, hai ma văn gia có ma lực cấp ma vương làm người đứng đầu, cùng nhau đối kháng Sa Chi Ma Vương Đại Mạc và đại quân ma tộc kia. Xem ra cho đến bây giờ, bên ma văn gia đang ở thế yếu, bởi vì sự tồn tại của đại quân ma tộc, bọn hắn chỉ có thể dựa vào thành lũy rừng rậm do Thường Xanh gia tộc Jin xây dựng để đối kháng. Sau khi xây dựng xong thành lũy, Thường Xanh gia tộc liền cùng Ma Lưu, cả hai người cùng giằng co với Đại Mạc. Bọn hắn không muốn dễ dàng ra tay, muốn kéo dài thời gian chờ đợi trợ giúp. Nhưng khi cảm nhận được chấn động ở không gian tầng trên, bọn hắn liếc nhau một cái, liền biết trợ giúp đã xảy ra biến cố. Chỉ sợ ma tộc đến không chỉ có hai ma vương. Tâm lý may mắn bị phá vỡ, dù vậy, khi đối phương chưa ra tay, hai người vẫn như cũ không muốn ra tay, mà hy vọng dây dưa, sau đó tiếp tục chờ đợi trợ giúp. Bọn hắn lần lượt có những lo lắng khác nhau. Thường Xanh gia tộc thì lười, ngược lại cả hai cùng tiến lên cũng rất khó thắng, vậy chi bằng cứ như vậy mà câu giờ. Còn Ma Lưu thì cẩn thận, trước đó hắn giao thủ ngắn ngủi với Thanh Chi Ma Vương Cổ Lâm, kinh nghiệm bị cuồng đuổi đó còn chưa qua bao lâu. Hắn tự nhiên không thể nào khinh thường Sa Chi Ma Vương. Thậm chí nói, so với Thanh Chi Ma Vương, hắn còn coi trọng Sa Chi Ma Vương hơn. Bởi vì nơi này chính là sân nhà của Sa Chi Ma Vương, ở đây trải rộng cắt vàng, còn có một lượng lớn ma khoáng thuộc tính cắt đá đáng sợ. Thuần ma chủng cường đại có thể không cần quan tâm tạp chất của ma khoáng, mà vẫn phát huy ra hiệu quả như ma khí. Có thể nói, nơi này hoàn toàn là sân nhà của Sa Chi Ma Vương. Với tình huống như thế này, khi Sa Chi Ma Vương còn chưa ra tay, hắn cũng không dám động, bởi vì hắn chỉ sợ đối phương tung một đại chiêu chôn vùi tất cả mọi người. Đến lúc đó, e rằng sẽ có không ít đồng đội chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Tình huống này Dẹn Nọ không hề muốn thấy. Ngược lại chỉ cần ổn định là được, hắn không tin cấp cao không có sắp xếp. Lần này vốn dĩ là một cuộc thăm dò, nếu ma tộc đảo ma thần không có phản ứng với đại điện ma thú, như vậy mọi thứ cứ tiến hành như thường lệ. Nhưng mà nếu phản ứng kịch liệt, thì cần phải nắm bắt mức độ. Mức độ này chắc chắn ra sao, thì phải xem các vị cấp cao sắp xếp như thế nào. Ma Lưu và Thường Xanh gia tộc bên này vẫn còn giằng co với Sa Chi Ma Vương. Bọn hắn không biết vì sao Ma Vương kia sau khi giải cứu đại quân ma tộc lại không tiếp tục ra tay. Nhưng đây không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Một bên khác, khi Sa Chi Ma Vương còn lười biếng, Thanh Chi Ma Vương Cổ Lâm đang giao đấu cùng Kỷ Dật Dật. Dương dậm như quái vật, quần ma loạn vũ, từng cây dây leo, rễ cây điên cuồng leo trèo, đâm vào Kỷ Dật Dật. Kỷ Dật phảng phất xuyên qua trong mưa bom báo đạn. Hắn khi thì hóa thành quang, khi thì hóa thành bất tử điểu để né tránh tất cả công kích. Nếu thật sự không kịp né tránh, hắn liền sử dụng dạ xạ cạn nhị no mạ gạ tạ mạ để bành tạc tuyệt diệt. Trong lúc nhất thời, chiến trường này thủng trăm ngàn lỗ rồi lại bị ma thụ bao trùm, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Đây chính là sức mạnh của trái cây ác quỷ huyễn thú trên đảo huyễn thú sao? Quả thật không tầm thường. Cổ Lâm nhìn xem kỳ dưới sự bành tạc dày đặc của hắn lại không hề lộ ra dáng vẻ thua cuộc, không khỏi cảm khái. Nếu như nhân loại này chưa từng ăn trái cây ác quỷ huyễn thú bất tử điểu, như vậy hắn vừa mở lĩnh vực trong nháy mắt đã có thể chế ngự hắn. Đáng tiếc không có nếu như, một tháng sau đã có thể đạt đến trình độ này. Trái cây ác quỷ huyễn thú và cả thần diệt cụ huyễn thú kia, ma tộc vậy mà không có cái nào đoạt được. Cổ Lâm đều nhanh nghi ngờ dạ mạ tạ đại thần có phải đang nhắm vào bọn họ không. Bất quá cũng không sao cả, sức mạnh ma lực mới là tối cường. Ầm ầm, cây tổ rễ cây che trời ở biên giới xa hơn đột nhiên xông lên trời, xen lẫn vào nhau để phong tỏa. Đây là, Ít nhìn thấy biên giới phía xa bị phong kín, phản phất muốn bắt rùa trong vũ hắn. Dấu hiệu này vừa xuất hiện, Ít lập tức nhảy vào để giới để chạy trốn. Bản thân hắn chỉ muốn câu giờ Cổ Lâm ở biên giới mà thôi. Bây giờ Cổ Lâm vậy mà muốn âm thầm âm mưu với hắn, muốn cùng hắn liều mạng, hắn lập tức không làm nữa. Mới được bao nhiêu tiền lương chứ? Liều mạng cái gì? Bây giờ hắn đi làm thợ săn không biết có thể kiếm được bao nhiêu bợ lì đây. Chút tiền lương của hải quân kia hoàn toàn không đủ để hắn liều mạng, tương đối mà nói, một ý tứ là được. Muốn chạy, nằm mơ giữa ban ngày. Cổ Lâm với nụ cười âm trầm trên mặt, lấy những cây rễ đột ngột mọc lên từ mặt đất làm đà, bắn về phía Kỳ Dật Dật. Vừa rồi Kỳ Dật Dật cùng hắn đại chiến lúc nào cũng lảng vảng ở biên giới lĩnh vực. nếu muốn thay đổi đặc tính của lĩnh vực, từ mở chuyển thành đóng, cần một chút thời gian chuyển đổi. Chút thời gian này đã đủ để kịp chạy. Cho nên, bây giờ hắn làm ra chuyện này, chỉ cần hắn cách kỳ đủ gần, trong tình huống biên giới không bị phá hủy, chuyển đổi thành lĩnh vực mang tính chất phong bế. Như vậy đại tướng hải quân này cho dù có cánh cũng khó thoát. Bị phong bế trong lĩnh vực, không thể nghi ngờ đó là sân nhà của hắn, đến lúc đó Cổ Lâm có nắm chắc để giải quyết kỳ. Đối với Cổ Lâm mà nói, ở đây phảng phất như công việc ở khu rừng, chính là con mồi, hắn ngược lại rất thưởng thức cảm giác truy đuổi này. Bibi, ác ý lớn như vậy, kẻ này quả thật không hiểu nổi. Kiz lúc này đi tới biên giới cây xảo, nhanh chóng sử dụng dạ xạ cạn nhị no mạ gạ tạ mạ để công kích cây dễ đang phong kín kia. Không còn cách nào, hắn có thể cảm nhận được kẻ đang nhanh chóng đến gần từ phía sau, luồng ác ý tràn đầy kia khiến hắn không khỏi im lặng. Vì sao hắn chỉ đi ra làm một công việc, lại phải đối mặt với loại kẻ điên này? Ác ý lớn như vậy xuất hiện một cách khó hiểu, hắn cảm giác mình cũng không có đắc tội gì kẻ này. Chẳng lẽ sứ đồ cho hắn nhiều tiền lương như vậy, để hắn liều mạng đến thế? Chẳng lẽ hắn nhìn qua thật sự yếu như vậy, để hắn không nhịn được đến giẫm một chân? Ầm ầm. Nhìn xem trước mắt, nơi bị dạ xạ ca nỉ no mạ gạ tạ mạ bành kích lại chỉ bị tổn hại chứ không nổ tung, đồng tử Kỳ hơi co lại. Cổ Lâm đã khuyết tán toàn bộ lực lượng lĩnh vực để che chắn ở biên giới. Kỳ muốn đánh tan loại phòng ngự này cần một chút thời gian. Nhưng bây giờ căn bản không có thời gian, đối phương đến nỗi thời gian suy nghĩ cũng không cho. Bây giờ Kỳ thật sự im lặng mà vấn thương thiên. Quay người nhìn về phía thân ảnh kia, đang lấy rễ cây làm đà, bay nhanh mà đến. Hắn thật sự rất muốn gào lên một tiếng. Người không được qua đây. Chương 593, liều mạng là không thể nào liều mạng. Liên lụy Kỳ đi nhờ xe bảy ma sứ chương 593, liều mạng là không thể nào liều mạng, liên lụy Kỳ đi nhờ xe bảy ma sứ không còn biện pháp, xem ra chỉ có thể cùng chết. Trong đầu Kỳ, những tạp niệm chợt lóe lên. Khu vực phong kín này, những cây rễ ở biên giới khác đang nhanh chóng tiến lên. Cho dù hắn di động quang hóa để kéo dài khoảng cách với ma vương kia thì cũng sẽ rất nhanh bị tiếp cận. Nghĩ qua cũng biết, kẻ này khi tiếp cận hắn là muốn tung đại chiêu. Liên quan đến lĩnh vực mang tính phong bế của ma tộc, Kỳ vẫn biết một hai. Mặc dù bị giam lại, với thực lực và năng lực của hắn, thật sự không nhất định sẽ thua, nhưng nếu có thể, hắn thật không muốn mạo hiểm. Quả thật đáng sợ. Bộ dáng ác ý tràn đầy kia. Ít nhìn Cổ Lâm đang khí thế hùng hổ mà đến, lẩm bẩm một câu sau đó trực tiếp tung đại chiêu. Hắn muốn trọng thương ma vương kia ngay khi hắn ra chiêu. Thu thu. Tiếng chim hót to rõ xuyên thấu cây tổ. Ít hóa thành bất tử điểu kim sắc, toàn thân tản ra hỏa diễm kịch liệt bao trùm hắn, tựa như một mặt trời. Ngọn lửa kia khi thì kim sắc, khi thì hồng sắc. Cho dù trái ác quỷ ác ma tỷ cả Nomi cũng không cách nào hoàn toàn tăng thêm thuộc tính bạo liệt cùng nhuộm màu cho ngọn lửa này. Nhìn thấy tư thế này của Kỳ Dị, Cổ Lâm cũng trực tiếp thay đổi đặc tính lĩnh vực, bởi vì hắn đã sát lại gần vừa đủ. Ầm ầm, ma lực đen nhánh từ xung quanh sinh ra và kết nối, hòa vào nhau, bắt đầu phong tỏa. Trong quá trình này, thân ảnh bất tử điệu Kỳ Dị lóa mắt cũng như mũi tên, đâm thủng bầu trời. Ừm, không phải bay về phía Cổ Lâm, mà là xông phá địa tầng sen lẫn ma khoáng ở trên bầu trời. Một màn này trực tiếp khiến Cổ Lâm kinh ngạc. Hắn vốn dĩ cho rằng Kỳ Dị muốn liều mạng, không ngờ lại vẫn là chạy. Đại tướng hải quân này là chuyện gì vậy? Toàn biết chạy. Hoàn toàn là hai loại tính cách với cái nhân loại nham tương không muốn mạng kia. Thật là thú vị, khoe miệng Cổ Lâm hơi nhếch lên. Đại tướng này đã thành công khơi dậy hứng thú của hắn. Tiếp theo, hắn sẽ khiến hắn dù có cánh cũng khó thoát. Thợ săn cũng nên trải qua một phen khó khăn chắc trở mới có thể thu hoạch được cảm giác thành tựu. Cổ Lâm đã bắt đầu thưởng thức cảm giác truy đuổi này. Không đề cập đến ý nghĩ của Cổ Lâm, lúc này Kỳ bay lượn qua địa tầng cứng rắn dày mấy chục mét trên đầu, trực tiếp đâm ra một cái lỗ thủng lớn. Mặc dù địa tầng sen lẫn ma khoáng vô cùng cứng rắn, nhưng lại cứng rắn cũng vẫn không thể chịu được một cú đâm của Kỳ. Kỳ bay trên địa tầng cứng rắn, càng lúc càng xa mặt đất, dẫn đầu rất xa. Trong lòng cũng không khỏi có chút đắc ý, hắn biết chỉ cần hắn bày ra tư thế liều mạng, ma vương kia sẽ cảnh giác, sau đó buông lỏng cảnh giác xung quanh. Phía trên này cũng quả thật không bị phong tỏa. Liều mạng là không thể nào liều mạng, đời này cũng khó có khả năng liều mạng. Chỉ là, chạy trốn chỉ có thể chạy nhất thời. Kỳ thật sự cũng không thể bỏ lại những ma văn gia kia mà chạy, cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là rút lui mang tính chiến lược, trước tiên tránh né mũi nhọn. Khoan đã, cảm giác này là đại tướng Kỳ sông phá địa tầng dày nhất dưới lòng đất, sau đó liền phát giác sự khác thường. Ầm ầm. Tại lỗ thủng lớn mà hắn xông phá, trên những tảng đá lơ lửng, một nhóm ma văn gia đang đạp lên những tảng đá phiêu phủ trong không gian. Chỉ một cái liếc mắt, Kỳ liền nhận ra bọn họ. Bảy ma sứ ma văn công hội bất hợp pháp nổi tiếng xấu khắp thế giới. Bây giờ đã có hai ma văn gia cấp ma vương, trong khi ma cơ quan hiện tại tạm thời chỉ có hai ma vương cấp. Mặc dù sau một chút thời gian nữa, ma vương cấp của ma cơ quan có lẽ sẽ tăng lên, nhưng cũng không thể phủ nhận sự cường đại của bảy ma sứ bây giờ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc mới lạ của bọn họ, Kỳ cười. Thật sự là nghĩ ngủ gật liền có người mang ngồi đến. Bảy ma sứ và ma tộc có mâu thuẫn rất lớn, đã từng thậm chí giết chết một ma vương. Bọn hắn đến quả thật là để mang lại ấm áp. Bảy ma sứ các vị, phiền các ngươi đối phó với ma vương kia nhé. Theo tiếng nói của kẻ chim, bảy ma sứ mới nhận ra thân phận của hỏa điểu này. Đại tướng hải quân Kỳ Dị bây giờ lại có danh hiệu là kim sắc bất tử điểu. Bọn hắn còn chưa kịp nói thêm gì, thì cũng đã ra chiêu. Huyễn quang chi dực Kỳ Dị hóa thân bất tử điểu, hai cánh huyễn hóa thành huyễn quang chi dực khổng lồ, trực tiếp bao bọc lấy bảy ma sứ rồi quay về lỗ lớn dưới đất. Sau khi xung kích mười mấy mét thì quả xuống. Sau đó lại bổ sung một chiêu dạ xạ cạn nhị no mạ gạ tạ mạ. Toàn bộ quá trình nhanh như sấm sét, ngoại trừ kẻ tiêu ngạo và kẻ đau đớn phản ứng kịp, những người khác phản ứng đều chậm một nhịp. Bất quá, đối mặt với giả xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ hoành kích xuống như mưa, họ vẫn có thể phòng ngự. Bành bành bành, bụi mù bao quanh, nhìn lỗ thủng lớn trên bầu trời bắn ra một đám ma văn ra cùng quang đạn. Ánh mắt Cổ Lâm hơi nheo lại, nhận ra những nhân loại này. Tiếp đó, hắn quyết định tạm thời không đi qua kỳ dị. Lĩnh vực đình trệ một lần nữa bày ra, lần này vẫn là lĩnh vực mang tính khai phóng. Đại tướng hải quân kỳ dị chạy nhanh nên hắn mới muốn sử dụng lĩnh vực phong bế, bây giờ đối mặt với bọn giá hỏa này tự nhiên là không cần. Hơn nữa kỳ dị còn ở bên ngoài, lĩnh vực phong bế bị bên ngoài phối hợp cũng rất phiền phức. Khốn nạn, cái tên kia, đại tướng hải quân kỳ dị đúng không? Nhất định phải cho hắn một bài học. Lúc này, kẻ đấu kỵ chật vật một chút rồi đứng vững trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn tràn đầy nộ khí. Bị người ta bao bọc rồi ném xuống như gà con thế này, đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Bành bành bành. Không ngờ lại xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, thật đúng là đủ trùng hợp. Kẻ tham lam Nidel là tùy ý phủi đi bụi bẩn trên người. Lòng đất có một trường vực cực lớn, cảm giác rất khó xuyên thấu qua, hắn cũng không nghĩ đến kỳ dữ lại đột nhiên nổ tung lòng đất mà xuất hiện. Bất quá hắn ngược lại không có phản nàn, mà là đặt ánh mắt lên ma vương trước mắt. Đối với kẻ tham lam mà nói, vốn dĩ bọn hắn đã muốn xuống làm nhiệm vụ. Bây giờ trực tiếp đi nhờ xe xuống, gặp một trong chín ma vương, thanh chi ma vương, cũng tốt. Nếu có thể đánh bại hoặc dây dưa ma vương này, cũng đủ để giao nộp nhiệm vụ. Bây giờ bảy ma sứ thế gian đều là địch, cho nên tuần má hội sau lưng thế lực lớn vẫn phải vận hành quan hệ cho tốt. Bằng không, kẻ địch quá nhiều, Nidel La cảm thấy chính mình cũng chịu không nổi. Hiu hiu hiu. Thanh chi ma vương Cổ Lâm, đối thủ lần này là ta đây. Kẻ đau đớn chỉnh sửa một chút mái tóc lộn xộn. Từ trong ngực lấy ra vải trắng, cầm quyền trượng trong tay lau một lượt. Giao cho ta, các ngươi quản tốt chính mình. Kẻ kiêu ngạo một mình đi đầu, còn sự tồn tại của Kiz thì tạm thời bị hắn đặt sang một bên. Đại tướng kia công kích hắn một chút, hắn đánh trả một lần liền xem như hòa nhau, kéo dài. Về sau có cơ hội, hắn sẽ lại đi lý luận. Kẻ kiêu ngạo, Hồng Dương An Pet. Gan to lắm. Nhìn thấy An Pet chuẩn bị đơn đấu với hắn, khuôn mặt như gỗ mục của Cổ Lâm hiện lên ý cười âm trầm. Đã từng bị báo chí nhân loại thổi phồng là ngục nhật thứ hai. Sử dụng sức mạnh của ma thần miệng hạ mà lại tôn thờ sức mạnh của Thái Dương thần là trí cao, đây thật sự khiến người ta bất mãn. Ầm ầm. Ma thụ che trời, kèm theo áp ý của Cổ Lâm bắt đầu hành động. An Pet trực tiếp bị ma thụ bao phủ. Chương 594, đưa ra thẻ người tốt, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Chương 594, đưa ra thẻ người tốt, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Trong lúc đại chiến ở đây bắt đầu bày ra, hắn cũng bay vút trong đường hầm với tốc độ nhanh, sau đó một lần nữa từ một lối vào khác tiến vào lòng đất. Cửa ra vào để tiến vào không gian dưới lòng đất cũng không chỉ có một cái. Gần chỗ Kiz vừa vặn có một cái, nếu không có, hắn còn có thể tự mình anh ra một cái. Chỉ là hắn vẫn muốn tiết kiệm sức mạnh. Vừa rồi, khi ném những ma văn già kia xuống dưới, kẻ tiêu ngạo cùng với kẻ đau đớn lần lượt lưu lại dấu ấn trên người hắn. Cái tư vị ấy, chỉ có thể nói là đau, rất đau. Ma lực của kẻ đau đớn trực tiếp khiến hắn đau đến phát hoảng, cảm giác còn đau hơn cả phụ nữ sinh nở. Mặc dù Kiz chưa từng sinh con, nhưng hắn cảm giác chính là đau như vậy. Còn sức mạnh của kẻ tiêu ngạo lại khiến Kiz nhớ đến luồng khí tức nham tương hủy diệt tràn ngập của xạ cạ rủ kỳ hiện giờ. Chỉ có thể nói, năng lực của kẻ tiêu ngạo kia danh bất hư truyền. Vì đẩy hai tên kia xuống cùng lúc, Kiz cảm thấy chịu khổ một chút cũng là đáng. Ngược lại máu của hắn rất dày, hỏa diễm bất tử điều có khuynh hướng trùng sinh bất tử. Ở phương diện này, tuyến chống cự rủi ro của hắn đã kéo lên rất nhiều. Cũng là một đám quái vật, may mắn bọn hắn giúp ta, quả thật là một đám người tốt. Kiz vừa nhanh chóng phi hành vừa thong thả trêu chọc. Ho ho ho. Khí lưu mãnh liệt xung kích, hắn lại một lần nữa trở về không gian dưới lòng đất. Cửa ra vào này ngay gần lĩnh vực của Cổ Lâm, hắn đi ra từ một đài nham thạch treo ngược trên bầu trời. Hắn đứng trên sân thượng đó, xa xa nhìn vào bên trong, nơi có biển cây đáng sợ và cầu lửa màu đỏ khổng lồ đang bùng nổ. Không khỏi trong lòng lại một lần nữa cảm thán, quả thật là người tốt mà. Bảy ma sứ sau đó kỳ dị đặt ánh mắt vào chiến trường một bên kia. Ở bên kia, nhóm ma văn gia đang dựa vào thành lũy cổ thụ do Thường Xanh gia tộc chế tạo để chiến đấu. Thường Xanh gia tộc và Ma Lưu vẫn như cũ giằng co với Xà Chi Ma Vương. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cũng may, đội ngũ những ma văn gia kia đều có ma văn gia cấp B dẫn đội. Ma văn gia cấp A đông hơn bên đại quân ma tộc, lại thêm năng lực của không ít người rất mạnh. Thêm nữa, rất nhiều đại quân ma tộc cũng là đơn đả độc đấu, hiếm khi phối hợp. Khung cảnh tuy hỗn loạn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ổn định. Chỉ là thiếu đi Thường Xanh gia tộc và Ma Lưu, muốn một lần nữa nghiền ép thì không thể nào. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, đã có không ít ma văn gia bất mãn. Bọn hắn là tới dự thi, không phải tới liều mạng. Đã có người sử dụng khí cầu tỷ số để nhấn nút cứu viện. Mặc dù tản ra thánh lực, nhưng cũng không cách nào xua tan đại quân ma tộc. Đại quân ma tộc này đẳng cấp ít nhất là C, lại có một ma tộc cấp thống linh ở phía trên, tự nhiên không có khả năng bị chút thánh lực này xua tan. Bất quá bọn hắn cũng không phải vì xua tan, mà là vì để trọng tài mau tới đây cứu viện. Nhìn qua quả thật thảm liệt. Ý từ trên cao nhìn xuống, nhìn những ma văn gia đang chiến đấu anh dũng kia. Hắn sờ cằm một cái, bắt đầu suy tư có nên tiếp tục tham chiến hay không. Bây giờ tạm thời vẫn duy trì cân bằng. Nếu hắn lại tiếp tục tham chiến, áp đảo đối phương, đến lúc đó đối phương lại tung ra một con cá lớn, chẳng phải là vô tận sao? Hay là trước cứ câu giờ, chờ những người kia sắp xếp xong rồi nói. Nhìn đám ma văn gia còn đang chịu được, hắn quan sát, Kiz suy tư. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dưới kính râm chợt trợ to. Đó là đông. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, bầu trời trực tiếp bạo liệt, nổ ra một lỗ thủng cực lớn, lớn đến cả ngàn mét. Đá đen, hạt cát, ma quan thạch, bụi bặm cùng với những thứ lộn xộn khác tán lạc xuống như mưa. còn có hai thân ảnh bắn mạnh xuống. Với tốc độ siêu thanh, chúng nổ ra vài vòng khí vòng, trực tiếp đập cứng rắn vào chiến trường. Ầm ầm. Mặt đất chiến trường kia ứng tiếng mà đứt đoạn, trực tiếp bị đập thành hai khúc, biên giới của hai khúc đó lơ lửng trên không. Sóng xung kích khuấy động cắt đá bay lên, đại địa chấn động. Khung cảnh này kèm theo địa chấn, nhìn qua quả thật hùng vĩ. Một biến cố như vậy cũng khiến nhóm ma văn gia trên chiến trường khiếp sợ. Lập tức bắt đầu ổn định thân thể đang lay động, bắt đầu sử dụng năng lực để tránh né khó khăn. Cũng may bọn hắn đang ở trong pháo đài cổ thụ, biến cố bất thình lình này còn không thể tạo ra tai nạn quá lớn cho bọn họ. So sánh mà nói, đại quân ma tộc số lượng đông đảo, lại đều ở bên ngoài, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà rõ ràng, những ma tộc cấp cao kia tất nhiên không muốn ngồi nhìn đại quân ma tộc bị chôn vùi. Chỉ là bọn hắn đã bị nhóm ma văn gia cấp A khóa chặt, chỉ cần bọn hắn dám tùy tiện xáo trộn, liền sẽ lọt vào một đòn chí mạng. Trong loại tình huống này, Sa Chi Ma Vương đại mặt động, chỉ là vung một cái tay lên. Trên chân trời, tất cả hòn đá, tạp vật liền trì trệ lại. Sau đó phảng phất như dòng nước chảy xiết, tán lạc ra, như một thác nước hình tròn, chút xuống bốn phía, hóa thành cắt đá bình thường. Chật chật, quả thật đáng sợ. Quả nhiên, chín ma vương đều là quái vật. Chứng kiến một màn này, thì không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiếp đó hắn lại một lần nữa đặt ánh mắt vào cái lỗ thủng đen xì kia. Ở nơi đó, một thân ảnh phiêu nhiên hạ xuống. Dáng vẻ kỵ sĩ với bộ áo giáp đầy vằn đen kia, chỉ một cái nhìn đã khiến kỳ dự trở nên ngưng trọng. Một trong chín ma vương, chiến tranh lãnh chúa. Ma vương này kỳ dự vẫn còn ký ức mới mẻ, lần trước ở Huyền Thú đảo đã cùng Sạ Cạ Dụ Kỳ giao chiến. Sau đó khi hắn hỏi Sạ Cạ Dụ Kỳ, tên kia còn mặt mày xanh xám, xem ra lại cần ra tay một lần nữa. Kỳ dự hơi cúi đầu, vung áo choàng, quyết định nhập cuộc cứu viện. Vừa rồi hắn không nhìn lầm, hai thân ảnh bắn mạnh xuống kia là Thánh Kỵ Đại Địa Nhịp và phong chủ của Thần Tích Chi Quốc. Thần Tích Chi Quốc là một thế lực lớn đáng để kết giao. Cứu ai mà chẳng phải cứu, lúc này chắc chắn phải qua giúp đỡ một chút. Nói không chừng về sau không muốn làm hại quân còn có thể qua làm một thánh kỵ. Hưu, kỳ hóa thành một đạo tia sáng lóe xẹt qua chân trời. Phản phất như lưu tình, trong nháy mắt lóe lên xuống, lao thẳng tới cái khe sâu đã trở thành phế tích. Bên trong khe sâu dưới mặt đất, Vô Xạ Đồng cùng Xạ Cả Mọ Dị từ dưới lòng đất đen như mực đứng thẳng lên, hai người đều uống thánh quang dược tể mang theo bên người. Để bảo vệ thánh quang dược tể, bọn hắn đã phải chịu không ít thiệt thòi. Lúc này, không khí phản phất ngưng động một chớp mắt, sau đó Vô Xạ Đồng nở nụ cười. Tên kia thật mạnh, ta cảm giác toàn thân đều bùng cháy, nhiệt huyết sôi trào. Nhiệt huyết sôi trào. Nghe lời nói của Vô Xạ Đồng, Xạ Cả Mọ Dị liếc mắt. Nhiệt huyết sôi trào thì nhiệt huyết sôi trào, gào to tiếng như vậy làm gì? Bất quá Vô Xạ Đồng luôn luôn thần kinh thô, hắn cũng không ngạc nhiên. Bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là ma vương kia. Tên kia mạnh đến quá mức, hai người bọn họ liên thủ vậy mà bị đè mà đánh. Hai người họ nắm giữ thực lực cấp bảo thạch ba sao. Thánh lực của bản thân họ cách giai đoạn tiếp theo cũng chỉ cách một đường. Đối phương cho dù ma lực hơn hẳn bọn họ, cũng không nên có sự áp chế mạnh mẽ như vậy mới đúng. Thậm chí chỉ một chiêu đã đập nát mấy tầng địa tầng, trực tiếp đánh họ rơi xuống không gian dưới lòng đất này. Xạ Cả Mọ Dị nhớ lại chi tiết chiến đấu phía trước, đầu óc hoạt động nhanh như báo. Cuối cùng hắn nhắm vào bộ áo giáp đầy vằn đen trên người chiến tranh lãnh chúa. Hắn nhớ lại tầm mắt như ong mật của chiến vương, trên người ma vương có một phần nhỏ vằn đen đã biến mất. Đó có phải là nguyên nhân khiến tên kia mạnh đến không thể lý giải không? Chương 595, ký biểu thị rất khó xử lý, siêu trọng lực quyền băng thiên chương 595, ký biểu thị rất khó xử lý, siêu trọng lực quyền băng thiên có người hạ xuống. Khi Xạ Cả Mọ Dị đang suy tư, Vô Xạ Đồng nóng nhìn về phía đỉnh đầu, nơi đó một vệt ánh sáng hiện ra, đang nhanh chóng rơi xuống. Rất nhanh liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Ánh sáng kia chiếu sáng khe sâu đen như mực. Có thể nhìn thấy Vô Xạ Đồng chỉ còn lại một cái quần lót, quần áo trên người đã biến mất không còn tăm hơi. Xạ Cả Mọ Dị còn tốt hơn một chút, áo sơ mi vẫn còn, chỉ là rách nát. Hai người nhìn qua hệt như nạn dân. Thật sự là chật vật. Hai vị trọng tài. Nhìn bộ dạng của hai người, ít một lần nữa ngưng tụ thân ảnh, trên mặt mang theo biểu cảm khoa trương, chậm rãi nói. Đại điển ma thú mà lại có người đánh cả trọng tài, thật sự là ác liệt. Nhìn đại tướng hải quân Kỳ Dự tới nói những lời này, Xạ Cả Mọ Dị lại không hề khó chịu. Kính trước kia cũng đã giao lưu với bọn họ, quan hệ vẫn ổn. Trong một vài lần hợp tác giữa hải quân và Thần Tích Chi Quốc, Kỳ Dự vẫn luôn hoạt động mạnh mẽ ở tuyến đầu của hải quân cao tầng. Đương nhiên, sở dĩ như vậy, đối với cá nhân Kỳ Dự mà nói chắc chắn cũng có chỗ tốt, ví dụ như có lương để đi chơi. Cho nên Xạ Cả Mọ Dị vẫn tương đối hiểu rõ tính cách của Kỳ Dự. Hắn không nói dông dài, mà nói một cách ngắn gọn. Đại tướng Kỳ Dự, sức mạnh của chiến tranh lãnh chúa vượt mức bình thường, hắn có thể bộc phát ra sức mạnh còn đáng sợ hơn so với thông thường. Không thể xem thường. Lúc này Kỳ Dự đã hạ xuống, liền có nghĩa là muốn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu. Xạ Cả Mọ Dị liền nhanh chóng nói lại tình báo về trận chiến phía trước một lần. Chiến vương kia đáng sợ như vậy ư? Nếu vậy, ta sẽ ra tay. Kỳ Dự nghe được tình báo càng thêm cặn kẽ, trên mặt đã lộ ra thần sắc khó khăn. Đối với điều này, Xạ Cả Mọ Dị cũng vô cùng có nhãn lực, trực tiếp hứa hẹn thù lao sau đó. Là một thánh kỵ, về phương diện lợi ích tiền bạc, Xạ Cả Mọ Dị có không ít quyền quyết định. Chỉ cần là chi tiêu hợp lý, việc thanh toán sau đó vô cùng dễ dàng, điều này dựa trên tài sản to lớn của Thần Tích Chi Quốc. Bây giờ việc cấp bách là cần chiến lược cấp bán thần như Kỳ Dự thật sự ra tay. Nghe được lời hứa của Xạ Cả Mọ Dị, Kỳ Dự trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Thánh kỵ chính là thánh kỵ, tài đại khí thô. So sánh dưới, Kỳ Dự cảm thấy một đại tướng như hắn vô cùng khổ bức. Nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ mỗi ngày kêu gào nghèo, không có tiền. Hắn cũng chỉ có thể nhận tiền lương cố định, nhọc nhằn như vậy, hắn kiếm thêm chút thu nhập, có gì sai? Hợp tình hợp lý. Các ngươi nói xong chưa? Ta muốn lao tới. Ở bên cạnh, Bồ Xạ Đồng nhìn Xạ Cả Mọ Dị và Kỳ giao dịch tới gần kết thúc, hắn trực tiếp hành động. Hắn không có hứng thú với những chuyện bọn họ trao đổi, hắn bây giờ chính là nhiệt huyết sôi trào. Ầm ầm, dưới chân ba người trực tiếp hiện lên một tảng đá lớn, chở ba người như một tàu lượn siêu tốc lao mạnh tới, xông phá gò bó, phóng về phía chân trời. Và ha ha ha, thật sự là kích động. Ha 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 ha, theo cự thạch phá vỡ gò bó của đại địa, đi tới chân trời. Nhìn bộ dạng Bồ Xạ Đồng hai tay chống nạnh cười lớn, dáng vẻ hệt như trẻ con khiến Xạ Cả Mọ Dị một lần nữa im lặng. Gia hỏa này vẫn cứ như trẻ con, bình thường đi chơi bùn, tốt xấu cũng có thể đi làm xây dựng công hiến. Bây giờ người khác còn đang ở đây đánh sống đánh chết, ngươi lại ở ngay chỗ này cười vui vẻ như vậy, thật sự là một gia hỏa đầu óc ngu si. Xạ Cả Mọ Dị thở dài một tiếng. Quả nhiên, không thể trông cậy vào Bồ Xạ Đồng, cái tên không có lòng dạ này, để duy trì hình tượng thánh kỵ khi ba người bay về phía chân trời. Nhóm Ma Văn gia đang chiến đấu anh dũng cũng nhìn thấy hai vị thánh kỵ cùng với đại tướng hải quân kỳ dị. Điều này đã khiến sĩ khí đang sa sút của họ được nâng lên. Vừa rồi, hai thánh kỵ kia rơi xuống quá nhanh, không ít Ma Văn gia còn chưa bắt được thân ảnh của họ đã biến mất dưới lòng đất. Sau đó tiếng kêu gọi cao ngạo của chiến tranh lãnh chúa đã trực tiếp đả kích tinh thần của bọn họ. Bây giờ hai vị thánh kỵ xuất hiện trong tầm mắt của họ, nhìn qua vấn đề không lớn. Hơn nữa đại tướng kỳ dị, người đang giao thủ với Ma Vương Cổ Lâm, cũng đã tới bên này trợ giúp. Thế cục ít nhất đã ổn định lại, nói không chừng có thể chuẩn bị phản kích. Đi ra rồi sao? Lúc này, Chiến Vương đứng ở bên cạnh đại mạc. Ở trước mặt hắn, Ma Lưu cùng Thường Xanh gia tộc cũng đều toàn thân căng cứng. Cho dù là Thường Xanh gia tộc Jin có tính tình lười biếng, cũng không khỏi đề cao 12 phần tinh thần. Hai trong 9 Ma Vương ở phía trước, nhất là Chiến Vương còn thể hiện ra uy thế kinh người. Tình huống như vậy tự nhiên là để bọn họ vô cùng cẩn thận. Cũng may hai thánh kỵ kia không có chuyện gì, hơn nữa đại tướng hải quân Kỳ cũng đã tới. Như vậy, vẫn có thể đánh. A ha 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 ha. Đây là đang nên đón ta sao? Khi Chiến Vương lạnh lùng giơ tay lên chuẩn bị ra tay, chân trời lại một lần nữa nên đón biến cố. Từ bên trong lỗ thủng lớn, một tiếng cười ngạo mạn truyền đến. Chỉ thấy một đạo huyết quang cùng hai đạo thân ảnh kim sắc từ trong lỗ thủng lớn đen xì không ngừng giao chiến hạ xuống. Chính là kẻ thu hoạch sự sống vĩnh lục cùng hai vị kẻ thế thân Công Lý và Thẩm Phán. Hai kẻ thế thân đã bám vào thân thể bản thể, khiến cho nhục thể không còn là chế ước. Kỹ thuật này là Tạ Dột Đồ Đằng đã nghiên cứu từ rất lâu, mới thành công không được bao lâu. May mắn là kẻ Thẩm Phán và kẻ Công Lý đều đã học được. Bằng không thì bản thể bị vĩnh lục nhìn chằm chằm chặt liên tục chắc chắn là chịu không nổi. Cơ hội tốt. Đại tướng Kỳ, ngươi chú ý biến động bên dưới. Bồ Xạ Đồng, chúng ta lên thôi. Ma Vương Vĩnh Lục bây giờ vừa vặn bị kẹp ở giữa bọn họ và kẻ thế thân. Mấy người cùng tiến lên tung chiêu lớn có lẽ có thể trọng thương hắn. Đây là một thời cơ cực kỳ tốt, Xạ Cả Mọ Dị tự nhiên cần phải nắm bắt. Ngạch nghe Xạ Cả Mọ Dị nói một cách dồn dập, Bồ Xạ Đồng tỏ vẻ khó xử một chút vẫn là lên. Hắn có lẽ đầu óc thu mục, nhưng trí thông minh chiến đấu vẫn là nhất đẳng. Chỉ là loại hành động hợp lực mang tính đánh lén này, Bồ Xạ Đồng vẫn có chút bài xích. Chiến đấu, hắn càng ưa thích một cách đường đường chính chính. Đáng tiếc, thế cục bây giờ không cho phép hắn lựa chọn. So với sở thích của bản thân, cuối cùng vẫn là trách nhiệm quan trọng hơn. Hô hô, Bồ Xạ Đồng nhảy lên, tay phải phảng phất như dây cung căng thẳng, chuẩn bị phóng ra. Từng vòng xoáy trọng lực vặn bèo tụ tập trên cánh tay hắn. Siêu trọng lực quyền băng thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay Bồ Xạ Đồng liền trực tiếp lao vào nhịp điệu tới chết. Đánh nhau, hắn là nghiêm túc. Theo Bồ Xạ Đồng ra tay, Xạ Cả Mọ Dị bên cạnh càng không cam lòng thua kém. Mấy con ong khổng lồ hắn bồi dưỡng đều đã chết, những con ong khổng lồ đó chính là tâm huyết của hắn. Chỉ là vì lý trí, hắn mới kiềm chế được lửa giận của mình. Bây giờ Vĩnh Lục cứ như vậy ngạo mạn hạ xuống, cùng việc gặp phải túi thuốc nổ không có gì khác biệt. Tay Xạ Cả Mọ Dị trực tiếp bật mèo, biến hóa thành gai sắc khổng lồ, sau lưng cũng nô ra dị vật đâm thủng áo sơ mi, mọc ra hai đôi cánh ong. Là một phong chủ, nếu người ngoài thật sự cho rằng hắn chỉ là một kẻ nuôi ong mật với nhục thể chắc chắn yếu, vậy tất nhiên sẽ bị hắn đánh bại. Hắn có được năng lực dị hóa ong mật. Loại năng lực này cũng có thể dùng trên người bản thân, uy lực cũng không tầm thường. Điểm sát chiêu thức có tên giản dị không màu mè, lại ngưng kết lực sát thương đáng sợ. Gai sắt lạnh lẽo kia nhìn mà phát khiếp, nhìn lâu còn có ảo giác bị đâm xuyên thủng. Ma Vương, nhận lấy cái chết. Chương 596, giết ma đại nghiệp, thần diệt cụ người nắm giữ mạ gạ lạn. Chương 596, giết ma đại nghiệp, thần diệt cụ người nắm giữ mạ gạ lạn. Khi hai vị thánh kỵ bay vút lên tiến hành giáp công, kẻ Thẩm Phán và kẻ Công Lý hai vị kẻ thế thân liếc nhìn nhau, càng thêm ăn ý dây dưa Vĩnh Lục, đồng thời chuẩn bị sát chiêu. Đối mặt với nguy cơ này, Vĩnh Lục hoàn toàn không hề hoảng hốt. Hắn điên cuồng cười lớn, trên mặt mang thần sắc hưởng thụ. Trong tay, liêm đao vung vẩy không ngừng, toàn bộ huyết dịch trong thân thể phảng phất như động cơ nổ ầm, tấu lên âm thanh vang dội. Càng nguy hiểm hắn càng hưởng thụ. Sát lục đã khiến hắn vui sướng, bị giết lại càng khiến hắn hiếu kỳ. Đến đây, để cho ta càng thêm vui vẻ. A ha 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 ha. Giết ma đại nghiệp từ liêm đao huyết sắc của Vĩnh Lục bộc phát ra huyết quang ngút trời. Hướng về bốn người đang vây lên xe qua, một đạo trạm kích hình cung khổng lồ ưu tiên phóng ra, phản phất gợn sóng huyết sắc xẹt qua chân trời. Xông phá ma khoáng tầng tầng gò bó, cuối cùng xông thẳng tới chân trời. Kia là gì? Bầu trời bị chém đứt. Tại thành Sa Lan, các thủ vệ đang đóng giữ kinh hãi nhìn khoảng không xa xôi của bầu trời. Tầng mây nứt ra, từng sợi quang mang xuyên thấu qua tầng mây, tựa như ảo mộng. Mặc dù địa tầng vẫn thỉnh thoảng rung động, nhưng những thủ vệ đó vẫn tận trách tại chỗ, ngay cả đại điện trực tiếp cũng không đi xem. Bây giờ đứng ở vị trí này, bọn họ lại vừa vặn mắt thấy một cảnh tượng kinh người trên bầu trời. Từ dưới đất vậy mà xông ra một đạo trạm kích màu đỏ, chặt đứt bầu trời. Chứng kiến cảnh tượng này, bọn họ lập tức biết có những quái vật khó thể tưởng tượng đang chiến đấu. Mặc dù thực lực bọn họ thấp, nhưng chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao? Mấy năm nay những cuộc chiến của quái vật cũng không ít, thậm chí chiến đấu của thần minh còn đáng sợ hơn. Đương nhiên sẽ không như những kẻ không có kiến thức mà xem huyết quang kia là thiên tai. Chỉ là dù vậy, họ nhìn cảnh tượng hùng vĩ trên bầu trời vẫn như cũ lòng sinh run rẩy. Vị trí huyết quang kia lao ra chính là ở phía ma khoáng. Ma khoáng bên trong cứng đến mức nào, chỉ cần đã đi vào đều thấu hiểu rất rõ. Bây giờ lại bị người từ bên trong bộc phát một cú công kích đáng sợ như vậy, không biết rốt cuộc bên trong là tình huống gì. Những thủ vệ đó nuốt nước miếng, vừa cảm thấy rung động lại vừa rất hiếu kỳ. Thật sự là quái vật. Nếu huyết quang kia hướng về phía bọn họ mà đánh, bọn họ liền sẽ trực tiếp xong đời. Thật là khủng khiếp, đó chính là cường giả sao? Ngươi nói, chúng ta có phải cũng có thể trở nên mạnh như vậy không? Một trung niên đại thúc trong số các thủ vệ nghe tiểu tử bên cạnh nói như thế, sửng sốt một chút. Đao trắng, ngươi vẫn là đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Mặc dù chúng ta cũng có nhận được truyền võ, nhưng sau khi rèn luyện, ngươi sẽ biết, có đôi khi thể chất người với người thật sự không thể đánh đồng. Cũng giống như một huynh đệ của ta trước kia, đã đi làm thợ săn cấp C, còn ta vẫn ở đây làm tiểu binh. Đào Phí Công nghe lời đả kích của đại thúc, hỏi ngược lại, có khả năng là ngươi không dụng công không? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mỗi ngày sau giờ làm việc, ta có một giờ rèn luyện thân thể. Một giờ đấy, ta đã thiếu xem bao nhiêu báo chí rồi. Ngài không nhắc đến đoạn nhạc đệm này. Trong không gian dưới mặt đất, sau khi Vĩnh Lục lại vung ra một kích kinh thiên, thân thể cũng trực tiếp bị trọng thương. Vừa rồi, chiêu siêu trọng lực quyền băng thiên của Thánh Kỵ Đại Địa Nhịp đã cưỡng ép làm đại chiêu của hắn chạy đi. Ở khe hở đó, kẻ thế thân công lý lại sử dụng tài phán công lý. Chiêu thức này là một tinh thần chiêu thức, có thể đưa ý thức của đối thủ vào một cái cân trong hư không để phán xét tội ác. Mặc dù với thực lực của kẻ thế thân công lý ngày nay, chiêu này rất khó chế ước được Vĩnh Lục. Nhưng khoảnh khắc hoảng hốt đó cũng đủ để hai người khác gây ra tổn thương. Khu cụ thật sự có tài đấy. Nhân loại. Vĩnh Lục ho ra hai ngụm máu đỏ, trên thân thể, trái tim và phần bụng bị vỡ hai lỗ, một trong số đó đang nhanh chóng khôi phục. Là một ma vương giết chóc, Vĩnh Lục đương nhiên sẽ không dễ dàng tử vong. Cho dù trái tim cũng còn, hắn vẫn như vậy, vẫn có thể nhanh chóng chữa trị thân thể, chỉ là tiêu hao ma lực nhiều hơn một chút. Nhìn thấy thân thể Vĩnh Lục đang chữa trị, bốn người chuẩn bị công kích lần nữa, nhưng đã không có cơ hội. Ít bên này đã không chống đỡ nổi. Chiến vương đối với việc mọi người vây công vô cùng bất mãn, khi ra tay đương nhiên sẽ không hề hận. Đũa chiến tranh lưới búa màu đen khổng lồ treo dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ của kỳ dự bay thẳng tới bốn người, khiến mọi người không thể không rút lui. Sứ đồ tức giận thật sự là đáng sợ. Theo mọi người rơi xuống, xạ cạ mọ gì nhìn hắn với ánh mắt chằm chằm. Kỳ giang tay ra, biểu thị sự bất lực của mình. Mặc dù hắn cũng muốn ngăn cản, nhưng đối phương thu phát quá mạnh. Đối với lời biểu thị của kỳ dự, xạ cạ mọ gì có 8 phần không tin, nếu kỳ dự thật sự chống đỡ, hắn không tin không thể ngăn cản lần công kích này. Tuy rằng trong lòng chất vấn, nhưng xạ cạ mọ gì bây giờ cũng không nói nhiều. Cũng may công kích của hắn mang theo thánh lực, khiến đối phương không thể nhanh chóng khỏi hẳn. Ít nhất chiến lực của ma vương kia đã giảm đi một chút. Tốt. Rất tốt. Vô cùng tốt. Một bên khác, chiến vương nhìn Vĩnh Lục vừa rơi xuống bên cạnh mình, cái lô lớn ở bụng chậm rãi khép lại. Hoàn toàn không thấy biểu cảm, đầu thùng sắt kia liền hô ba tiếng tốt. Có thể từ âm thanh kim loại trầm muộn của hắn mà nghe ra cảm xúc nồng đậm. Là chiến vương tượng trưng cho chiến tranh, tự nhiên không phải vì chút thương thế này của Vĩnh Lục mà sinh khí, hắn còn chưa đến mức lớn lối như vậy. Sở dĩ sinh khí là bởi vì hai kẻ đối thủ của hắn vậy mà giữa đường chạy tới vây công thủ hạ của mình. Hành động như vậy, căn bản không coi hắn ra gì, hoàn toàn là đang đánh vào mặt của hắn. Thật tốt sao? Trên người đồng bạn bị thủng một lỗ mà ngươi còn gọi tốt được ư? Bồ Sa Đồng đứng đối diện chiến vương, tay phải tràn đầy huyết dịch. Để làm cú công kích của Vĩnh Lục chỉ hướng, hắn cũng không hoàn toàn vô hại. Đương nhiên giờ phút này, so với thương thế của bản thân, hắn lại càng hiếu kỳ về việc chiến vương hô tốt. Nghe Bồ Sa Đồng hỏi ra vấn đề như vậy, Sakamoji chỉ muốn che mặt. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của những người xung quanh. Ánh mắt này hận không thể để hắn muốn bỏ Bộ Xạ Đồng vào bao tải mà đưa tiễn. Cái tên thánh kỵ này quả thật hài hước, Ma Lưu và Thường Thanh Thụ ở cách đó không xa trong tâm trí đều không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ tương tự. Đột nhiên, họ lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy từ lỗ thủng lớn trên bầu trời, một đạo tử quang lướt xuống. Cảnh tượng này đại tướng Hải quân Kỳ Dư cũng nhìn thấy, trong lòng hắn cũng không khỏi thả lỏng một chút, bởi vì đạo thân ảnh kia hắn coi như quen thuộc. Đó là người nắm giữ thần diệt cụ, Huyền thú Tử Yên Châu. Vốn dĩ tại đại hội huyết thú, Tử Yên Châu đã bị hội trưởng Esgen của Cương Thiết Liệt Dương bắt được. Sau đó vị đại nhân vật kia sau một thời gian ngắn nghiên cứu liền chuẩn bị để cho người sử dụng thần diệt cụ này. Cuối cùng, trong số những thí sinh trình diện, đã chọn chúng người nắm giữ bây giờ. Hắn chính là thự trưởng của Ỉm Eo Đao hiện nay, Ma Eo Lạn. Kỳ Lãng nghe nói, từ khi có thần diệt cụ, thực lực của Ma Eo Lạn tăng vọt, tựa như là có hội trưởng Esgen trợ giúp. Điểm này khiến Kỳ Dư rất mừng hâm mộ. Chương 597, giúp chiến tranh phòng cùng chiến tranh quân hoan, hôi phi yên diệt. Chương 597, giúp chiến tranh phòng cùng chiến tranh quân hoan, hôi phi yên diệt lưu bảnh. Giữa lúc mọi người chú mục, tử quang lướt qua trên không, tiến tới bên cạnh Kỳ Dư và đám người. Chỉ thấy một nam nhân cao lớn mọc ra một đôi xương ác ma và cánh ác ma từ trong tử quang hiện ra. Chính là thự trưởng Ỉm Kẹo Đao đương nhiệm, Ma Eo Lạn. Sau khi hắn đi tới hiện trường, nhìn đám người đang chăm chú nhìn mình, thần tình hắn nghiêm túc. Lộc cộc một tiếng động dị thường đột nhiên từ bụng hắn truyền ra, vẻ mặt nghiêm túc ban đầu trong nháy mắt phá công. Ma Eo Lạn một tay ôm bụng, nhìn những ánh mắt khác thường xung quanh, thần sắc lúng túng nói: "Các vị, xin lỗi, vừa rồi bụng không thoải mái, cho nên nghe mà eo lạn giải thích, ít một mặt chế giễu. Về hậu di chứng của trái đỏ cụ Nomi, hắn cũng biết rõ, lại bởi vì khí độc thở ra dính vào thức ăn mà dẫn đến bản thân trúng độc. Đối với điều này, hắn cảm giác sâu sắc thông cảm cùng với cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự, viên trái ác quỷ kia có tác dụng phụ như thế, cho dù cho hắn ăn hắn cũng không cần. Phần lớn thời gian đều trải qua ở nhà vệ sinh, kia nên là một nhân sinh ảm đạm đến nhường nào. Không ngại, có thể tới là được. Ngươi có thể kiên trì không? Sakamoji một mặt quan tâm hỏi. Hắn cũng không hy vọng mà eo lạn chiến đấu đến một nửa lại chạy đi tìm nhà vệ sinh, như vậy đối với chiến cuộc mà nói ảnh hưởng rất lớn. Không có vấn đề. Để cho ta tới chôn vùi những ma vương này. Mà eo lạn nghe Sakamoji quan tâm, thần sắc lần nữa lung túng một chút, sau đó nói nghiêm túc. Trên tay hắn khảm nạm một viên hạt châu màu tím. Đây chính là nơi xuất phát của niềm tin hắn, thần diện cụ tím yên châu. Trong đó khí linh có thể phối hợp cùng hắn, phát huy ra lực lượng cường đại. Hiện tại hắn tự nhận thực lực của mình vẫn thua kém đại tướng hải quân kỳ dị dị, việc khí linh của thần diện cụ có phối hợp hay không thật sự chênh lệch rất lớn. Nói xong chưa? Chiến vương nhìn gã nhân loại đối diện, không giống vẻ bề ngoài mà lời lẽ ngông cuồng. Mở ra lòng bàn tay cơ giáp, từng sợi khí tức màu đen hiện lên trong tay hắn. Ha ha ha, đã tự tin như vậy, hy vọng sau đó các ngươi còn có thể lạc quan như vậy. Đã những gã này đều cho rằng có thể chống lại hắn, vậy liền để bọn hắn xem thực lực chân chính của hắn. Bây giờ chiến vương đã không có ý định truy cứu vì sao đại mạc lại tiêu cực biến nhác. Bây giờ hắn tính cao ngạo một lần. Lần này đại điển ma thú là một thời cơ tốt. Vừa vặn mượn cơ hội này để mở ra chiến tranh, từ lâu đã khát vọng một cuộc chiến tranh hùng vĩ. Đem những gã này chôn bụi, chắc hẳn đủ để kích phát mâu thuẫn. Ma lực đáng sợ từ trên thân chiến vương bộc phát, ma lực to lớn khiến cho chiến trường đang ồn ào náo động ở cách đó không xa đều ngừng lại. Những ma văn gia ở đó đều có thể cảm nhận được khí tức khiến người sợ hãi kia. Tựa như đưa thân vào thâm nguyên không đáy, khiến người không rét mà run. Tốt, thật là khủng khiếp ma lực, tựa như biển cả và bầu trời mênh mông, thân thể cứng ngắt lại. Gã kia thật sự là quái vật, ta có thể cảm thấy bản thân sâu trong biển lửa chiến tranh vô tận. Chiến tranh? Đây là chiến tranh? Đây chính là ma vương tượng trưng cho chiến tranh sao? Những ma văn gia ở cổ thụ thành lũy đều mang theo kinh hãi, những ma văn gia có thể tới nơi này đều không phải là kẻ cô lậu và văn. Đối với ma tộc, bọn họ cũng có không ít hiểu rõ, những ma tộc cực kỳ cường đại cũng đều tuân theo một sự vật nào đó mà sinh ra. Không hề nghi ngờ, ma vương kia chính là tượng trưng cho chiến tranh. Loại khí tức kinh khủng mang theo chiến hỏa bay tán loạn, thật sự khiến người lòng sinh rung động. Chiến tranh lĩnh chủ, quả nhiên danh xứng với thực. Trong số đông đảo ma văn gia đang sợ hãi than ở chiến trường này, một ma văn gia đội mũ giáp kim loại, mọc ra mái tóc dài màu vàng kim, ánh mắt lấp lóe. Hắn là hội trưởng của một ma văn công hội tên là Chiến Tranh Phòng, đồng thời cũng là thống soái của gờ mạ 66 lừng danh ở Bắc Hải, quái điểu, Bismuth. Lúc này hắn cảm nhận được khí tức ma lực của chiến vương, nội tâm vô cùng chấn động, bởi vì giúp đối với loại khí tức kia vô cùng quen thuộc. Đã từng có người thần bí tìm hắn giao dịch, cho hắn thủ lao không thể nào cự tuyệt. Cái giá chính là mang theo một chiếc bình bạc đi tới từng mảnh đất chiến tranh. Tại đất chiến tranh, bình bạc sẽ dần dần chứa đầy một loại ma lực kỳ dị. Loại ma lực này gần như giống hệt với ma lực hiện giờ trên người chiến vương. Dù bây giờ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chẳng phải đã rơi vào một cái hố to rồi sao? Chỉ là, dù nhìn những ma văn gia bên cạnh trung thành tuyệt đối, không khỏi khẽ cắn môi. Coi như đi vào trong hố cũng không có cách nào, lợi ích đều đã nhận rồi. Những gã kia, cùng hoan chiến tranh. Cái bất hợp pháp kia chắc chắn có liên quan đến ma tộc, hoặc có lẽ là chính là có liên quan đến ma vương kinh khủng trước mắt này. Dù cảm thấy nếu như hiệp hội ma văn phát hiện công hội của mình có dị thường, sợ rằng sẽ ăn không được mà lăn đi. Bất quá, bây giờ việc cấp bách vẫn là thoát ly khỏi hiểm cảnh này, bằng không cũng không nói được gì về sau. Trong lúc Dục đang suy tư, những cường giả trực diện chiến vương đều cảm nhận được áp lực cực lớn, thần sắc nghiêm trọng. Ma lực chiến vương bộc phát bây giờ cực kỳ kinh khủng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đang đối mặt một tôn sứ đồ. Xa cả mọ gì càng tinh mắt nhìn thấy một đoạn vằn đen trên chân chiến vương đang chậm rãi tiêu tan. Vậy thì, hãy thử chiêu này xem. Ma lực xông lên trời, ngưng kết ra cự phủ màu đen dài vài trăm mét. Mũi búa kia quấn quanh khí lưu màu đen, phản phất như đang vặn bẻo không gian. Một chiêu này, Xa cả mọ gì và bộ xạ đồng sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng, một chiêu này bọn hắn trước đây đã từng chịu đựng qua một lần. Đương nhiên so với cái này còn nhỏ hơn một chút, chỉ khoảng 200m, cái này lại trực tiếp dài 500m. Nếu không phải nơi này bầu trời có cái lỗ lớn ngàn mét, sợ rằng rất khó dung nạp một lưỡi búa lớn như thế. Chỉ là, những điều này tạm thời đều không trọng yếu. Trọng yếu là một chiêu này rơi xuống, những ma văn gia và đại quân ma tộc ở cách đó không xa đoán chừng đều sẽ thiệt mạng thảm trọng. Gã này điên rồi sao? Vậy mà dùng loại chiêu thức này, chẳng lẽ hắn không quan tâm đến những ma tộc khác sao? Xa cả mọ gì và đồng bọn không biết rằng, chiến vương thật sự không hề để ý đến những điều này. Những ma tộc không phải từ đảo ma thần đi ra, trong mắt chiến vương giống như sự khác nhau giữa người bổn quốc và người ngoại quốc trong nhân loại. Như vậy, những ma tộc kia dù có chết nhiều đến đâu hắn cũng nào có để ý, cho dù là ma tộc sinh ra từ đảo ma thần, hắn cũng sẽ không nương tay. Kẻ chức vị chiến tranh cũng sẽ không lo lắng về sự hy sinh. Nhân loại, có bản lĩnh thì ngăn cản xem. Âm thanh nặng nề của chiến vương quanh quẩn trong không gian tĩnh lặng. Lập tức, kẹt kẹt. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người và đại quân ma tộc, lưỡi búa đen kia phát ra âm thanh nặng nề. Tiếp đó, ầm vang, rơi xuống. Chiến phủ hơi thở chiến tranh vô thanh vô tức, sóng xung kích khổng lồ khuếch tán khắp toàn bộ không gian dưới mặt đất. Tất cả phong ốc, đường đi, ma thực được xây dựng ở đây đều vỡ vụn, bay lên, tàn nát. hết thảy mọi thứ phảng phất đang hôi phi yên diệt. Ầm ầm. Qua mấy giây, âm thanh mới giống như lôi đỉnh chấn động cả đại địa. Thì ra, cũng không phải là không có âm thanh. Chẳng qua, âm thanh quá lớn, tần suất quá cao tràn ngập toàn bộ không gian mà ngược lại không thể nghe thấy. Chương 598, Mặc Cảng giải thích, trong đêm đầy sao lưu hỏa chương 598, Mặc Cảng giải thích, trong đêm đầy sao lưu hỏa bên ngoài Sa Lan Thành, lúc này đang rung động mạnh mẽ, giống như bị chấn động. Trong hiện trường đại điện ở Sa Lan Thành, những khán giả cũng đều vô cùng khiếp sợ nhìn vào màn hình trắng xóa. Vốn dĩ thông qua người ghi chép của Ma Văn Công hội để quan sát, những người ở hiện trường tự nhiên cũng biết dưới mặt đất đã phát sinh chuyện gì. Chính bởi vì như thế, bọn hắn vô cùng kinh hãi và sợ hãi. Ma Văn Hiệp hội sẽ không làm hỏng chuyện chứ a? Những ma vương cường đại kia sẽ không từ dưới đất lao ra xử lý bọn hắn chứ a? Mọi người phổ biến đều có nỗi lo âu như vậy. Trong đó đã có một vài khán giả không để ý chấn động bắt đầu lắc lư rời khỏi khán phòng. Bọn hắn chuẩn bị bỏ chạy. Nơi này cách mỏ ma khoáng cỡ lớn quá gần, bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Thật sự là một công kích kinh người, chiến tranh linh chủ đã sử dụng một công kích long trời lở đất. Hiện trường đã không cách nào thấy rõ hình ảnh, nhưng Sa Lan Thành ở lòng đất cách đó ngàn mét lại có thể cảm nhận được chấn động dư ba của công kích kia. Người ở hiện trường thậm chí có kẻ sợ đến kẻ ra quần, muốn thoát khỏi nơi này. Không hổ là kẻ đứng đầu trong chín ma vương của ma tộc, chiến tranh linh chủ quả nhiên danh xứng với thực. Lúc này, giữa lúc những người ở đại điện hoang mang, một giọng nói vô cùng quen thuộc lập tức thay đổi bầu không khí bất an. Mọi người nhìn điểu nhân trên đài chủ trì kia, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Nhất là một vài khán giả chuẩn bị rời đi, càng sắc mặt đỏ bừng. Đã đến lúc này rồi mà một gẳng tên kia còn đang giải thích. Giải thích thì giải thích, tại sao lại muốn nhắc đến bọn hắn chứ? Lúc này, những khán giả kia đối mặt với những ánh mắt khác thường xung quanh, kẻ da mặt mỏng liền lựa chọn quay trở về chỗ ngồi. Kẻ da mặt dày lại trực tiếp chạy trốn. Vẫn còn một vài kẻ đầu góc tương đối linh hoạt lại yên ổn ngồi tại chỗ. Theo bọn hắn nghĩ, mặc gẳng được xem như điểu nhân thông tin linh hoạt nhất, hắn có thái độ như vậy. Lời thuyết minh rằng thế cục vẫn còn trong tầm kiểm soát, bọn hắn không cần phải cúp đuôi chạy trốn nhanh như vậy. Tại một gian phòng phía sau đài của kiến trúc, hai nữ nhân đang xem hình ảnh trực tiếp ở hiện trường đại điện, sắc mặt nghiêm túc. Các nàng là hai vị cao tầng của hỗn độn giới vực được điều động đến tham gia đại điện, Bảy Rốt Suki. Một người là thiếu nữ tộc chân dài, kỳ danh Sermut, chính là cựu thành viên của băng hải tặc Bitmon. Người còn lại là một thiếu nữ tóc ngắn có thân hình khoảng 1m6, tướng mạo luôn vui vẻ, kỳ danh Vị Kỳ. Chiến tranh lĩnh chủ kia có thực lực mạnh đến đáng sợ, cũng may Hoa Thiên Lưu đại nhân đã tới. Vị Kỳ có chút may mắn. Mặc dù được xem như Rốt Suki vô cùng cường đại, đến bây giờ cơ bản đều có tiêu chuẩn thực lực của thợ săn bảo thạch cấp 3 sao. Nhưng mà, nàng cũng không muốn đối đầu loại quái vật kia. Đánh nhau gì đó Vị Kỳ cũng không nhu cầu danh lợi, nàng càng ưa thích bút bê khe hở. Ân, vẫn là cần phải cảnh giác bên này, bằng không bị ma tộc chui vào chỗ trống sẽ không tốt. Sợ Mụt gật đầu một cái. Lần này nàng vì muốn có một ngày nghỉ về nhà thăm huynh đệ tỉ muội, đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Nếu như làm hỏng, nàng sẽ không trở về được. Vì thế, nàng vừa xem trực tiếp, lực chú ý cũng đặt vào một thiết bị hình lập phương trên một cái bàn đỏ ở cách đó không xa. Trên thiết bị kia còn có một cái phản xạ khí hình kèn. Căn cứ vào lời thuyết minh của người mang thiết bị chụp ánh sáng tới, thiết bị này có thể dò xét dao động của thuần ma chủng, một thiết bị như vậy Sở Mụt cũng là lần đầu tiên gặp. Hiển nhiên là món đồ chơi mới được thần tích chi quốc khai phá. Nghe nói trong phạm vi dò xét, cho dù là sứ đồ, khả năng cao cũng có thể phát hiện. Thánh kỵ, thần chi xảo thủ chắc đây, năng lực nghiên cứu khoa học quả thực đáng sợ. Lần này, nữ nhân kia cũng đến, có mục đích gì sao? Sở Mụt suy nghĩ về nữ nhân hoàn toàn không thể nhìn thấu kia, trong lòng suy đoán. Được định nghĩa là nhân viên nghiên cứu khoa học, thánh kỵ vậy mà lại đi tới nơi này, loại người như thế này chẳng phải nên được cất giấu trong nhà sao? Cứ như tiến sĩ về gạt phủ, kẻ che giấu danh xưng dẫn đầu khoa học kỹ thuật thế giới chính phủ 500 năm. Nào có nhân viên nghiên cứu khoa học ra tiền tuyến. Sợ Mụt, nguồn năng lượng của thiết bị hình như sắp dùng hết rồi. Nghe lời Vị Kỳ bên cạnh, Sợ Mụt lấy lại tinh thần. Nhìn thấy chất lỏng màu vàng nhạt trong ống thủy tinh trong suốt trong thiết bị đã chạy tới đáy, nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Máy này chỗ nào cũng tốt, chính là lại phải tiêu hao thánh quang dược để làm nguồn năng lượng, điều này quả thực quá đáng. Vị Kỳ, dùng hết rồi ngươi nối vào là được. Thánh quang dược tề của ta đều đã tặng cho muội muội ta rồi, vừa nãy là chi cuối cùng. Ngươi cũng biết, nàng ăn rất nhiều, cầu xin ngươi, trước ngươi đặt cọc đã, lần sau phát cho ta ta sẽ trả lại ngươi. Nhìn Vị Kỳ cổ quái tinh lịch chắp tay trước ngực, thẻ lưỡi, sát mặt nghịch ngầm nói. Nhìn thấy Vị Kỳ nói như vậy, Sợ Mụt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sợ Mụt cũng biết cô em gái kia của nàng, người điều khiển vương bài, bạo thực nữ Kelly. Khẩu vị của người kia thật sự rất lớn, ưa thích thu thập ma thực để thăng ma lực để ăn. Những thức ăn kia nếu như không được phối hợp với thánh quang dược tề, đối với tuổi thọ cơ thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Giang giác. Sợ Mụt kẹp một chi thánh quang dược tề mới vào lỗ hổng của thiết bị tự động thay đổi. Cho dù là Sợ Mụt nhìn cũng không khỏi đau lòng. Cái này đã không biết bao nhiêu chi rồi. Ngược lại, một khắc đồng hồ đã dùng hết ba nhánh, hơn nữa phạm vi kiểm tra vẫn chỉ là ở một thành nhỏ như Sa Lan Thành. Nếu mở rộng phạm vi, mức tiêu hao kia sợ là sẽ động trời. Với mức tiêu hao này, cho dù là Sở Mụt cũng không chịu được. Cũng may thánh quang dược tề đối với nàng kỳ thực không có nhiều tác dụng. Tại đảo Vĩnh Dạ của Hỗn Độn giới vực, hòn đảo nơi Hỗn Độn nữ thần cư ngụ. Phía dưới kỳ quan Vĩnh Dạ kia, những thiếu nữ phục vụ Hỗn Độn nữ thần hành xử sức mạnh Vĩnh Dạ. Josuki, Phồn Tinh, Lưu Hỏa, tương ứng với ba loại địa vị. Những thiếu nữ này mượn dùng loại lực lượng này, lại nhờ vào sức mạnh Vĩnh Dạ để ôn dưỡng thân thể và tinh thần, từ đó để thăng các thuộc tính cơ bản. À Sở Mộ nắm giữ sức mạnh lĩnh dạ căn bản sẽ không để ý đến hiệu quả của Thánh Quang Dược Tề. Số Thánh Quang Dược Tề nàng được phân phối mỗi tháng cũng đều được cất giữ. Một phần để bồi dưỡng vài thuộc hạ có quan hệ tốt với người điều khiển, số tồn kho cũng không nhiều. Nhìn chất lỏng trong ống của thiết bị nhanh chóng tiêu tan từng giọt từng giọt. Sở Mộ chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng hiệu quả mạnh mẽ thì tiêu hao rất lớn là chuyện bình thường. Lập tức, nàng lại lần nữa đặt ánh mắt vào hình ảnh nơi bụi trần vẫn còn lan tràn. "Vị kỳ, ngươi không lo lắng cho muội muội của ngươi sao?" "Lo lắng? Có gì đáng để lo lắng chứ? Hoa Thiên Lưu đại nhân trước đây chẳng phải đã nói là không có chuyện gì sao?" Vị Kỳ nghiêng đầu hỏi lại một chút. Nghe lời này, Sở Mộ có chút im lặng, "Hoa Thiên Lưu nói không có việc gì mà ngươi liền thật sự cho rằng không có việc gì ư? Keo Ly có một người tỷ tỷ tâm lớn như ngươi thật sự là có phúc." "Thôi được." Sở Mộ không phản bác được, nàng lại lần nữa đặt ánh mắt vào hình ảnh. Không biết sứ đồ ma tộc có thể sẽ đến không, tình thế bây giờ cũng không hề dễ dàng như vậy, Sở Mộ cũng lo lắng nhân loại và ma tộc sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Chỉ là, chuyện này không phải nàng có thể quản khống. Trong không gian dưới mặt đất, một trận bao táp đã tập hợp bụi trần tràn ngập khắp không gian dưới mặt đất, toàn bộ không gian dưới mặt đất một lần nữa trở nên rõ ràng. Chương 599, chuyên nghiệp xứng đôi, ba cái máy móc cầu. Chương 599, chuyên nghiệp xứng đôi, ba cái máy móc cầu thật sự là một lực phá hoại đáng sợ. Lúc này, nhóm thành viên người ghi chép của công hội đang ở cửa vào của hòn đá treo ngược, nhìn qua cảnh tượng bụi trần rút đi phía dưới, sắc mặt mần ra. Chỉ thấy toàn bộ không gian dưới mặt đất lộ ra một cái hố cực lớn, nhìn chiều sâu lên đến mấy trăm mét. Nguyên bản đủ loại kiến trúc, ma thực, cảnh tượng toàn bộ tiêu tan vô tung. Trong không khí phiêu tán một lượng lớn điểm sáng màu trắng phát ra ánh sáng nhạt, đó chính là thịnh cảnh được tạo thành từ những ma hoa đang đã bị phá hủy. Tăng thêm đại khí ma lực dư giả ở đây chậm chạp không tiêu tan, khiến cho không gian dưới mặt đất so với phía trước càng thêm sáng tỏ. Từ trong sáng tỏ có thể nhìn thấy, những cái trụ núi ma khoáng đường kính mấy chục mét kia bị gọt đi một tầng, vẫn như cũ còn cứng chắc. Phía dưới trụ núi bị nhuộm dần bởi ma lực, những mảng lớn thổ địa cũng không có bị oanh nổ hầu như không còn. Tuy nói như thế, nhưng uy lực của chiêu thức mà ma vương đã sử dụng ra vẫn như cũ chấn kinh các thành viên người ghi chép. Nơi đây có nhiều trụ ma khoáng như thế, bầu trời cùng mặt đất bị ma khoáng ngấm sâu cũng có độ cứng rắn đáng sợ. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng bị oanh kích ra một cái hố to lớn như vậy. Nếu không phải bọn hắn ở phía trên, tăng thêm người ghi chép còn có một vị ma văn gia cấp A am hiểu phòng ngự. Sóng xung kích này sợ là sẽ tổn thương thảm trọng. Bất quá, một bộ phận người ghi chép làm hết phận sự kế thừa tinh thần mật gặng cũng không để ý những thứ này. Bây giờ, trọng yếu nhất vẫn là thế cục như thế nào. Trong đó một thành viên người ghi chép cầm một cái máy dò xét nhắm ngay khu vực trung tâm ở gần không gian dưới mặt đất. Ở nơi đó, chính là trung tâm chiến trường. Có thể nhìn thấy ở đó có một tầng biển cắt hộ thuẫn ngưng động che đậy ánh mắt, trong biển cắt còn có một tầng năng lượng thuẫn phát ra bạch quang. Nơi đó là khu vực chống trải nhất, không có quá nhiều vật cản ngoài các trụ ma khoáng xung quanh. Rõ ràng nơi đó chính là trung tâm bị công kích, lại ngược lại không có tổn thương quá lớn. Rõ ràng chính là tầng biển cắt kia cùng bạch thuẫn đã chặn lại công kích. Cho nên hiện trường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại không gian dưới mặt đất, các thành viên người ghi chép hết sức tò mò, hận không thể đi qua tìm tòi hư thực. Nhưng cuối cùng không có lá gan này. Đại chiến còn chưa kết thúc, lúc này xuống quả thực là đội vàng đi qua đầu thai. Nhưng hiện tại quả thật hiếu kỳ cực kỳ, một mặt trông mòn con mắt. Trung tâm chiến trường, cắt lãng che khuất bầu trời kèm theo phong bạo bắt đầu rút đi, lộ ra tình cảnh bên trong. Chỉ thấy phía dưới là ma tộc đại quân 7088. Bọn hắn hoàn toàn yên tĩnh, vừa e ngại nhìn chiến vương ở cách đó không xa, vừa cảm kích nhìn xem đại mạc, cắt chi ma vương ở bên cạnh chiến vương. Tại chiêu thức kinh khủng vừa rồi, nếu không phải bị đại nhân kia che chở bọn hắn không biết có bao nhiêu kẻ có thể sống. Đối với đại mạc, bọn hắn là cảm kích, nhưng mà đối với chiến vương, kẻ cũng là ma tộc, bọn hắn ngoại trừ e ngại còn có một tia cừu hận mịt mờ. Chỉ cần một mắt nhìn về phía xung quanh, một mảnh hố trời kia liền biết, nhà của bọn hắn không còn, trừ cái đó ra, ma vương kia căn bản cũng không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Điểm này cao tầng ma tộc đại quân rõ ràng nhất, bởi vì ma vương kia căn bản liền không có che giấu qua. Giang giác, giang giác, đại mạc, năng lực của ngươi thật đúng là lợi hại, lại có thể bảo vệ một đám phế vật như thế. Tại cách đó không xa đại mạc, Vĩnh Lục trong tay nắm lấy một khối ma quáng. Lúc này đang từng miếng mà ăn lấy, trong miệng phát ra thanh thúy thanh giang giác, vừa ăn vừa nói. Đây là hắn vừa rồi tại trong sóng xung kích tiện tay vớt ma quáng. Ma khoáng sợ hãi này, đối với chuyên nghiệp của hắn phù hợp, hương vị cọt kẹt giòn, liền như hương vị giòn xốp của gà rán. Có thể hữu hiệu bổ sung ma lực của hắn. Quan trọng nhất là dùng để phá tan thánh lực đang quấn quanh vết thương trên bụng hắn. Bọn hắn, chung quy cũng là một thành viên của ma tộc. Đại Mạc nhìn qua những ma tộc đang tức giận bởi vì nghe được lời của Vĩnh Lục, từ tốn nói một câu. Đợt công kích lần này của chiến vương quá lớn, Đại Mạc mặc dù bình thường lạnh nhạt, cũng không nguyện ý nhìn xem nhiều đồng tộc như thế vì đồng bạn mà hy sinh. Đương nhiên công kích của chiến vương sát thực cường đại. Cũng may mắn là ở đây, mượn nhờ địa tầng xung quanh nhận chứa ma lực, đại mạc mới có thể chống đỡ được sóng xung kích không phải khu nồng cốt. Địa tầng ở đây là ma lực sợ hãi lại là thuộc tính cắt đá, thiên nhiên chính là chiến trường dành riêng cho hắn. Phải không? Ngươi thật đúng là vô vị. Lộc cộc. Vĩnh Lục 2-3 miếng đã nuốt vào ma khoáng trên tay, vết thương ở bụng nhờ đó đang gia tốc khép lại. Sau đó hắn đặt ánh mắt về phía trước. Lúc Vĩnh Lục và đại mạc nói chuyện trời đất, chiến vương cũng không hề để ý đến đối thoại của bọn hắn. Hắn đặt ánh mắt vào những nhân loại trước mắt kia. Chỉ thấy Kỳ Dịch và bọn người trên mỗi người đều hiện lên một vòng lá chắn ánh sáng màu trắng. Ngoài những cái tiểu hộ thuẫn đơn độc này, bọn hắn ngay phía trên có ba cái máy móc cầu hình tròn mặt ngoài đầy đường vân máy móc lẫn nhau kết nối, xoay tròn chậm rãi. mấy tầng bạch thuẫn kết hợp lẫn nhau dài mấy chục thước từ những cái máy móc cầu này kéo dài đi lên. Vừa rồi chính là cái này hợp bạch thuẫn đã chặn lại công kích của chiến vương. Thật sự là đáng sợ nha. Ta còn tưởng rằng phải chết. Ít một mặt sốc nổi vỗ ngực một cái, sau đó ngón tay gõ gõ hộ thuẫn hình tròn bọc trên người hắn. Một mặt hiếu kỳ hỏi thánh kỵ và bọn người từ chỗ không xa. Mấy cái tiểu cầu kia là cái gì? Cũng là khoa học kỹ thuật sao? Cái kính dâm của hắn hơi hơi phản quang, khiến cho người ta thấy không rõ thần sắc trong mắt hắn. Ta cũng không biết ta. Nghe được kỳ hỏi thăm, Vô Sa đồng sờ lên cái óc, một mặt cởi mở cười nói. Sakamoji, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Nhìn xem Vô Sa đồng lên ngô, Sakamoji che chán. Xin lỗi, cái này ta không tiện để lộ. Hắn ngược lại là không có nói không biết. Bởi vì ba cái máy móc cầu kia chính là từ ba vị ma văn gia cấp phá của trục quang thuộc ma văn công hội bay ra ngoài. Rất rõ ràng chính là thủ bút của thần tích chi quốc. Chính là ba cái máy móc cầu này, một cái đại thuẫn ngăn trở sóng xung kích chủ yếu, hơn nữa tất cả ma văn gia trên chiến trường còn đều có một cái tiểu thuẫn. Như thế, nhân loại trên chiến trường vừa rồi mới không có chịu đến thương tích cực lớn. Nhân loại, xem ra các ngươi có chút tài năng sao? Đã như vậy chiến vương đã mặc kệ nhân loại có làm chuẩn bị gì hay không, hiện tại hắn ngược lại muốn xem đối phương có thể ngăn hắn mấy chiêu, tất nhiên đã ra tay thì tự nhiên là không thể một điểm thành quả cũng không có. Trên người hắn, cái kia vằn đen bắt đầu gia tăng tốc độ tiêu tan. Ma lực vô tận xông lên trời, khiến cho nhóm ma văn gia đã trốn qua một kiếp không rét mà run. Bọn hắn nhìn về phía chân trời, mỗi người đều ưu sầu trong lòng. Cho dù là trên người bộ một tầng lá chắn cũng không cách nào hoàn toàn cho bọn hắn cảm giác an toàn. Bởi vì bầu trời lại lần nữa xuất hiện một cái cự phủ màu đen, hơn nữa so với vừa rồi còn khủng bố hơn. Cự phủ dài vượt qua hơn ngàn mét. Toàn bộ bầu trời tràn ngập hắc lưu và mèo, chân trời vì đó tối sầm lại, nhìn qua vô cùng dọa người. Có bản lĩnh lại cản xem. Âm thanh nặng nề vang lên. Chiến vương cũng không tin tưởng mấy cái máy móc phá kia liền có thể ngăn cản hắn, hắn không cần thể diện ư. Cảnh cáo, phát hiện nguồn năng lượng nguy hiểm cực lớn, chỉ số năng lượng vượt qua phạm vi ngăn cản, trải qua tính toán, cần 11 lần liên kết mới có thể hoàn toàn ngăn cản, thỉnh cầu liên kết 3 cái máy móc cầu nội bộ lưu động tin tức. Mặc dù người ngoài không rõ ràng, nhưng đường vân phía ngoài của chúng nó lấp loè hồng quang, để cho người ta vừa nhìn cũng đã thấy rất không ổn. Chiến tranh chi tức vô tận chiến phủ kẹt kẹt. Cự phủ màu đen lại lần nữa rơi xuống. Chương 600, đại địa rơi vào. Vũ nữ kỳ kỳ ủ chương 600, đại địa rơi vào, vũ nữ kỳ kỳ ủ tại mọi người kinh hãi cùng với ánh mắt ngưng trọng của các cường giả phía dưới, cự phủ màu đen trên chân trời ầm vang rơi xuống. Chỉ là một lần, bọn hắn còn chưa kịp cầu nguyện tự thân bình an. Một đạo bạch quang tựa như một đạo lưu tinh, từ một phương hướng nào đó chợt lóe lên, trực tiếp va chạm với cự phủ màu đen. Tựa như sao chổi đụng địa cầu, hai cố năng lượng hoàn toàn không thể dung hợp lẫn nhau tan rã, sau đó bạo phát. Ầm ầm. Âm thanh lớn chấn động đại địa. Một đạo sóng ánh sáng hắc bạch hòa vào nhau từ tâm điểm bùng nổ cấp tốc quét tán. Những nơi đi qua, vô luận là những trụ núi ma khoáng kiên cố hay là biên giới xung quanh của không gian dưới mặt đất, toàn bộ đều bị mất diệt. Bành! Ầm ầm. Trên mặt đất, tất cả mọi người ở nội thành Sa Lan, bất luận là người đi đường hay khán giả ở hiện trường đại điện, đều cảm giác tự thân một trận, đại địa phảng phất sụp đổ trầm xuống. Hoặc có lẽ là, chính là đã trầm xuống. Lấy một chỗ ma khoáng cỡ lớn làm trung tâm, trong vòng mấy chục cây số toàn bộ ít nhất trầm xuống 10 cm. Một phương diện dưới mặt đất của khu vực này toàn bộ bị sức mạnh khủng bố phai mở ra một lỗ hổng 10 cm. Thế là đại địa giống như lầu cắt trên không trực tiếp trầm xuống 10 cm, đây vẫn là ít nhất. Khối lượng khổng lồ rơi đập. Khu vực này có vị trí bị áp xúc đến mấy mét, trực tiếp tạo thành địa hình mặt ngoài đại địa thay đổi. Cũng may thành Sa Lan phía dưới đã từng có chỉnh thể gia cố. Cho dù sập xuống cũng là chỉnh thể sập xuống mà không phải lồi lõm sập. Hô hô hô. Theo chấn động mặt đất dần dần giảm bớt, đám người nhìn trực tiếp ở hiện trường đại điện vẫn như cũ mặt mang kinh hãi. Mọi người không lo được điều chỉnh tư thế chật vật bởi vì đại địa rơi xuống, vội vàng đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên trực tiếp. Chỉ có tại hiện trường mới có thể cảm nhận được sự bất lực. Loại lực lượng đáng sợ động một cái liền dễ dàng thay đổi địa hình. Bọn hắn cách gần như vậy, quả thực là đang kề cận cái chết nhảy ngang nhiều lần. Loại cảm giác kích thích này khiến cho hạ diện lìn của mọi người tăng vọt. Bọn hắn đột nhiên phát hiện bản thân có lòng dũng cảm phi thường lớn, dám ở sát vách hiện trường đại chiến đi xem trực tiếp. Có một vài kẻ đã quyết định, lần sau có loại buổi lễ long trọng này bọn hắn phải ở nhà nhìn, tuyệt không tới tham gia náo nhiệt. Trong không gian dưới mặt đất, theo vòng năng lượng chút xuống hoàn tất, bụi mù lại lần nữa bị báo táp của đại mạc xua tan. Tượng trưng cho ma vương sa mạc đại mạc có thể trưởng quản báo cát. Xua tan bụi trần nằm trong phạm vi năng lực của hắn. Theo bụi trần tan hết, tất cả mọi người bao quát cả ma tộc đại quân đều đặt ánh mắt vào một phương hướng nào đó. Cái hướng kia có một thiếu nữ trang phục vũ nữ, lưng có một cái bao được tên, tay cầm một thanh trường cung, đứng thẳng giữa không trung. Tại bên cạnh nàng, còn có một con cá chép tròn vo cùng với một con hồ điệp màu sắc kỳ dị bay múa. Loại trang phục này cùng với hai cái sinh vật kỳ dị làm bạn, lập tức liền cho người ta nhận ra thân phận. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, vừa rồi đạo bạch quang kia chính là từ phương hướng của nàng bay vút qua. Là nàng. Vũ nữ cả gọn, khả năng đạo bạch quang kia thật sự là nàng tiễn sao? Không thể tưởng tượng nổi, nàng đã mạnh mẽ như thế. Lúc này, khi nhóm ma văn gia nhìn rõ đạo thân ảnh kia sau, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ. Vũ nữ cả gọn, rất nhiều bọn hắn đều biết, một kẻ khi xuất hiện tại biển cả liền thể hiện ra thực lực cường đại, giúp đỡ một hòn đảo nào đó chống cự một băng hải tặc cường đại. Thuyền trưởng băng hải tặc kia là một đại hải tặc có tiền thưởng vượt qua bốn lứa, đồng thời cũng là một ma văn gia cấp B, dưới tay cũng không ít hảo thủ. nhưng đối mặt với vu nữ cả gọn, bọn hắn dễ dàng liền toàn quân bị diệt, bị hải quân đưa vào ỉm kéo đao. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện kinh bạo nhất. Chuyện kinh bạo nhất chính là gần đây nàng tại một mỏ ma khoáng cỡ trung mới được phát hiện, đem mấy tên ma tộc cấp cao nhất cất giấu bên trong đánh tan, lấy tư thế nghiền ép miểu sát hoàn toàn, khiến cho nhân viên của các thế lực lớn đến đó phải trợn mắt. Cuối cùng từ thần tích chi quốc đem mỏ ma khoáng kia đặt vào trường khống. Hơn nữa người của thần tích chi quốc còn cùng vu nữ cạ gọm đạt tới chung nhận thức, sẽ đem ba thành lợi tức của tòa ma khoáng này đầu tư vào cứu trợ nạn dân trong thế giới. Chuyện này để cho rất nhiều người nói chuyện say sưa. Mặc dù vu nữ cạ gọm xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng đã được rất nhiều người ở biển cả biết rõ. Cương đại, thiện lương hơn nữa còn mỹ lệ, những thứ này kết hợp lại lúc nào cũng để cho người ta yêu thích. Chỉ là bọn hắn biết vu nữ rất mạnh, dù sao có thể miểu sát ma tộc cấp cao nhất làm sao có thể không mạnh. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng đã mạnh mẽ như thế. Chiêu thức kinh thiên mà chiến tranh lĩnh chủ sử dụng từ ma lực khủng bố kia, khiến cho một vài ma văn gia có nhận thức càng thêm rõ ràng đối với ma tộc phải kinh hãi. Lực lượng như vậy, chỉ sợ sứ đồ cũng bất quá như thế. Nhưng vu nữ cả gọm lại có thể một tiếng ngăn trở, khiến cho bọn hắn khỏi bị công kích khủng bố kia. Vu nữ kia không sẽ trở thành thần chứ a? Có một vài người thậm chí nghĩ đến như vậy. Vu nữ cả gọm lại là một cái nhân loại mạnh mẽ. Chiến vương nhìn vu nữ ở phía xa kia chậm rãi bay tới, ngựa khí rõ ràng bất thiện, luôn bị người ngăn cản, thật sự là khó chịu a. Đã như vậy, dứt khoát toàn lực ứng phó, đại náo một trận tốt. Hắn đã chuẩn bị đem trên người tất cả sức mạnh đều phóng thích để mà hoàn thành mục đích lần này. Chiến vương có được một sức mạnh cực kỳ đặc thù. Chỉ cần ở vào chiến tranh, năng lực của hắn liền có thể thông qua chiến tranh chuyển hóa đồng thời chứa đựng ma lực tên là chiến tranh chi thức. Loại ma lực này có thể trồng chất ở trên người hắn để tăng cao thực lực. Bản chất của vằn đen trên khải giáp của hắn chính là biểu tượng đặc thù của chiến tranh chi thức mà hắn đã chứa đựng. Vì có thể thu thập đầy đủ chiến tranh chi thức, chiến vương thậm chí dụ dỗ một nhóm nhân loại vì hắn bán mạng. Xem như ma vương, hắn bị ràng buộc quá nhiều, không cách nào tùy tâm sở dục đi tới chiến trường tương phản của nhân loại. Để cho tiện, cũng liền có cơn cuồng hoan chiến tranh của ma văn công hội phi pháp từ đâu mà có. Trên người chiến vương ngưng kết chứa được một lượng ma lực đặc thù khổng lồ, đây là hắn không ngừng chứa đựng chiến tranh chi tức trong 2 năm qua. Lượng chiến tranh chi tức chứa đựng thậm chí so với ma lực của sứ đồ còn nhiều hơn gấp 10. Đây đã là cực hạn chứa đựng của thân thể hắn, còn có một phần trong thùng bị hắn đặt ở thiết bị đặc chế của hắn. Có thể nói, hắn là một thùng thuốc nổ đá mặt. Mặc dù thượng hạn phóng thu lực lượng của hắn cao nhất cũng liền tương đương với sứ đồ. Nếu như đem ma lực thân thể lấy phương thức không cần tiền toàn bộ bộc phát, bản thân chiến vương có tự tin trong thời gian ngắn có thể lực áp sứ đồ mà đánh. Chính là bởi vì năng lực của hắn mới bị sứ đồ coi trọng, bị cho rằng là ma tộc có tiềm lực nhất. Ầm ầm. Nhìn xem vu nữ cạ gọn bắt đầu tới gần, chiến vương lạnh rên một tiếng. Hạt nhân cơ thể cất giấu chiến tranh chi tức sôi trào lên, chuẩn bị toàn bộ bộc phát, lấy được chiến lực siêu vượt qua bình thường. Chỉ là, ma lực sôi trào của hắn đột nhiên yên tĩnh lại. Nguyên nhân rất đơn giản, sứ đồ đã tới. Chiến vương, ta biết ngươi tên gia hỏa này như một thùng thuốc nổ vậy, đụng một cái liền nổ. Nhiệm vụ lần này giao cho ngươi quả nhiên ra ý đồ xấu. Tại sau lưng chiến vương, một con cá voi lười biếng hiện lên phiêu đãng. Ngoại trừ cá voi còn có một ma tộc u linh tóc tựa như mây đen. Hai tên ma tộc này xuất hiện, trực tiếp khiến cho tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người kinh hãi, trong mắt còn mang theo e ngại. Sứ đồ Kình, sứ đồ Hồng Lưu. Tại toàn bộ biển cả, hai vị sứ đồ có uy danh khủng bố đồng thời giáng lâm, bọn hắn tự nhiên hoảng sợ. Cũng may bọn hắn rất nhanh tìm được cứu tinh. Bên bọn hắn đồng dạng có hai cái thân ảnh hiện lên. Một người là Thánh Săn Hoa Thiên Lưu có tiếng tăm lừng lẫy, người còn lại nhưng là một nữ nhân mang theo một cái mặt nạ quỷ, mặc áo dài màu trắng, dáng người vô cùng bạo hỏa. Hoa Thiên Lưu bọn hắn quen biết, chiến lược mạnh mẽ của hắn thậm chí có thể lực áp sứ đồ Kình. Đến nội nữ nhân khác, bởi vì mang theo mặt nạ nên rất nhiều người cũng không biết, nhưng đã có người thông minh nghi ngờ rằng nàng là nhân vật lớn thần bí nhất trong thánh kỵ, ngay cả diện mạo cũng rất ít người biết đến. Thần chi xảo thủ, chắc tây. Đương nhiên danh tiếng như vậy mặc dù lợi hại, nhưng nếu so sánh với uy danh của sứ đồ nhưng là kém hơn nhiều. Chỉ là mọi người nhìn xem ba cái máy móc cầu phía trước ngăn trở công kích của chiến vương như yến bề tổ bay tới sau lưng của nàng, tiếp đó cùng 9 cái máy móc cầu giống nhau như lúc tụ hợp vây quanh một cầu máy móc lớn xoay tròn chậm rãi thì bọn hắn liền biết đây là một vị đại lao chân chính. Chương 601, nhân loại cùng ma tộc đàm phán, thua thiệt lớn. Chương 601, nhân loại cùng ma tộc đàm phán, thua thiệt lớn. Hoa Thiên Lưu lúc nổ rồ mì xuất hiện, sứ đồ Kình đem ánh mắt đặt lên người nàng. Nó thế nhưng là không quên mâu thuẫn giữa nó và Hoa Thiên Lưu trước đây. Chỉ là, tình huống hiện tại không phải thời điểm giải quyết ân oán cá nhân. Thế cục Thiên Long yêu cầu cần giữ gìn. Hoa Thiên Lưu các hạ, quả là đã lâu không gặp. Vị này là thánh kỵ trong truyền thuyết thần chi xảo thủ sao? Xem ra thật đúng là danh không kém hơn truyền. Lúc này, sứ đồ Hồng Lưu đi trước tiến lên hàn huyên, giọng ôn hòa, giống như đang kéo chuyện nhà chào hỏi Hoa Thiên Lưu. Trước đây, hắn cũng từng gặp Hoa Thiên Lưu. Lần này bọn họ chạy tới không phải để sử dụng vũ lực, đúng là như thế Thiên Long mới phái hắn tới. Bởi vì tính cách của hắn sẽ không làm tăng thêm xung đột. Đối mặt Hồng Lưu ân cần thăm hỏi, Nộ Dụ Mi cũng gật đầu một cái. Nàng biết lần xung đột này đại khái là phải dừng ở đây. Lần ma thú đại điện này vốn là để thăm dò thái độ của ma tộc sứ đồ. Điểm mâu thuẫn chính là những nhân tố bất ổn bên trong đại hình ma khoáng. Hiện tại, nhân loại muốn giải quyết, tất phải cần lo lắng đến thái độ của sứ đồ. Như thế, song phương người chủ sự chân chính cần tiến hành hiệp thương sự nghi. Chỉ là, không giống với nhân loại phương. Nhân loại và ma tộc cuối cùng cách một đường, không thể không làm gì mà tiến hành hiệp thương. Ma thú đại điện mặc dù bắt đầu tại chính phủ thế giới, nhưng kỳ thực là do nhiều mặt thế lực thôi động. cho dù là ma tộc sứ đồ cũng không sớm làm ra phá hư. Trong này liên lụy đến các phe tố cầu, bây giờ quả thật không đánh được. Giống như sứ đồ chỉ xuất động 2 vị, nhân loại phương đồng dạng xuất động 2 vị chiến lược tương ứng. Sở dĩ không xuất động càng nhiều, là vì ngoại trừ Thiên Long ra, các sứ đồ khác cũng đã lộ diện tại một khu vực nào đó của tân thế giới. Ma tộc sứ đồ cố ý để lộ hành tung, nhân loại phương cao tầng đồng dạng ăn ý tiến hành màn trò chơi này. Sứ đồ lực uy hiếp quá lớn, nhất là những sứ đồ có năng lực nhất lên cấp thế giới tai nạn. Không giải quyết bọn hắn, nhân loại liền không khả năng chân chính cùng ma tộc tiến hành đại chiến. Hơn nữa mặc dù có cơ hội giải quyết sứ đồ, nhân loại phương đồng dạng cần lo lắng sự tồn tại của ma thần. Cho nên, kết quả là, song phương tiến hành chiến tranh có giới hạn là lựa chọn tốt nhất. Trừ phi thần minh xuất hiện biến cố, bằng không thì thế cục chính là như thế. Nhu lực cuối cùng cần thu được sức mạnh chế ước. Đại chiến lần này liền đến chỗ này thì ngưng. Vốn là mỹ lệ dưới mặt đất cảnh đẹp một mảnh hỗn độn, thật là có chút đáng tiếc. Hồng Lưu nhìn xem xung quanh một mảnh hỗn độn dưới mặt đất không gian, một mặt đáng tiếc. Bất quá, cũng chỉ là đáng tiếc một chút. Vốn là, nếu như đám ma tộc sống ở đây có thể đối kháng ma văn gia tập kết tại đây, như vậy kế tiếp đàm phán hắn còn có thể dùng cái này để tranh thủ. Hiện tại lời nói sẽ rất khó nói, nhất là nhân loại lại xuất hiện một chiến lược mạnh mẽ. Hắn nhìn một chút vu nữ dừng lại ở cách đó không xa. Vu nữ cả gọn, lực lượng cường đại kia là Hồng Lưu khó mà dự liệu được. Lần xung đột này hết thảy đều trở thành bản tham khảo cho nhân loại và ma tộc đàm phán. Cũng may sức mạnh của chiến vương đồng dạng sẽ dẫn tới đối phương kiên kỵ. Nhân loại các ngươi quả thực hùng hổ dọa người. Dạng này xâm lấn quê hương của những ma tộc này, thật đúng là một loại hành vi không tốt. Hắn mở miệng lần nữa, vừa nói liền trực tiếp gán cho nhân loại cái tội danh xâm lấn ra biên. Từ một ý nghĩa nào đó cũng không sai, đứng ở góc độ của phiến ma tộc này, bọn hắn thật sự chính là nghĩ như vậy. Đương nhiên, nhân loại cần không cần đối với mấy cái này ma tộc coi trọng những thứ này, nhưng lại là một chuyện khác. Bớt nói nhiều lời, đã các ngươi sứ đồ đến, cái kia theo ta đi thôi. Nhìn Hồng Lưu, Nô Dỗ bị lạnh nhạt nói, tại sao Lan Thành đã có một gian phòng chuẩn bị kỹ càng dùng cho đàm phán, bây giờ ngược lại là có thể phát huy tác dụng. Vì thế, chấp trưởng hành chính của thần tích chi quốc, Áo Di đã đến đây. Trừ hắn, còn có Ám Mạc Tạ Rốt Đồ Đằng Hoàng Đế cùng với Tây Hương chấp chính sảnh đệ nhất chấp chính quan của hỗn độn giới vực. Đương nhiên chính phủ thế giới cũng có tổng soái của toàn quân đã phục chức, không, công. Đây đều là nhân viên hiệp thương, là vì hiệp thương vấn đề ma tộc do nhân loại nắm trong tay ma khoáng, vấn đề này kỳ thực rất cấp bách. Bởi vì lần này cỡ lớn ma khoáng bạo phát ra tiềm lực kinh người của ma tộc đại quân, cái này còn bèn bèn chỉ là một cái cỡ lớn ma khoáng. Nếu như tùy ý bọn hắn trưởng thành, tiếp đó đảo ma thần lại nhúng một tay vào, đến lúc đó uy hiếp quá lớn. Cho nên đây là cần nhanh chóng giải quyết, nhưng loại chuyện này không có khả năng toàn bộ khai thác thủ đoạn bạo lực. Đảo ma thần không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cho dù khoanh tay đứng nhìn, những ma tộc bên trong ma khoáng kia cũng không phải đồ đần tin tức bế tắc, bọn hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Hiện nay tất cả ma khoáng cỡ trung trở lên, nếu có ma tộc tổ chức dốc toàn bộ lực lượng tạo thành ma thai, thì đối với uy hiếp toàn bộ biển cả quá lớn. Đi, xin dẫn đường a. Đối mặt Nộ Dỗ mỉm mời, Hồng Lưu gật đầu. Sau đó lấy ma lực đưa tin một chút tin tức cho Đại Mạc và Cổ Lâm, đến nỗi Chiến Vương cùng Lĩnh Lục thì bị yêu cầu đi theo. Trước mắt tác dụng của Chiến Vương đã phát huy xong, phải đem hắn đặt ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bằng không chỉ sợ lại muốn gây sự. Hừ. Đối với yêu cầu của sứ đồ, Chiến Vương trong lòng lạnh rên một tiếng, cơ thể lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hồng Lưu. Mặc dù hắn tự nhận có chiến tranh chi tức gia trì, sức mạnh sẽ không kém sứ đồ bao nhiêu, nhưng mà sứ đồ nhóm là ma thần tạo vật. Đúng là như thế. Lúc Chiến Vương có thể tại sứ đồ không tại mà qua loa tắc trách mệnh lệnh của bọn hắn, nhưng làm sứ đồ tại chỗ lúc lại sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của bọn hắn. Bởi vì sứ đồ quản lý ma tộc là ma thần cho phép, cho nên hắn sẽ không công khai cãi vã với sứ đồ. Thật sự là vô vị. Bên cạnh Lĩnh Lục trực tiếp không kiên nhẫn nói một câu, đồng dạng là đi tới Hồng Lưu bên cạnh. Sau đó bọn hắn đi theo kim quang của Hoa Thiên Lưu, bay vọt một vết nứt trên bầu trời rời đi. Cái khe kia chính là trước kia bị Vĩnh Lục chém ra nối thẳng mặt đất. Theo vừa rồi mặt đất sụt lún, kẽ hở lỗ hổng càng lớn, dung nạp 2-3 người thông qua cũng không có vấn đề gì. Mặc dù sứ đồ kình theo hình thể đi qua không được, nhưng mà thuần ma chủng bản thân liền thiên hướng tinh thần bên cạnh sinh mệnh. Hình thể của nó cũng có thể điều chỉnh. Ngươi tốt, ngươi chính là Vu nữ cả gồm sao? Ta là Thánh Kỵ Chát Tây của Thần Tích Chi Quốc. Phía trước ngươi còn cùng chúng ta Thần Tích Chi Quốc hợp tác qua Nổ Rộ Mỉ sau khi rời đi, thần chi xảo thủ Chát Tây cũng không đi theo rời đi, nàng đạp lên những bước chân loẹt loẹt đi tới bên cạnh cả gọm. Nàng mặc áo choàng dài trắng, thanh âm lại hết sức vũ mị. Lúc này, Chát Tây đối với cả gọm vừa hoạt động mạnh trên biển cả lại nắm giữ lực lượng đáng sợ cảm thấy rất hứng thú. Nàng hướng về phía cả gọm hàn huyên vài câu, sau đó liền mời nàng đi tới Sa Lan Thành ngồi một chút. Cả gọm nhìn xem nữ nhân mang mặt quỷ trước mắt liên tiếp hướng về phía thức thần bên cạnh nàng lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Cái loại ánh mắt kia để cho thức thần đều có điểm chịu không được, trốn ở bên cạnh nàng. Nàng rôi ra trắng non tay ngọc trấn an phía dưới thức thần. Suy nghĩ một chút, cả gọm vẫn là quyết định theo sau. Tất nhiên nơi này thế cục đã được khống chế, như vậy nàng cũng không cần thiết lưu lại nơi này. Bù bù. Chỉ là một lát, mấy vị đại lao xuất hiện đều đã rời đi. Hiện trường ma văn gia cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không có đánh nhau thì tốt, thật đánh nhau chỉ là dư ba bọn hắn cũng không biết có thể hay không chịu nổi. Nhân loại các ngươi lui ra khỏi nơi này đi. Đại Mạc trước tiên đứng dậy, thánh kỵ, thế thân sứ giả bọn người là gật đầu một cái. Trận đại chiến này đã đến đây kết thúc, tiếp xuống kết cục căn bản không phải bọn hắn có thể khống chế. Đến nỗi, ma thú đại điện, ra khỏi dưới mặt đất không gian vẫn như cũ có thể làm. Đương nhiên, có bao nhiêu người còn có tâm tình làm là một chuyện khác. đông đảo ma văn gia rời đi thời điểm, tâm tình vẫn như cũ phức tạp, ngoại trừ trốn qua một kiếp may mắn còn có nhưng là những cái kia ma khoáng trụ. Nhiều như vậy ma khoáng đang ở trước mắt, cứ như vậy rút đi thực sự là thua thiệt lớn. Chương 602, thực sự là lóa mắt, thẳng đến tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy ta. Chương 602, thực sự là lóa mắt, thẳng đến tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy ta. Thời gian trôi qua. Bên ngoài đại hình ma khoáng, một nhóm người thần bí mặc thống nhất chế thức áo khoác đen từ khe hở nối thẳng với ngoại giới bước ra. Từ đồ án mặt trời đỏ thiêu đốt trên áo khoác của bọn họ, có thể thấy đây chính là Thất Ma Sứ, đại danh đỉnh đỉnh của Ma Văn Công hội phi pháp trên đại dương bao la, một thế lực có thể khiến tiểu nhi nín khóc. Chỉ là, bây giờ bảy ma văn gia từ trên hình tượng nhìn có chút chật vật, cuối cùng cũng đi ra rồi. Lần này cảm giác quả thực rất nguy hiểm. Quái vật cường đại đi đầy đất. Lúc này, đi tới ngoại giới hô hấp không khí trong lành, ngài Tẩy Rồ Tham Lam hít thật sâu một hơi rồi một mặt ngạo báng nói. Nghe lời hắn nói, đa số những người khác chỉ giữ trầm mặc, một bộ dạng vẻ mặt đờ đẫn. Đối với cái này ngài Tẩy Rồ nhất miệng. Bọn gia hỏa này cả ngày đều đắm chìm tại thế giới của mình, đều rất ít lời nói, quả thực là vô vị. Những tên kia thật mạnh. Bất quá ta sẽ mạnh hơn, bạo lực cuối cùng rồi sẽ áp đảo hết thảy. Một gã hoàng mang nam quyền, một mặt tự tin nói. Hắn là sợ hãi ma sư ở chỉnh, đã từng là lưu manh xuất thân, bởi vậy bề ngoài lúc nào cũng lộ ra vẻ phá lệ phách lối. Cho dù lần đại hình ma khoáng hành trình này để hắn được kiến thức không ít, tự mình kiến thức cũng có không ít cường giả, thậm chí cùng những thất ma sứ khác hợp lực cùng thanh chi ma vương Cổ Lâm cường đại giao thủ, cũng đã trải qua sức mạnh đáng sợ dư ba của chiến tranh lĩnh chủ. Cho dù gặp phải cường giả nào, nhưng hắn vẫn như cũ đầu sát, ít nhất từ bề ngoài nhìn đích xác như thế. Quả thực đủ phù hợp tính cách của ngươi, ở chỉnh. Ngài thấy rồi đối với cuồng ngôn của ở chỉnh không lấy làm kinh ngạc, hắn bây giờ đối với một chuyện khác cảm thấy hứng thú hơn. Tên kia lại tìm tới, quả thực là kỳ quái, tại giáp rối phức tạp đại hình ma khoáng lại gặp mặt, thật đúng là hữu duyên đâu. Người nói xem. À thạ lạ. Đối mặt biểu cảm chế nhạo của nãi thấy rổ cùng với ánh mắt của những người khác. À thạ lạ sắc mặt lạnh nhạt, xoay người. Các ngươi về trước đi, ta lát nữa sẽ tới. Chỉ để lại một câu nói, à thạ lạ liền trùng nhập vào ma khoáng bên trong. Chật chật. Quả thực là rất lạnh nhạt, bất quá ai bảo ta là bằng hữu tốt thích yêu mến người khác đâu. Nãi thấy rổ hướng về phía những người khác nói. Các ngươi đi trước đi. Ta không yên lòng hắn. Dù sao trên người hắn còn có thương, cho nên ha ha. Mang theo tiếng cười chế nhạo, thân ảnh của hắn đồng dạng biến mất vào bóng tối. Đối với việc nải tẩy rổ rời đi, những người khác đều không có phản ứng gì. Tên kia là một kẻ hóng chuyện, nơi nào có trò hay liền chạy đến nơi đó. Chỉ là, ở đây cũng không an toàn, ai biết những đại thế lực kia có thể hay không đột nhiên tìm bọn họ gây sự. Phía trước chính là thế cục bắt đầu hòa hoãn, nhân loại phương cùng ma tộc đại quân bắt đầu hòa hoãn. Thất ma sư mới nhanh chóng rút lui. Bằng không thì, là ma văn công hội phi pháp mạnh nhất, hai bên đều không được ơn, nói không chừng liền bỏ mạng. Đi thôi. Nạo mạn ma sứ án bẹp đi trước rời đi, đối với chuyện riêng của ạt thạ là hắn không có hứng thú gì. Hiện tại hắn càng chú ý làm sao để thăng sức mạnh, lần này chính là vì sức mạnh không đủ mới có thể bị thúc ép rút lui. Cái này đối với kiêu ngạo hắn vẫn có ảnh hưởng, chỉ là nên đi vẫn là muốn đi. Hắn là ngạo mạn chứ không phải kẻ ngu, sức mạnh quá cách xa hắn cũng sẽ không đầu sát. Cho dù hắn đầu sát thì những người khác cũng sẽ không cùng hắn đầu sát. Thất ma sứ chỉ là thể liên minh lợi ích, đại gia có thể không đâm sau lưng đồng đội đã không tệ rồi. Quang mang khác biệt một bên khác. A Thạ Lạ tiến vào khe hở sau nhanh chóng hướng về một cảm giác ma lực nào đó đi tới. Chỉ là mấy hơi, liền vừa vặn cùng đối phương đụng vừa vặn. A Thạ Lạ nhìn thấy A Thạ Lạ xuất hiện, người tới một mặt kinh hỉ, hắn chính là Xích Dương Bảy Viêm Chi Bài Xích Diêm Nô. Trước đây hắn ra ngoài tranh tài hiện trường truy tung thất ma sứ, nhưng cuối cùng tốc độ quá nhanh tăng thêm bị ma thú nửa đường làm rối cuối cùng truy tung thất bại. Mặc dù lấy năng lực của hắn có thể thông qua khí vị truy tung, nhưng mà thất ma sứ sớm đã thâm nhập dưới đất tầng sâu khu vực. Một khu vực như vậy lấy thực lực của hắn độc thân rất khó thông suốt. Dù sao thực lực của hắn kỳ thực thì tương đương với ma văn gia trình độ cao đoạn B cấp. Thực lực như vậy mạnh nhưng ở đây lại không thể cam đoan nhất định không gặp trở ngại. Cũng may không cam lòng hắn tại cạn tầng bồi hồi, lại trùng hợp truy tung đến thất ma sứ vừa đi ra ngoài. Ta suýt quên đi, khiếu giác của ngươi nhìn xem đầu cái mũi cục bộ nhân thú hóa, A Thạ Lạ lập tức biết hắn như thế nào đuổi theo tới. Ha ha ha, đúng không? Khiếu giác của ta luôn luôn rất bén nhạy. Nhìn xem A Thạ Lạ sắc mặt hoảng hốt, đầu cảm giác trở lại lúc ban đầu. Tay phải hắn ngón trỏ xoa xoa dưới mũi, trên mặt sáng sủa cười. Ngươi vẫn là giống như trước đây không tệ. Ta vẫn luôn không có thay đổi, cho nên, A Thạ Lạ, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cốc cốc cốc. Có ánh sáng nhạt của ma đăng hoa trong thông đạo, A Thạ Lạ chậm rãi đi vài bước đi tới trước mặt nô. Đắc. Nhìn xem thanh niên vẫn mở lãng trước mắt, hắn mở miệng. Không có trực tiếp trả lời mà là giảng thuật chuyện lúc trước. Nô, còn nhớ rõ trước đó sao? Tại quê hương, tòa đảo nhỏ không buồn không lo kia, chúng ta cùng nhau lớn lên. Cùng ở trên đảo những tiểu đồng bọn kia luồng nghịch, chơi đùa, vô ưu vô lự. Lúc đó ta rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Nghe A Thạ Lạ trầm thấp giảng thuật, nụ cười sáng sủa nguyên bản của Zeno lập tức thu liễm, hắn có một loại dự cảm bất tường. Chỉ là, hắn cố nhịn xuống một lần nữa lộ ra nụ cười nói. Đúng vậy a, lúc đó thật sự rất tốt đẹp, ta còn nhớ rõ lúc đó cùng một chỗ bắt trùng, cùng một chỗ bắt cá, cùng một chỗ vụng trộm leo đến sau núi nhìn trời chiều ân, khi đó ngươi rất ngu ngốc, lúc nào cũng bị trêu cợt. A Thạ Lạ nói ra lời này, Zeno sờ lên cái hót có chút ngượng ngùng cười cười. Đúng vậy a, rất tốt đẹp, thẳng đến ngươi ăn một quả trái ác quỷ kỳ quái. Ta vẫn như cũ còn nhớ rõ, vẻ mặt của những bạn chơi kia như gặp phải quỷ. Nghe được A Thạ Lạ lời này, Zeno cũng lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Cái kia không thể trách bọn hắn, lúc đó đại gia kiến thức rất ít, trái ác quỷ rất ít gặp, cho nên bọn hắn sợ cũng rất bình thường. Bọn hắn sợ, ta lại không có sợ, vẫn như cũ cùng ngươi chơi một khối cho dù người nhà cấm, nói ngươi là quái vật, ta vẫn như cũ như thế. Dù theo hạt thạ lại chậm rãi giảng thuật phảng phất trở lại thời thiếu niên. Ban sơ, hắn đã biến thành quái vật, còn không cách nào tự do khống chế biến thân. Tất cả đồng bạn đều e ngại hắn, cho dù là đại nhân trong thôn cũng là như thế. Chỉ có hạt thạ là sau khi kinh ngạc vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây làm bạn hắn, cổ vũ hắn. Hạt thạ là thậm chí dám ở trong kẽ răng của hắn tìm tòi sau đó nói miệng hắn tối muốn đánh răng. Hạt thạ là, lúc đó ta thật sự rất cảm ơn ngươi, bằng không thì thân là cô nhi ta không biết sẽ biến thành như thế nào. Dù nhìn xem khuôn mặt hạt thạ là, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Lúc đó loại tình huống kia không có hạt thạ lạ của Vũ, chính hắn cũng không biết có thể hay không đi cực đoan. Không có gì tốt tạ, ngươi biết không? Đây chẳng qua là ta không có ý thức được ta vẫn cho là, quái vật cùng người cũng không có gì khác nhau. Nhưng, thực tế tổng hội dạy dỗ ta. Hạt thạ lạ sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng. Một hồi hải tặc xâm lấn, thôn biến thành phế tích, trong phế tích, ta nằm trên mặt đất. Thẳng đến ngươi đến. Thân ảnh sáng chói kia của ngươi, cùng bạo đánh tan tất cả hải tặc, khi đó ta liền tại suy tư. Ta vẫn như cũ nhớ ký hình ảnh đó. Tại trong khói dày đặc, ánh lửa chiếu rọi thân ảnh của ngươi. Khi ngươi lộ ra khuôn mặt nụ cười sán lạn an ủi ta, hướng ta đưa tay ra thời điểm. Một khắc kia, ta rốt cuộc minh bạch con mắt của Hạt Thạ Lạ cùng hai mắt dữ nộ thật sâu đối mặt. Ngươi lai, like. Chúng ta sớm đã không phải cùng một cái thế giới người. Nhìn xem hai mắt lãnh đạm của Hạt Thạ Lạ, dù có chút cười khổ. Hạt Thạ Lạ, ngươi là đang trách ta không cứu được thúc thúc bọn hắn sao? Cũng không có. Hạt Thạ Lạ lắc đầu, đầu của hắn chuyển hướng không xa Ma Đăng Hoa. Vừa đi đi qua vừa tiếp tục nói, ta chỉ là nhìn xem người trong thôn ngày xưa lo sợ ngươi lại vì ngươi gieo họ, cảm kích, nhiệt tình. Khi ngươi đi tham gia hải quân đại trưng binh trở thành thượng tá sau đó, bọn hắn càng là xem ngươi là vinh quang quả thực chói mắt ta. Dô, đắc, đi tới trước mặt Ma Đăng Hoa, Hạt Thạ Lạ tiện tay lấy xuống. Hoa tâm Ma Đăng Hoa tại trong lòng bàn tay phải của hắn phát ra quang mang chói mắt sau đó chậm rãi tiêu tan. Ta chỉ là cảm thấy ngươi quá chói mắt. Hạt Thạ Lạ đem lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt. Nhưng mà Dô, bây giờ ta đây không đồng dạng. Chăm chú nhìn khuôn mặt Dô, Hạt Thạ Lạ nắm chặt lòng bàn tay chậm rãi mở ra. Quang mang chói mắt bắt đầu nở rộ. Ngươi nhìn a, đây chính là quang mang của ta. Bây giờ ta đây, quang mang đã vượt sang ngươi, ta sẽ càng sáng, thẳng đến tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy ta. Chương 603, Khủng Long Bạo Chúa, ngươi phóng thủy năng để bắt kỳ trên hồ trướng ra hồng thủy. Chương 603, Khủng Long Bạo Chúa, ngươi phóng thủy năng để bắt kỳ trên hồ trướng ra hồng thủy. A ha 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 ha, nhìn xem thanh niên cuồng tiếu trước mắt, đầu cảm thấy một cảm giác xa lạ. Đây chính là lý do ngươi gia nhập vào thất ma sứ sao? Ghen ghét ma sứ, ghen ghét ma sứ. Ngươi thật sự là vì ghen ghét ta sao? Hắn chăm chú nhìn tiếng cười dần dần ngưng nghỉ của Hạt Thạ Lạ. Không phải. Nghe được Hạt Thạ Lạ trả lời, Dù chưa kịp lộ ra vẻ gì khác, hắn liền tiếp tục nói: "Đừng hiểu lầm a, bây giờ ngươi đã không có tư cách để ta ghen tị. Mục tiêu của ta là những kẻ cướp đoạt ánh mắt của mọi người, là những kẻ càng thêm chói mắt. Cho nên, ngươi còn dự định ngăn cản ta sao?" Dù há to miệng, sau đó thở dài vài tiếng, cuối cùng hắn vẫn như cũ bị thuyết phục. Cho dù là như vậy, cũng không có tất yếu đi cực đoan a. Thất ma sứ là không cần nói nhiều, trong mắt ngươi, cực đoan chính là ngươi, không phải ta. Bây giờ, ta muốn thực hiện cam kết trước đây, chịu chết đi. Dù, Hạt Thạ Lạ cắt đứt ngôn ngữ của Dù. Trong tay hắn hào quang bắt đầu lập lòe, đây chính là sức mạnh hắn có được từ trong ghen ghét, quang huy. Ngươi bây giờ không phải đang tuân theo tín ngưỡng xí dương bình đẳng nóng bỏng sao? Có bản lĩnh thì đến thử chế tài ta đi. Quang mang càng ngày càng lập lòe, ở mảnh thông đạo này phảng phất trở thành nguồn sáng duy nhất, tựa như thái dương vậy. Hiu hiu hiu. Từng đạo chùm sáng hướng về Zeno bay bọn. Đồng tử Zeno hơi co lại, vô ý thức nghiêng người né tránh. Ầm ầm. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, đá vụn đen trực tiếp văng khắp nơi. Từng cái hố to mấy mét trực tiếp xuất hiện trên vách đá sau lưng nổ. Rõ ràng, ánh sáng ghen ghét không chỉ có thể chiếu sáng, nó còn cùng năng lực trái ác quỷ thì cả Nomi của đại tướng Kizu tương tự, có thể nổ tung. Ngươi nghiêm túc sao? Hạt Thạ Lạ. Dầu quay đầu liếc mắt nhìn những cái hố trên vách động phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi nếu hắn không có né tránh hoặc sử dụng mật sổ cú haki, uy lực kia có thể trực tiếp khiến hắn trọng thương. Thân thể của hắn cho dù cứng rắn hơn so với vách đá bị nhuộm ma lực ở đây, cũng chỉ có thể nói là tính bền dẻo mạnh hơn một chút. Chuyện đã đến nước này, ngươi vẫn như cũ ngây thơ sao? Ôm lấy viễn tưởng ngây thơ rồi đi truy tung thất ma sứ, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật dễ nói chuyện? Chúng ta thế nhưng là bị người trên đại dương bao la xưng là ác ma a. Dỗ. Thanh âm đạm mạc của Hạt Thạ Lạ khiến Dỗ nhắm hai mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu. Lúc mở ra lần nữa, trong con mắt mang theo kiên định. Được, ta hiểu rồi, nếu đã như thế, vậy thì tới đi. Ta sẽ không để ngươi rơi vào vực sâu. Gia hỏa nhỏ bé cũng không cần nói lời hay gì cả. Đối mặt sự kiên định của Dỗ, Hạt Thạ Lạ trực tiếp trào phúng. Ánh sáng trong tay hắn càng ngày càng lập lòe, cuối cùng bay lên giữa không trung hóa thành ba cái quang cầu. Có bản lĩnh sống sót rồi nói tiếp. Vô số chùm sáng từ ba cái quang cầu lập lòe mà ra. Đối mặt công kích che trời này, ánh mắt dữ nộ chuyển hóa thành thú đồng đen bên trong vàng bên ngoài. Ngao. Tiếng gầm rú trầm thấp vang vọng trong quang mang, sau đó bị bao phủ trong ánh sáng nóng bỏng. Ầm ầm. Theo tiếng nổ cùng với bụi trần tan đi, ánh mắt của Hạt Thạ Lạ không đặt tại vị trí ban đầu của Dữ Nộ, mà là chuyển rời đến một phương hướng khác. Ở nơi đó, có một thân ảnh giống như quái vật, đầy miệng răng sắc, làn da xám xanh, trên thân tản ra khí tức bá đạo băng lãnh. Từng sợi hơi nước màu trắng đang từ trên người hắn phiêu tán ra. đây chính là hình thái nhân thú của Zoro. Hắn ăn trái ác quỷ hệ Zoan cổ đại tỷ giản xua rút. Viên trái cây này ở trong hệ Zoan cổ đại cũng ở vào đỉnh phong. Nhìn xem hình thái quen thuộc kia của Zoro, Athala không khỏi có chút hoảng hốt. Từ một mức độ nào đó mà nói, lúc đó còn thiếu kinh nghiệm, hắn có thể không nhìn khí tức nhiếp nhân tâm phách trên người Zoro mà vẫn tiếp cận hắn chơi đùa. Lòng can đảm thực sự rất lớn. Tư duy của Athala phiêu tán một chút sau đó một lần nữa nghiêm túc. Đó đã là chuyện của lúc trước, hắn đã không cần phải quay lại. Chỉ có tương lai, hướng thế giới bày ra thân ảnh quang huy chói mắt mới là theo đuổi của hắn. Hô, Zoro hít sâu một hơi trầm thấp, từng sợi hơi nước nóng hổi từ trên người hắn bốc lên. Động lực mênh mông bắt đầu ở thân thể của hắn tích xúc, đây là thể thuật có thể trong thời gian ngắn toàn diện để cao lực bộc phát. Đã từng nổ tham gia lần cuối cùng hải quân thế giới đại chiến binh, thể hiện ra thực lực hơn người và tiềm lực ở độ tuổi này, thuận lợi trở thành hải quân. Sau đó hắn gia nhập dưới trướng Ngục Nhật đại tướng Kim được hoan nghênh nhất trong hải quân, thể hiện ra tài năng hết sức kinh người. Nhanh chóng học xong lục thức, sau đó nhờ vào tri thức truyền võ lớn từ Hiroka, tại dưới danh sư đánh nền tảng thể thuật vững chắc, đến bây giờ, thực lực xem như tiến bộ rất nhanh. Đáng tiếc nghề nghiệp ma văn gia xuất hiện, đến mức so sánh những ma văn gia quái vật trực tiếp quật khởi từ đầu trong vòng 2 năm kia, hắn có vẻ hơi bình thường. Lần quyết đấu này chính là sự va chạm giữa thiên tài không phải ma văn gia và thiên tài ma văn gia. Thể thuật sao? Nhìn xem dáng vẻ hơi nước bốc lên liên tục trên người Zoro, khóe miệng Ạt Thạ là hơi hơi nhếch lên. Cho dù thể thuật có tinh xảo, tại dưới quang mang của ta cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Xoẹt. Zoro xé rách chiếc áo bị nổ rách nát do vừa rồi né tránh không kịp, lộ ra một chút vết thương. Cho dù đã sử dụng bật sổ cụ Haki, cũng không có để hắn bình yên không tổn hao gì. Trận chiến này rõ ràng đối với Zoro có thử thách cực lớn. Bất quá cho dù như thế hắn cũng không có lùi bước, Zoro nhìn chằm chằm Athala, từng chữ nói ra. Athala, liền theo phía trước một dạng, ai thua nghe người đó. A ha 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 ha. Ngươi còn tưởng rằng bây giờ là hồi nhỏ sao? Không quan trọng, chết đi. Zoro. Athala vung tay lên, quang cầu bắt đầu tiến hành công kích. Athala. Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Mảnh thông đạo tràn ngập ánh sáng này chậm rãi ảm đạm xuống. Cộc cộc. Tiếng bước chân giòn giã vang lên, một thân ảnh đi tới bên cạnh một thân ảnh khác. Một cái đứng một cái nằm. Zoro nằm trên mặt đất, ý thức mơ hồ, mà Athala đã đứng trước mặt hắn. Tí tách, tí tách. Những giọt huyết châu màu đỏ từ bả vai Athala rủ xuống, sau đó dọc theo cánh tay chạy tới đầu ngón tay chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất. Đây là chiến quả mà răng nhọn của Zoro lưu lại trên bả vai Athala. Đến cuối cùng, ngươi bất quá là kẻ ngốc nói mạnh miệng. Bù bù. Athala giơ tay phải lên, ngón trỏ nhắm ngay đầu Zoro dưới mặt đất. Một tia bạch quang tại trên ngón trỏ chậm rãi lưu chuyển lập lòe. Vĩnh biệt, Zoro. Bành. Khói đặc kịch liệt đột nhiên không biết từ chỗ nào khuyết tán ra. Lực chú ý của Athala bị hấp dẫn, tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức Zoro trên mặt đất cũng tiêu thất. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên. Một lát sau, khói đặc tan đi, Athala xoay tay lại chỉ. Nhìn lấy cái hố bị hắn oanh kích trên đất, một mặt trầm mặc. Một lát sau, một thanh âm nghiền ngẫm vang lên. Ai nha, quả thực là đáng tiếc đâu. Đúng lúc này, Tham Lam ma sứ lại bẩy rổ không biết từ chỗ nào đột nhiên bốc lên. Trên mặt hắn mang theo thần sắc chế nhạo. Thiếu một chút, cái xích diễm kia liền bị ngươi giết đâu. Nghe nói trong Xí Dương bảy biêm, Thanh Biêm là một gã nắm giữ năng lực đặc thù. Năng lực hệ vạ dẹ mẹ sĩ ạ doa doa nomi, bây giờ xem ra quả thực là danh không kém hơn truyền. Ít nhất, trong phương diện chạy trốn vẫn có chỗ thích hợp. Lại bẩy rổ sờ cầm một cái, nhìn xem thần sắc không thay đổi của Athala. Hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá đi, chỉ cần giao cho ta đều không phải là vấn đề, lần sau nếu là gặp lại cái viêm diễm kia, ta sẽ thay ngươi giải quyết hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng một chút thì có thể làm cho hắn đi được tương đương an tưởng. Nghe được lời nói của Nại Bậy Rồ, ánh mắt Athala chợt cùng Nại Bậy Rồ đang ghé trước mặt đối mặt, ánh mắt lạnh nhạt. Nại Bậy Rồ, không cần làm chuyện dư thừa cục cục. Thân ảnh của hắn vượt qua Nại Bậy Rồ hướng nơi xa nhỏ hẹp cửa ra vào đi đến, chỉ để lại một câu cuối cùng. Nếu như ngươi muốn chết lời nói. Ha ha ha, thật là một cái gia hỏa bá đạo. Đối với cảnh cáo của Athala, Nại Bậy Rồ không có tức giận. Khoe miệng của hắn nhếch lên, nhìn xem bóng lưng Athala. Tuần kịch mà gia hỏa này biểu diễn quả thực quá nát vụn a. Chiến đấu này có thể phóng ra ngoài, e là sẽ khiến quần đảo Xạ Ba Áo Đi và Hồ Dạ Mạ Tạ đều dâng lên hồng thủy. Còn vĩnh biệt, thật thú vị. Hắn chậm rãi đuổi kịp thân ảnh của Athala, nụ cười cũng càng ngày càng rực rỡ. Nại Bậy Rồ cảm giác chính mình hình như tìm được niềm vui thú mới. Tuần kịch này sẽ đi về phương nào, quả thực rất đáng mong đợi. Chương 604, Mặc Gẳng đề nghị tự chuẩn bị quan tài. U buồn ma thú lạ buồn. Chương 604, Mặc Gẳng đề nghị tự chuẩn bị quan tài. U buồn ma thú lạ buồn. Một phần báo chí liên quan tới sự thay đổi của ma thú đã hoàn toàn truyền bá khắp biển cả. Nội dung bên trong giảng thuật kịch biến tại ma thú đại điện, sự xâm lấn của ma tộc đại quân, ma vương cùng với sứ đồ. Đương nhiên, quá trình này phô bày thực lực cường đại của ma vương, đại chiến của các cường giả, cùng với sự trợ giúp của các cường giả. Mỗi phương diện hợp thành một tầng báo chí thật dày. Bên trong tin tức rất nhiều, nhưng tổng kết lại, ở trong đó có 3 điều hấp dẫn người thống nhất: thánh kỵ thần bí lại mạnh mẽ, thần chi xảo thủ chắc đây, vu nữ cả gõm và kết quả cuối cùng của ma thú đại điện. Thần chi xảo thủ vẫn luôn là một thánh kỵ có chút thần bí của thần tích chi quốc, có được năng lực nghiên cứu khoa học đáng sợ. Không ít vấn đề của thế giới bị nàng giải quyết, đương nhiên quan trọng nhất là thần tích chi quốc phổ cập khoa học kỹ thuật ra bên ngoài. Nghề đóng thuyền, ngành ô tô thậm chí ngành giao thông kết nối biển cả như không thiên thuyền. Cùng với nuôi dưỡng gen nhựa xì, kỹ thuật nhân bản, điện thoại vô tuyến và các ngành thông tin giao lưu khác. Khoa học kỹ thuật các nơi trên biển cả đều đang nhanh chóng biến hóa dựa trên đầu tư ngoại lai của hòn đảo. Nhờ vậy, Chắc Tây vẫn luôn là một thánh kỵ có nhân khí rất lớn, chỉ là từ trước tới nay đều rất thần bí. Lần này, nàng mặc dù mang theo mặt ủy, thế nhưng chiếc máy móc cầu rất có khoa huyễn lại nắm giữ năng lực chặn lại cường đại, cùng với vẻ đẹp của bản thân nàng cho dù cách mặt nạ vẫn có thể cảm nhận được. Khiến nàng được mọi người các nơi trên biển cả chú ý, tụ tập nhân khí càng thêm khổng lồ. Đến nỗi vu nữ cả gọn, lần ma thú đại điển này cuối cùng cho thấy thực lực đáng sợ, được mật gặng cho rằng lại một bán thần chiến lực của nhân loại. Hơn nữa còn là bán thần cực kỳ cường đại. Dù sao lúc đó chiến vương biểu hiện ra thực lực quả thực do người. Thông qua phóng viên phỏng vấn, hải quân đại tướng Kiz, người đã được định giá bán thần chiến lực, biểu thị chính mình kém xa vu nữ. Mặc dù Kiz bị phỏng vấn xong quay người liền từ phóng viên kia đòi phí phỏng vấn, nhưng lời nói của hắn vẫn rất chân thực. Bao gồm cả thành Sa Lan, cảnh nội vương quốc cả là bạ tạ thế nhưng là có mấy tòa thành trấn kinh hoàng. Những người ở nơi này đối mặt phóng viên ngẫu nhiên phỏng vấn đều biểu thị Kiz nói không có tâm bệnh, người nào không tin có thể tới thành trấn của bọn hắn xem, nhà đều suýt không còn. Đối với cái này mọt gẳng tại chỗ biểu thị, dân chúng nơi đó không có làm tốt phương sách phòng chấn động, vì phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh, đề nghị mọi người sớm chuẩn bị tốt quan tài để ngay tại chỗ nhập táng. Thế là, tòa soạn báo kinh tế thế giới trong khoảng thời gian ngắn thu được rất nhiều tin nhắn. Biểu thị đề nghị của mọt gẳng phi thường tốt, nhưng hy vọng hắn ngậm cái miệng chim lại đừng đề nghị. Chuyện xưa kể lại ảnh hưởng của cường giả đại chiến tạo thành đây đều là khúc dạo đầu ngắn trên báo chí. Người thắng cuộc cuối cùng của ma thú đại điển mới là điều hấp dẫn nhất. Mặc dù nửa đường bởi vì chế ước của chiến lực nhân loại và ma tộc cường đại mà xung đột dừng lại, nhưng mà lần đại điển này cũng không có phần kết qua loa. Người quyết thắng cuối cùng là ảnh ma lưng tựa ám mạc. Vốn nên nắm giữ ưu thế hơn nữa có ma văn S cấp thường thanh Jin lại ngược lại ở tên thứ tư. Điều này chủ yếu là vì Jin trói buộc ma tộc đại quân không có tạo thành thương tổn, cho nên không có được đưa vào điểm số. Lại đằng sau Jin lười biếng, dẫn đến thành tích ma văn lần này trực tiếp tụt dốc không thiếu. Đến nỗi ba hạng đầu theo thứ tự là ảnh ma đối với cơ quan, trục quang, người điều khiển. Ba hạng đầu lần lượt bị tam gia bao hết. Mọi người cũng bị kết quả ma thú đại điển hấp dẫn. Ngoài ra, đối với cuộc đàm phán sau lưng của ma tộc cùng nhân loại mọi người lại không có phản ứng, bởi vì bộ phận này bị báo chí khống chế. Chỉ là đơn giản để tránh cho nhân loại cùng ma tộc xung đột quy mô lớn mà kết thúc tranh chấp. Một bộ phận này chiếm gần một nhóm độ dài, nếu như xem báo chí không chăm chú thậm chí sẽ bị coi nhẹ. Trên thực tế, nếu không phải lần này có truyền hình trực tiếp, chuyện này thậm chí sẽ không được nhắc đến. Quan hệ giữa nhân loại và ma tộc kỳ thực có chút mất cảm, cho nên sự tình nhân loại ma tộc hiệp thương sẽ không hoàn toàn công khai, đại bộ phận người thường cũng sẽ không đi truy cứu hoặc nghĩ quá nhiều. Tại thời đại đổi mới từng ngày này, bọn hắn không có quá nhiều tinh lực để suy nghĩ quá nhiều. Ngược lại đối với bọn hắn mà nói, trời sập đều có thần minh đỡ lấy. Cho dù như thế nào cũng không đến lượt bọn hắn lo lắng. Nhất là mọi người ngăn cách tại các nơi trên biển cả, mặc dù ngành hàng hải càng thêm phồn thịnh, nhưng điều này vẫn như cũ không thay đổi được sự thật. Cựu thuyền viên gặp lại đại hải trình cửa vào, tuyến kết. Một chiếc thuyền hải tặc dừng sát tại tuyến kết. Từ cái kia lá cờ hải tặc tung bay có thể thấy được, chiếc thuyền hải tặc này chính là băng hải tặc nổi tiếng thế giới, băng hải tặc tóc đỏ. Ở cách băng hải tặc không xa, bên cạnh hải đăng, nơi đó phòng ốc đang truyền ra tiếng cười to thoải mái. Trong phòng, thật sự là buồn cười quá, dây ối ngươi bị một tiểu tử đuổi đến chạy khắp nơi, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương đều lạc hậu rồi. Trên bàn ghế, một gã nam nhân cường tráng mang theo khăn trùm đầu màu hồng cười ha ha. Hắn cười to đối tượng chính là gã nam nhân mang theo ý cười trước mặt, truyền kỳ hải tặc Minh Vương dây ối. Jokers, có gì đáng cười? Ta dù sao đã giả, bây giờ là thời đại của người trẻ tuổi, bất quá ngươi phải nói chính mình. Không nghĩ tới ngươi niên kỷ còn không có bao nhiêu, đỉnh đầu cũng nhanh chóng, xem ra phiền não của ngươi càng nhiều a. Dây ối đem trên bàn một bình rượu ừ ngực uống nửa bình. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem khăn trùm đầu trên đầu Jokers. Cho dù có khăn trùm đầu ngăn cách, dây ối vẫn như cũ có thể nhìn đến chân tóc của Jokers đang đứng trước nguy hiểm. Lần gặp lại này, hắn ngược lại không nghĩ tới thuyền ý trước kia ngay cả tóc của mình cũng không giữ được. Trái lại hắn, tóc của hắn ít nhất còn bảo tồn phi thường tốt. Ngạch nghe được lời này của dây ối, tiếng cười to của Jokers đột nhiên ngừng lại. Hắn lắc đầu, tóc không tốt ngoài việc bị hải tặc quấy rối ra, chủ yếu vẫn là lo lắng lạ bùn, con cá voi đảo nắm giữ tình cảm nhân loại kia. Bây giờ lạ bùn thế nhưng là khiến hắn vô cùng đau đầu, bởi vì nó đã biến thành ma thú, có được ma lực u buồn cường đại. Để bảo vệ nó không bị ma văn gia giết chết, hắn đã phải tốn rất nhiều sức lực. Chỉ là hiện tại thực lực của hắn đã hữu tâm vô lực, bởi vì thực lực của lạ bùn đã vượt qua hắn, tương đương với ma thú B cấp. Đẳng cấp này tăng thêm hình thể của nó khiến cho ma lực càng thêm khổng lồ, chiến lực đã hoàn toàn vượt qua hắn. Nhưng thực lực của nó càng cường đại thì lại càng hấp dẫn ma văn gia mạnh hơn tới. Tiếp tục như vậy hắn sợ là sẽ không chịu nổi. May mắn rồi đến, nói thật, Jokers còn thực sự có chút thở phào. Tóc ít có chỗ tốt của tóc ít, gội đầu không cần quá phiền phức. Thế nào? Dây ối, ta có thể miễn phí dùng sột cạo đầu cho ngươi, dạng này về sau cũng không cần gội đầu. Jokers ngược lại không nói thẳng vấn đề của lạp ủn, ngược lại đùa dân nói. Ha 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 ha. Vẫn là miễn đi. Thật muốn biến thành đầu trọc, trở về sắc củ sợ là sẽ không miễn phí cung cấp rượu cho ta. Lời này của dây ối vừa ra, Jokers cảm giác nhận lấy bạo kích, hắn có chút hâm mộ nói. Tốt quá. Dây ối, trong tất cả chúng ta, e là ngươi trải qua tiêu sái nhất. Hai người lẫn nhau hàn huyên. Sau đó lẫn nhau, giơ chai rượu lên chạm một chút, uống một hơi cạn sạch rồi lại cười ha hả. Chương 605, Thánh Quang Dược Tề tại Ma Văn Sứ tác dụng chương 605, thánh quang dược tề tại ma văn sứ tác dụng dầu cờ đem ánh mắt đặt ở Sas, thanh niên tóc đỏ cách đó không xa. Sas, xem ra ngươi quả thực đã trưởng thành. Tiểu tử ngày trước bây giờ cũng biến thành một thuyền trưởng đáng tin cậy rồi. Nghe được lời nói của dầu cờ, Sas cũng có chút ngượng ngùng cười cười. Lúc tập hợp đồng bạn một lần nữa tiến vào đại hải trình, hắn liền bái thăm dầu cờ. Trải qua một vòng đại hải trình lịch luyện, thực lực của hắn so với trước đây không thể so sánh nổi. Chỉ là, Sas ngược lại không hề tiêu ngạo. Thời đại này quá mức điên cuồng, rất nhiều cường giả trẻ tuổi đều xông ra. Không nói đâu xa, giống như gã đau đớn ma sứ vừa giao thủ với hắn tại đại hình ma khoáng ở ạ lạ bạ tạ. Nam nhân kia không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng thực lực lại hết sức đáng sợ. Cho dù là hắn cũng không có chắc chắn đánh bại đối phương, trừ phi ma lực của hắn đồng dạng bước vào cấp ma vương. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thời gian quật khởi của đau đớn ma sứ so với hắn còn ngắn hơn, lập tức liền đuổi kịp. Khiến cho giống như sóng sau xô sóng trước, hắn là sóng trước. Sự so sánh rõ ràng này khiến Sas vô luận như thế nào đều không phách lối nổi. Thế giới này vẫn là quá điên cuồng. Bất quá, thân thể của ngươi lúc này, đầu cực sắc mặt có chút muốn nói lại thôi. Đối với ma văn gia, hắn cũng thấy không ít, lại thêm hắn vô cùng hiểu rõ lạc ùn, xem như ma thú, một phương diện nào đó cùng ma văn gia hắn thực rất tương tự. Cho nên, hắn chỉ cần quan sát một chút Sas, liền có thể đưa ra một phần phán đoán. Dù sao, những vằn đen trên cơ thể Sas như ẩn như hiện kia thực sự rất khó trốn thoát sự quan sát của hắn. Đã từng một băng hải tặc đại danh đỉnh đỉnh cũng đã tìm đến hắn. Thuyền trưởng băng hải tặc kia cũng có chút giống Sas, chỉ là càng nghiêm trọng hơn. Râu cất đại thúc, thân thể của ta rất tốt, không cần lo lắng, bây giờ vẫn là cứ mở yến hội đi. Thuyền của ta thế nhưng là mang theo không ít đặc sản, hoàn toàn đầy đủ chúng ta mở một lần yến hội. Sas trên mặt mang nụ cười. Hắn biết Râu cất là một trong những bác sĩ ưu tú nhất thế giới, nhìn ra vấn đề trên người hắn cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là, hắn ngược lại không cho là Râu cất có thể giải quyết vấn đề này. Đã như vậy, cũng không cần phải nói quá nhiều. Tiểu tử ngươi trong lòng có tính toán là tốt, ta, một gã bác sĩ bây giờ cũng theo không kịp thời đại. Râu cất nhìn một tiểu tử cách đó không xa Sas. Thuyền y hồng gỗ của băng hải tặc tóc đỏ, xem như một cán bộ hải tặc nổi danh, hồng gỗ đồng dạng rất nổi danh. Có được năng lực chữa bệnh, có tên tiểu tử này nghĩ đến Sas cũng biết vấn đề nặng nhẹ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dầu cực đối với việc này bất lực. Ha 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 ha, không cần lo lắng, gia hỏa Sas này sẽ không dễ dàng như vậy mà kết thúc, hắn thế nhưng là nam nhân được Roger lựa chọn. Dây ối ở bên cạnh uống một ngụm rượu, vỗ vỗ bả vai dầu cực nói. Sas là hắn nhìn xem lớn lên, hắn tự nhiên cũng lo lắng. Chỉ là có chút chuyện cần chính hắn đối mặt. Ý chí của Roger đến tột cùng có thể hay không truyền thừa xuống. Tại cái thời đại điên cuồng này, đối với cái này dậy ối thế nhưng là hết sức tò mò. Dậy ối, ngươi gia hỏa này thật đúng là lạc quan. Nếu đã như thế, như vậy thì mở yến hội đi. Ta nhưng đã lâu không cảm nhận loại không khí đó rồi nha. Râu cất cười ha hả, phía trước Sas thông qua cửa vào lúc cũng chỉ đơn giản bái phòng một chút. Bây giờ, có gã lao đầu dậy ối này cũng tới, Râu cất tự nhiên là có hứng thú. Mở yến hội. Nghe được mở yến hội, Luki lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Chỉ có Hồng Gô cảm thấy đau đầu. Hiện tại hắn nghe được yến hội liền tạo thành phản xạ có điều kiện. Không có cách nào, Luki mỗi ngày mở yến hội, tiền cứ thế mà chạy đi. Lần đại hình ma khoáng hành trình trước bọn hắn vì cẩn thận không có ở thêm, lại thêm phía trước gặp phải bảy ma sứ bị chặt mất hơn phân nửa thu hoạch. Cho nên, bây giờ Hồng Gỗ còn đang sầu não về thánh quang dược tề của tháng sau. Thánh quang dược tề, đối với người thường có công hiệu không tệ. Tác dụng chủ yếu của nó có thể ổn định tinh thần, thứ yếu lại có thể chữa trị ám thương trong cơ thể, một trình độ nhất định còn hoạt hóa cơ thể. Đối với người không phải ma văn gia, mấy công dụng này hợp lại chính là một phụ trợ dược tề rất có lợi đối với tu hành. Nhưng mà đối với ma văn gia, lại là vật liệu thiết yếu để cứu mạng cùng với tăng lên bùng nổ thực lực. Mỗi một ma văn gia bước lên con đường tu hành ma lực, thứ đầu tiên bọn hắn phải đối mặt chính là sự xâm nhập áp bách của ma lực đối với cơ thể và tinh thần. Loại xâm nhập này dẫn đến bọn hắn có thể còn chưa lên đến đẳng cấp rất cao liền trực tiếp đi gặp Diêm Vương, mà thánh quang dược tề lại có thể trực tiếp cân bằng quan hệ giữa bọn hắn cùng ma lực, ở một trình độ rất lớn làm hòa hoãn tác dụng phụ do tu luyện ma lực tạo thành. Không chỉ như vậy, sử dụng thánh quang dược tề đồng thời sử dụng ma thực hoặc ma thú tinh hoa có thể để thăng ma lực. Sức mạnh bên trong dược tề cùng ma lực đan xen lẫn nhau, tạo thành một loại cân bằng quỷ dị. Sự cân bằng này có thể trợ giúp ma văn gia vững bước để thăng lực lượng tinh thần. Loại thuộc tính tinh thần này tăng lên có thể so sánh người thường trực tiếp sử dụng thánh quang dược tề muốn rõ ràng hơn nhiều. Hơn nữa dưới loại tình huống này, thu lấy tinh hoa ma lực để thăng ma lực, tác dụng phụ chèn ép đối với cơ thể cũng sẽ đại giảm. Trong đó nguyên lý vì sao như thế, ma văn gia thông thường không có ai hiểu, nhưng mà dùng tốt là được rồi. Đúng là như thế. Thánh quang dược tề đối với người thường và ma văn gia hoàn toàn là hai giá trị khác nhau. Bởi vậy, đối với thánh quang dược tề, ma văn gia cơ hội là vật thiết yếu. Bây giờ toàn viên cơ thể của băng hải tặc tóc đỏ đều gặp phải uy hiếp ma hóa. Thánh quang dược tề có thể trên phạm vi lớn ức chế tiến độ ma hóa. Muốn sống, Hồng Ngộ nhất định phải lo lắng nhiều một chút. Đáng tiếc Lũ Kỳ tựa hồ không nghĩ như thế, đồng bạn khác cũng đang dung túng. Có khi Hồng Ngộ cảm thấy Lũ Kỳ ăn quá nhiều, mỗi ngày chỉ biết ăn, đều ăn chết bọn hắn. Nếu là mua không nổi thánh quang dược tề, bọn hắn qua không được một năm sợ là muốn toàn viên thăng thiên. Mở yến hội rồi. Nhìn xem bộ dáng mọi người thoải mái cười to, Hồng Ngộ cảm giác chính mình không hợp nhau. Chỉ là, hắn vẫn là bất đắc dĩ đi cùng trên thuyền chuyển nguyên liệu nấu ăn. Khi chuyển nguyên liệu nấu ăn, Hồng Ngộ nhìn thấy một đầu cá voi cực lớn nổi lên mặt biển kêu to. Ô, ô, tiếng kình ngư kêu thâm trầm mà kéo dài, làm cho người bất giác sầu não. Lạ bùn Hồng Ngộ nhìn đầu cá voi kia, trong miệng không khỏi lẩm bẩm một tiếng. đầu cá voi lạ bùn hắn có biết chuyện xưa của nó lúc trước bái phỏng dầu cất liền có nghe được, chỉ là đầu cá voi đảo phổ thông ngày trước bây giờ trên người lại tràn ngập ma lực cường đại. Cái ma lực kia thuộc về ma lực u buồn, loại ma lực này ma văn gia hắn thực cũng không thường thấy. Đương nhiên phía trước hổng gỗ liền vừa nhìn thấy qua u buồn ma sứ cỡ lệ mòn của bảy ma sứ, nam nhân kia là người sở hữu ma lực u buồn cường đại nhất mà hổng gỗ từng thấy qua. Cũng may phía trước bọn hắn tao nộ bảy ma sứ lúc u buồn ma sứ lẩm bẩm lấy u buồn a, quả thực là u buồn, cùng với những câu thường nói rồi đi đến xó xỉnh tự bế. Bằng không thì bọn hắn phía trước cùng bảy ma sứ giao phong sợ là phải khó khăn hơn nhiều. Dù sao nam nhân kia nghe đồn nắm giữ năng lực xóa đi sự tồn tại của sinh mệnh, vô cùng đáng sợ. Thật sự là ma lực cường đại, lạ bùn ma lực của lạ bùn gây nên sự chú ý của Hồng Gỗ. Nếu như lạ bùn không có nuốt chửng ma thực của ma thú khác, dựa vào tự nhiên lớn lên thì đến được loại tình trạng này. Như vậy tại lĩnh vực ma lực u buồn, tiềm lực là vô cùng đáng sợ. Chỉ là cái này đồng dạng sẽ dẫn tới kẻ dòng nó. Có chút ma văn gia thế nhưng là có thể ngự sử ma thú. Hồng Gỗ chỉ là dừng lại một chút, sau đó liền tiếp tục bước chân. Vô luận như thế nào, chuyện này đều không cần hắn tới lo lắng. Tương lai băng hải tặc tóc đỏ cũng không biết ra sao đi hướng đâu. Tương lai của bọn hắn a. Ôm một dương nguyên liệu nấu ăn, Hổng Gỗ mang theo một tia sầu não nghĩ như vậy. Chương 606, âm mưu và nỗi khổ. Chương 606, âm mưu và nỗi khổ. Trên hòn đảo tràn đầy khí tức ngọt ngào, được tạo thành từ những chiếc bánh gạ tổ đầy màu sắc. Trung tâm một tòa lâu đài màu hồng nằm phía trên chiếc bánh ngọt trứng khổng lồ. Một đám bánh gạ tổ món điểm tâm ngọt đang trên bàn cơm, tay nắm tay vây quanh chiếc bánh ngọt trứng khổng lồ khiêu vũ, vừa nhảy vừa hát những nhịp điệu vui sướng. Đối mặt với vũ đạo vui sướng của bọn chúng, một thân ảnh to lớn đối diện dùng một tay tóm lấy một chiếc, rồi trực tiếp ném vào cái miệng lớn đang mở to kia. Tiếp đó những chiếc bánh gạ tổ đang thét lên ca hát liền bị đưa vào trong bụng, khiến bầu không khí vui sướng của tòa thành tăng thêm một tia quỷ dị. Mạ mạ mạ, kẻ thống trị hổ lệ cả kẻ island, Bitmon thưởng thức mỹ vị trong miệng, mắt hổ nhìn chằm chằm các con chặt lọt kẻ gia tộc đang chờ đợi bên cạnh bàn ăn. Ngươi nói sờ mụt và cật tạt đã trở về. Nghe được Bitmon hỏi, tợ rồ không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đúng vậy, mẫu thân. Cho nên các nàng không có đến gặp ta đầu tiên, ngược lại đi trước đến chỗ cả tạ cụ gì. Lời này vừa ra, tợ rồ trực tiếp cảm thấy không lành. Mạ mạ mạ, quả thực là những cô con gái ngoan của ta. Nhìn xem Bitmon một bên cười lớn một bên nắm lấy bánh gà tổ không ngừng lặp lại bộ dạng kinh khủng. Khí chàng làm người ta sợ hãi giống như bạch tuộc quấn quanh lấy tợ rồ. Cho dù thực lực của tợ rồ đã càng cường đại hơn, nhưng đối với Bitmon vẫn như cũ không dám mảy may làm trái. Ngươi bảo cả tạ cụ gì tới gặp ta? Vâng, mẫu thân. Tợ rồ thở mạnh cũng không dám, gật đầu một cái liền chuẩn bị quay người. Bây giờ cả tạ cụ gì rất ít ở hồ lệ cả kẻ island. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì thực lực, lúc Bitmon xử phạt con cái, nếu như quá phận đều sẽ bị cả tạ cụ gì ngăn lại. Điều này đưa đến Bitmon có khi sẽ mất cảm, bởi vì quyền uy của nàng bị khiêu chiến. Dưới tình huống này, cả tạ cụ gì không cách nào tại tòa thành màu hồng của Bitmon mỏi mòn chờ đợi, bình thường cũng là ở tiểu trấn trong hồ lệ cả kẻ island. Nếu không phải vì lo lắng đi tập, Bitmon thậm chí sẽ đem cả tạ cụ gì xung quân đến trên hòn đảo khác. Chờ đã. Thân hình tợ rồ đang xoay người dừng lại một chút, hắn quay đầu lại, biểu cảm hơi nghi hoặc. Mẫu thân, ngươi sắp xếp tuyển đem hóa thân linh hồn của ta đưa đến hòn đảo kia đi. Nghe được lời này của Bitmon, đồng tử tợ rồ hơi co lại. Vâng, mẫu thân. Chỉ là thân hình cứng đờ thêm một chút, sau đó tợ rồ liền ngoan ngoãn đáp ứng. Hắn biết, phía trước mẫu thân đã chuyên môn sắp xếp hóa thân linh hồn để thu thêm một lần tuổi thọ từ cư dân tổ Tổ Len, chính là vì bây giờ ở tòa ma khoáng cỡ lớn trên đảo này, ma vương Thanh Chi đã từng đóng quân, để thực hiện điều kiện, hành động lần này là tất nhiên. Mẫu thân, chẳng lẽ người thật muốn trở thành thuần ma sao? Từng chứng kiến Bitmon và ma vương Thanh Chi giao dịch, tợ rồ không khỏi lo lắng. Ma vương Thanh Chi ngoài việc phía trước ngăn trở bách thú đoàn hải tặc chiếm đoạt, còn đưa ra điều kiện để trở thành thuần ma. Nhưng mà tợ rồ lại cảm thấy vô cùng không đáng tin cậy, nếu là mẫu thân bị lừa thì xong đời. Nhưng hắn cũng không dám thuyết phục. Cốc cốc cốc. Theo tợ rồ lui ra khỏi phòng, Bitmon lần nữa từng ngụm ăn bánh gà tổ. Vừa ăn vừa suy nghĩ. Phía trước cả tạ cụ gì từ huyền thú đảo mang về một con huyền thú. Chỉ là nàng rất không hài lòng, bởi vì con huyền thú kia không nằm trong sự khống chế của nàng. Sau khi khế ước thạch khế ước với huyễn thú liền trực tiếp tiêu thất, mà người ký kết khế ước với con huyễn thú kia cũng không phải nàng, mà là cả tạ cụ gì. Điểm này nàng rất không hài lòng, nhất là cái đủ lại đánh cờ hiệu liên minh sâu hơn muốn tới chiến đoạn, sau khi hắn nhẹ nhõm đánh tan nàng, nàng thì càng không thoải mái. Mà ma vương Thanh Chi cho nàng mở ra điều kiện để trở thành thuần ma, có lẽ trở thành thuần ma chính là con đường để nàng trở nên mạnh mẽ, nàng cũng không nhẫn nhịn được cảm giác yếu kém nữa. Cái đu, tiểu tử ngươi chờ đấy, món nợ này lao nương nhất định tìm ngươi tính toán. Trong phòng chậm rãi quanh quẩn tiếng nói nhỏ giống như ác ma. Đại hải trình, tân thế giới. Đại bản doanh của bách thú đoàn hải tặc, hoàn đồ quốc Onigashima. Onigashima đã từng hoàn chỉnh có một khe nước to lớn bắt ngang trung tâm. Đó là dấu vết mà nữ thần hỗn độn bây giờ để lại khi xuất đạo, đánh bại cái đủ. Cho dù đến bây giờ, vết tích này vẫn như cũ được bảo tồn lại. Dù là bây giờ cái đủ có thể thông qua ma văn giá hệ nham thạch trong băng hải tặc để chữa trị nó. Nhưng hắn lại không làm, bởi vì vết tích này trở thành nguồn động lực để hắn cố gắng tu hành. Hát xì hơi. Tựa như tiếng sấm lớn vậy, một tiếng âm thanh lớn xuyên thấu qua tòa kiến trúc sừng gây khổng lồ chấn động xung quanh. Trong kiến trúc, Bách thú cái đủ uy danh lừng lấy trên biển cả bây giờ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn cầm nửa bầu rượu hồ lâu còn lại trong tay thả xuống. Nấc hắt xì hơi một cái sau đó hắn lại ở một cái dài. Cái đủ đưa tay xoa xoa cái mũi. Ô lại nhảy, thế mà hắt hơi, sẽ không phải là mụ già lìn kia đang nhớ ta à. Nghe được lời nói của cái đủ, dịch hai quỳnh tóc vàng đuôi sam dài cách đó không xa trực tiếp trợn trắng mắt. Lão thái bà kia chỉ sợ không chỉ là nhớ đại ca, chỉ sợ còn nghĩ giết chết đại ca. Có thể nhớ lại lần trước đi theo đại ca rút lui từ đảo bánh ngọt trứng, vẻ mặt khó coi của lão thái bà kia, đơn giản giống như cha mẹ chết. Đại ca, bây giờ Bitmom đã hữu danh vô thực. Nếu không phải có ma vương kia tới ngăn cản, e là cả tạ cụ gì cùng con huyễn thú kia đã gia nhập vào băng hải tặc của chúng ta. Quả thực là đáng tiếc ca. Đối với sự tiếc nuối của quỳnh cài đủ xem thường. Chỉ là, hắn trung quy cũng có một chút cảm khái. Linh tên kia, vì cái gì chính là không hiểu ta? Vì để cho đồng minh càng thêm chặt chẽ, trực tiếp gia nhập vào băng hải tặc của ta chẳng lẽ không được sao? Bây giờ cái thời đại này áp lực như thế lớn. Ô ô ô ô, vì cái gì nàng không chịu lý giải nỗi khổ tâm của ta a? Ô ô ô ô, nhìn xem cái đủ đột nhiên gào khóc, những hải tặc xung quanh không còn gì để nói. Lần này say mềm xong thì là khóc sao? Chỉ có Quỳnh đích sắc cảm thấy áp lực của đại ca. Dù sao bị các lộ thần tiên lần lượt tới đánh nhiều lần như vậy, đại ca vẫn như cũ còn nghĩ trở thành vua hải tặc, không quên tâm ban đầu. Bây giờ cuối cùng có được thực lực càng cường đại hơn, chung quy là khổ tận cam lai. Đại ca quả thực không dễ dàng a, để cho ta vì đại ca hát vang một khúc a. Cho ta tấu, cho ta múa. Theo Quỳnh ra lệnh một tiếng, mấy cái hải tặc lập tức bật ra đi ô nhạc đệm, sau đó giống thỏ chạy xa xa. Bởi vì bọn hắn biết rõ, tại thời điểm lão đại cái đủ say rượu mà ca hát khiêu vũ, mệnh không rất cứng rất dễ dàng trực tiếp bị lão đại tiến đi. Đại ca a, ngươi quả thực khổ cực, trải qua vô số tôi luyện, ngươi vẫn như cũ không quên lúc trước giống hùng sư ấu tiểu, ngươi cuối cùng rồi sẽ trưởng thành. Thảo Nguyên đang kêu gọi, biển cả đang ca hát, Quỳnh cầm mịt rộ phồn một bên hát một bên toàn thân vũ động, giống như linh hoạt đại mập mạp. Hắn quên mình hát, hắn hiểu được, dùng tâm như thế để ca hát nhất định có thể cùng đại ca sinh ra của mình. Đại ca, ngươi chính là biển cả số một, ngươi chính là. A a a, theo tiếng nổ thật to cùng tiếng thét chói tai, Quỳnh phảng phất một viên đạn pháo cực lớn bay vọt bầu trời, lật tung bầu trời sau đó tốc độ không thấy, trực tiếp thượng tiên, phảng phất hóa thành thiên tinh. Tại vị trí ban đầu của Quỳnh, cái đu mặt xám lại đang cầm lấy lang nha đồng. Thứ gì? Khó nghe muốn chết. Chương 607, đấu võ đại hội, vũ cực. Chương 607, đấu võ đại hội, vũ cực. Nhìn xem khí chàng lạnh thấu xương của cái đủ, tại chỗ không ít hải tặc trong lòng bắt đầu vì Quỳnh mặc niệm. Đương nhiên cũng có người ngưỡng mộ nhìn qua Quỳnh bay đi như thiên tinh. Rõ ràng trước đó đã bị cái đủ lao đại giáo huấn, bây giờ vẫn như cũ dám làm việc như thế, không hổ là ổ cản bằng được cái đủ lao đại coi trọng. Cái đủ lao đại, cái đủ lao đại, tòa soạn báo kinh tế thế giới ban bố tin tức khẩn cấp lúc này, một gã hải tặc đi tới, cầm mấy phần báo chí chạy vào. Giọng oang oang của hắn lập tức hấp dẫn cái đủ đang mơ màng. Chỉ là âm nhạc huyên náo xung quanh vẫn còn vang lên khiến hắn hết sức không được tự nhiên. Ầm ầm, một kích lang nha bổng vung qua, hai cái âm hưởng lớn cách đó không xa trực tiếp vỡ thành tạt bã, linh kiện trực tiếp nổ bắn ra đi. Âm nhạc huyên náo ngừng, cải đủ mới đưa ánh mắt đặt ở trên người hải tặc vừa đi vào. Bành, trong đất rung núi chuyển, cải đủ xếp bằng tại chỗ. Rốt cuộc là chuyện gì? Mặc dù ánh mắt cải đủ vẫn như cũ men say mông lung, nhưng lý trí vẫn còn một ít. Báo chí khẩn cấp đã có thể khiến đầu hắn thanh tỉnh một chút. Ngạch nhìn xem lỗ lớn phá vỡ bầu trời cùng với thân ảnh quỷ biến mất, gã hải tặc này cũng không khỏi căng cứng cơ thể. Hắn vốn đang kích động, lập tức cực một tiếng nuốt nước bọt. Sau đó hắn có chút run rẩy đi đến trước mặt cải đủ, đem một phần báo chí đưa tới. Sau đó như thỏ chạy tới bên cạnh một ổ cản bằng khác sắc mặt lạnh nhạt. Đó là địa hai hỉ cù mạ, người có quyền thế như mặt trời ban trưa trong bách thú đoàn hải tặc bây giờ. Cách xa cải đủ đang say rượu, hắn mới tiếp tục lớn tiếng nói. Cải đủ lao đại, ám mạc Nam Hải lấy danh nghĩa sắc tím cô độc, tổ chức đấu võ đại hội tại Bắc Hải. Nghe được lời tự thuật ngắn gọn của gã hải tặc này, tổ bị rộp cổ cùng những người thật đánh tụ tập ở chỗ này nhao nhao biểu lộ chấn động, có người trực tiếp hướng hắn cầm báo chí quan sát. Cái gì cho dù là hỉ vụ mạ vẫn luôn thần tình lạnh nhạt nhìn xem cái đủ cùng Bình Khôi Hải cũng lộ ra thần sắc giật mình. Hắn giang tay ra, cầm lấy báo chí, bắt đầu xem xét tỉ mỉ báo cáo khẩn cấp phía trên. Cho tới khi xem xong tin tức chủ yếu bên trong, hắn mới một mặt sợ hãi thán phục. Ám mạc lại muốn tổ kiến cái gọi là đấu võ hiệp hội sao? Khi hỉ vụ mạ kinh ngạc, cái đủ bên này cũng bắt đầu cười ha hả. Ô lại nhại. Đấu võ đại hội, thật thú vị a. Đáng tiếc cái đủ lẩm bẩm một tiếng, thần sắc hơi biến ảo một chút. Đáng tiếc đại hội này cùng bọn hắn, hải tặc không có quá nhiều dính líu. Tiện tay bước báo chí xuống bên cạnh, hắn đem ánh mắt đặt ở trên người Hỉ Cụ Mạ. Hỉ Cụ Mạ, thế nào? Có hứng thú đi một chuyến không? Đến lúc đó xem đi. Dù sao ta trung pin là hải tặc. Sau khi trả lời cải đủ, hắn đứng lên. Cải đủ lao đại, tiến hội lần này trước cứ như vậy, ta đi trước. Cốc cốc cốc. Rất nhanh, Hỉ Cụ Mạ liền mang theo cả đám đi ra ngoài. Nhìn xem bóng lưng Hỉ Cụ Mạ rời đi, cải đủ lắc đầu, tiếp đó giơ lên hổ lô rượu ngực uống một hơi cạn sạch. Hy vọng tên giá hỏa Hỉ Cụ Mạ này an phận một chút, nếu không lang nha bổng của hắn cũng sẽ không lưu tình. Bây giờ, trải qua huyễn thú đại hội, bách thú đoàn hải tặc tại toàn bộ biển cả cũng là thế lực đang lên, được cho rằng là đại hải tặc đoàn mạnh nhất trong tứ hoàng có thể chống lại sư tử vàng. Hành chính huyễn thú đảo, bách thú đoàn hải tặc thu hoạch rất lớn. Nhưng một bộ phận hải tặc lấy địa thai hỉ gù mạ cầm đầu cũng không an phận. Đồng thời, băng hải tặc cản giờ hiệu dưới quyền bách thú đoàn hải tặc cũng như gần như xa với bách thú đoàn hải tặc. Loại cân bằng yếu ớt này cải đủ cũng có phát giác, nhưng mà hắn sẽ sợ những thứ này thì không phải là cải đủ, ai muốn đụng tới hắn liền đập nát người đó. Đáng tiếc, chiếm đoạt băng hải tặc liền không thành công, nếu không ý niệm trong đầu cải đủ chợt lóe lên, sau đó hắn tiếp tục mượn rượu tiêu sầu. Một bên khác, thì U Mạ bên này nhưng là đang chuyển động. Lần này hắn nhìn thấy tin tức trên báo chí sau, bắt đầu có ý tưởng đại khái. Căn cứ vào tin tức từ tòa soạn báo kinh tế thế giới, bọn hắn sẽ tổ chức đấu võ đại hội tại một hòn đảo nào đó ở Bắc Hải, lấy danh nghĩa của bán thần sắc tím cô độc. Đại hội này hiển nhiên là bắt chước kiếm đạo đại hội, nhưng mà cách diễn tả của mọt gẳng bên trong vô cùng mê người. Muốn tìm tòi cực hạn của đấu võ sao? Muốn trở thành trung cực của đấu võ sao? Nếu muốn, liền đến tham gia trận đấu võ đại hội này đi. Đối với bộ lý do thoái thác này của mọt gẳng, thì cụ mà không có phản ứng gì. Chỉ có nội dung phía sau mới khiến hắn động lòng. Có lẽ, hẳn là để cho cả nghỉ cả đánh tan treo thưởng, chính phủ thế giới đại hải trình, đảo Gù Lạn Nạ. Tổng bộ Liệt Dương Cương Thiết. Ezen, hội trưởng Liệt Dương Cương Thiết đương nhiệm đang cầm một quyển báo chí nhìn xem. Sắc tím cô độc ạ gệ mì họ thì khỏe miệng Ezen nổi lên một nụ cười. Hắn nhớ rõ vị tiền bối này thế nhưng là vô cùng địa thấp, không nghĩ tới lần này vậy mà lại dính líu đến chuyện như đấu võ đại hội. Trong này chỉ sợ có chuyện. Ezen hội trưởng, lần này ám mạc vậy mà dự định nâng đỡ một đấu võ hiệp hội. Nếu để cho bọn hắn thành công, bọn hắn đối với biển cả sẽ thêm một bước khống chế bên cạnh Ezen, một người trẻ tuổi vẻ mặt thành thật phân tích. Trong báo chí, lần này triệu khai đấu võ đại hội cũng không phải một đại hội đơn giản. Ám mạc sẽ cùng những người thắng cuộc đại hội tiến hành hợp tác, tổ kiến ra đấu võ hiệp hội. Hiệp hội này tương tự với một tổ chức lỏng lẻo cỡ lớn như kiếm đạo hiệp hội. Chỉ có điều so với kiếm đạo, đấu võ hiệp hội càng thiên về thể thuật. Không sao, dốc, đây là chuyện của những đại thế lực kia, bọn hắn sẽ có chừng mực. Nhìn xem thanh niên trên mặt mang một tia vẻ buồn bã, Ezen ôn hòa cười nói. Ezen hội trưởng, ngài đối với đại hội này cũng không cảm thấy hứng thú sao? Dốc nhận được sự an ủi của Ezen, thần sắc lo lắng lướt qua không, đồng thời trên mặt hắn mang theo tò mò nhìn nam nhân đeo mắt kính gọng đen ôn hòa trước mắt. Cho dù Ezen thượng vị dẫn đến vị hội trưởng không mà hắn tôn kính rời trước, nhưng mà nội tâm Dốc cũng không có bất mãn. Thực lực đáng sợ cùng với tính cách hòa ái không thể bắt bẻ của Ezen không hề nghi ngờ nhận được sự kính sợ và sùng bái của hắn. Dốc tin tưởng thực lực Ezen, nếu như Ezen ra tay, nhất định có thể giành được xưng hào vũ cực kia. Hắn là nghĩ như vậy. Hứng thú sao? Có lẽ vậy. Đối với sự hiếu kỳ của Dốc, Ezen không thể phủ nhận. Trên mặt hắn mang theo nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phía sơn mạch xa xôi. Không nghĩ tới lần này ạ gệ mì họ gì sẽ ra tay, vậy thì để hắn thử một lần cân lượng của tiền bối. Nghĩ đến nam nhân kia cũng sẽ tới. Trong đầu Ezen từng hiện lên thân ảnh Uchiha Madara, sau đó hắn nhìn về phía chân trời. Sau khi lần này kết thúc, liền có thể đem món lễ vật kia ra, đến lúc đó sẽ ổ sổ xì hệ thì.